Chương 250, Ngọa Hổ Tàng Long chương 250, Ngọa Hổ Tàng Long nha. Thì ra chú dựa vào điểm này. Trần Hàn Sương như hiểu ra nhiều điều. Nghĩ lại cũng phải, Trần Hàn Sương hắn tại nội viện tuy không phải là cao thủ đứng đầu, nhưng cũng không có kém, nhiều người cũng đã đem hắn đặt vào vị trí có thể tranh đoạt danh ngạch đi Mân Viện học viện khóa này. Thế nên điều tra kỹ lưỡng về hắn cũng là chuyện nên làm. Những hồ sơ này lại không phải cái gì quá bí mật, Trần Vân Thanh tìm kiếm được cũng là điều dễ hiểu, cái này hắn là nên nghĩ ra sớm một chút mới phải. Còn về thực lực của hắn hiện tại, không phải là hắn cố tình ẩn giấu mọi người, mà là mấy hôm trước tại trấn Nam Đại Sơn hắn gặp được cơ duyên, nên liền đột phá yêu sĩ tam trọng, đồng thời yêu kỹ cũng có đại đột phá. Trần Vân Thanh này đây là người đầu tiên biết được hắn đạt được cảnh giới này, cũng là người đầu tiên hiểu chân chính thực lực của hắn. Trần Hàn Sương hắn đối với huynh đệ như Trần Vân Thanh cũng là quá tốt một chút đó chứ. Lão nhị, lần này anh đến nơi đây của tôi, không phải chỉ muốn khoe khoang thực lực của mình thôi đó chứ? Trần Vân Thanh ngẫm nghĩ, mình hiện tại không thể sử dụng toàn lực, không thể đánh bại được cái này Trần Hàn Sương được, thôi để tên này chiếm tiện nghi một thời gian cũng không sao, chờ sau này hắn khôi phục thực lực, giá tên này một trận như Trần Kim Tiền kia để lấy lại địa vị trong nhóm cũng không mượn. Tạm thời để tên này làm nhị ca trước đi vậy. Hắn hiện tại chính yếu là muốn biết tên Trần Hàn Sương này đến đây là vì chuyện gì, không có chuyện khi không tên này đến đây hiện lộ ra thực lực để Trần Vân Thanh hắn túi lâu đâu, làm vậy rất là không có cần thiết. Nhất là trong cái giai đoạn có chút mẫn cảm như bây giờ, mọi người đều là cố gắng ẩn giấu thực lực của mình không cho người khác biết càng tốt, để đến khi tân niên hội võ có thể độc bá quân hùng, lấy đi danh ngạch quý giá đi đến Mân Việt học viện, chả có tên nào điên dại thi triển toàn lực ra làm tâm điểm cho mọi người chỉ trích cả. Trừ khi là độc bá thực lực tuyệt đối ở nội viện như Trần Tuyết Tùng tên kia, không cần phải quan tâm đến đối thủ phía sau. Nhưng hắn nhìn lại, Trần Hàn Sương này còn chưa có đạt đến trình độ của Trần Tuyết Tùng, hay nói đúng hơn y cách Trần Tuyết Tùng một khoảng cách xa vời lắm. Cũng không giấu chú Lao Tam, ta là vì chuyện tân niên hội võ mấy tháng sau mới đến. Trần Hàn Sương không có gạt Trần Vân Thanh, nói ra mục đích chính yếu của mình lần này đến đây. Với thực lực của anh hiện tại, giành lấy một cái danh ngạch là không có khó, đến nơi này tìm tôi để mà làm gì? Trần Vân Thanh hơi có chút nhíu mày không hiểu. Trước đây nếu như Trần Hàn Sương chỉ là yêu sĩ nhị trọng hậu kỳ, cùng nhập môn Phi Hoa kiếm pháp, nói tên này cạnh tranh một suất đi vào Mân Viện học viện, Trần Vân Thanh hắn nghĩ có chút khó khăn. Nhưng hiện tại với tu vi này, yêu kỹ cảnh giới này, trừ những tên yêu sĩ tam trọng hậu kỳ trở lên ra, còn ai có thể làm khó được Trần Hàn Sương này nữa? Mà dù có khó khăn, ý cũng nên đi tìm Trần Tuyết Tùng, Tôn Tiêu lão đại, cũng như nội viện đệ nhất nhân, may ra có thể giúp đỡ được, đến tìm một cái yêu sĩ nhị trọng như hắn đây làm cái gì? Hại, chú không có hiểu. Trần gia nội viện nơi đây ngọa hổ tàng long, lấy thực lực của ta, không đến ba thành hy vọng có thể lấy được danh ngạch. Trần Hàn Sương thở dài một cái lên tiếng. Không lâu mấy ngày trước, khi đột phá yêu sĩ tam trọng cùng yêu kỹ thành công, hắn cũng cho mình với thực lực hiện tại, có thể nắm chắc một cái danh ngạch Mân Viện học viện lần này, nhưng đi không được bao lâu, hắn gặp một tên không mấy tiếng tăm tại nội viện là Trần Nguyên Vũ. Tên này một mình diệt đi một nhóm mười mấy người trấn Nam đạo, tu vi của y là yêu sĩ tam trọng hậu kỳ, yêu kỹ cũng là nhị giai hạ phẩm yêu kỹ tiểu thành như hắn, như cùng tên kia so tài, hắn chắc chắn là nắm thất bại. Trong tay, chưa hết, đi vào nội viện nơi đây sau, hắn còn phát hiện ra không ít yêu sĩ tam trọng của khóa trước để lại, nhìn bề ngoài bọn họ rất yếu nhược, nhưng trong một lần vô tình nhìn bọn họ thi triển thực lực, hắn cũng là lại mình, hắn phát hiện ra với thực lực của mình, cùng bất kỳ một người nào trong số đó chống lại, mình đều không chiếm được chút tiện nghi. Chưa tính đến những tên có hậu trường cực kỳ cứng rắn, cha mẹ bọn chúng dốc toàn lực bồi dưỡng, chỉ mong bọn chúng có thể lấy được danh ngạch. Tất cả sâu chối lại, hắn trong lòng tên tái phát hiện, mình với cảnh giới hiện tại, vẫn không đủ khả năng lấy được danh ngạch đi nội viện. Trần Vân Thanh, anh biết chắc chắn chú đối với lại danh ngạch đi đến Mân Viện học viện này rất có hứng thú có phải hay không? Từ trong sự thất vọng quay trở lại hiện tại, Trần Hàn Sương nhìn thẳng vào Trần Vân Thanh lên tiếng hỏi. Chuyện của Trần Vân Thanh cùng Lăng Tịnh Y thì hắn cũng là đã nghe nói qua, còn là hiểu rất thấu đáo nữa là. Hắn biết tính cách của Trần Vân Thanh, dù chỉ còn một cơ hội nho nhỏ đuổi theo Lăng Tịnh Y đi, tên này cũng tuyệt đối không bỏ qua. Tân niên hội võ chính là một cơ hội, là cơ hội duy nhất, Trần Vân Thanh sẽ bằng mọi giá nắm lấy. Nên nhớ y hiện tại đã có tu vi yêu sĩ nhị trọng hậu kỳ, mà không phải là một tên tạp dịch đệ tử chỉ có tu vi yêu giả lục trọng như trước đây, thực lực biến đổi, theo đó tham vọng cũng sẽ biến đổi theo, không ai đi cam lòng tầm thường cả đời, không có người nào lại không muốn lấy những thứ tương xứng với thực lực mình hiện có. Nhưng mà chú cũng đừng trách ta nói thẳng, với thực lực của chú, không có hy vọng thông qua được một rừng cường giả lấy danh ngạch đâu. Trần Hàn Sương nhìn Trần Vân Thanh trầm mặc không nói, liền cho là tên này đã bị hắn nói đúng tâm sự, muốn tham dự lần này tân niên hội võ. Chỉ là lấy ánh mắt hắn đến xem, Trần Vân Thanh không có một chút cơ hội nào, thân pháp của y tuy cao, tại hàng yêu sĩ tam trọng có thể độc bộ quần hào, nhưng tu vi lại quá thấp, thi triển một thời gian ngắn liền sẽ lộ ra sơ hở, khi đó những tôn yêu sĩ tam trọng lâu năm liền sẽ nhân cơ hội này cho Trần Vân Thanh một kích chí mạng. Nên nhớ lần này tranh đoạt không phải chỉ là một đối một, mà là một đối hai, một đối mười cũng có khả năng, chỉ dựa vào một cái thân pháp cao siêu vẫn là không đủ. Nói thật nếu hắn cùng Trần Vân Thanh sinh tử giao chiến, tạm thời hắn không diệt được Trần Vân Thanh thật, nhưng qua một khắc thời gian, Trần Vân Thanh không đủ chân khí duy trì, hắn hoàn toàn có thể diệt sát Trần Vân Thanh. Hắn tự tin thực lực của mình hiện tại cao hơn Trần Vân Thanh, thế nhưng hắn vẫn không có lòng tin có thể chiếm được danh ngạch. Như vậy Trần Vân Thanh thì càng không cần phải nói. Anh là có cách nào hay hơn sao? Trần Vân Thanh lần này lên tiếng hỏi. Hắn vốn không quan tâm đến mấy cường giả thiên tài bên trong Trần phủ này, thậm chí chờ đến tân niên hội võ, ngay cả Trần Tuyết Tùng hắn cũng không để trong mắt, những cái này hắn cũng muốn nói cho Trần Hàn Sương nghe, nhưng hắn cũng biết, tên này sẽ không có tin lời của mình, còn cho là hắn buộc phép cũng nên. Với lại, hắn nhìn ra được, Trần Hàn Sương hiện tại lời nói không nắm chắc, nhưng trong ánh mắt lại có tự tin rất là lớn, có khả năng tên này có biện pháp gì, hắn cũng muốn xem, ý có cách gì hay, dù sao, đối với Trần Vân Thanh hắn cũng không có hại gì mà. Đương nhiên là có. Chỉ cần anh cùng chú đột phá một đại cảnh giới, như vậy mọi chuyện đều có thể giải quyết được rồi. Trần Hàn Sương gật đầu, lần này hắn tràn đầy tự tin lên tiếng nói. Như hắn hiện tại là yêu sĩ tam trọng sơ kỳ, đột phá một đại cảnh giới là yêu sĩ tứ trọng sơ kỳ, lấy phi hoa kiếm pháp tiểu thành cảnh giới hiện tại, liền có thể cùng yêu sĩ tứ trọng trung kỳ thậm chí là hậu kỳ tranh phong, đoạt những thứ hạng cáo cũng không phải là không thể. Trong khi với Trần Vân Thanh, nếu tên này đột phá một đại cảnh giới, đó sẽ là yêu sĩ tam trọng hậu kỳ, cùng với nhị giai hạ phẩm yêu kỹ thân pháp đạt đến biên mãn, có thể tại hàng yêu sĩ tam trọng vô địch thủ rồi, ngay cả yêu sĩ tứ trọng sơ kỳ y cũng có thể khiêu chiến một hai. Lấy loại thực lực kia, tuy không thể tranh chấp thứ hạng cao, nhưng đoạt một cái danh ngạch đi Mân Việt học viện vào trong tay lại là không phải chuyện khó khăn gì. Như vậy anh có thể rời đi được rồi, tôi phải tu luyện tiếp đây, hy vọng trong hơn 2 tháng còn lại sẽ có thể có trọng đại đột phá. Nghe xong lời nói của Trần Hàn Sương, Trần Vân Thanh không khỏi thất vọng nặng nề. Tưởng đâu tên này có thể nói ra được ý kiến gì hay, kết quả cuối cùng vẫn là phải cố gắng tu hành. Trần Hàn Sương muốn đột phá yêu sĩ tứ trọng sơ kỳ phải tu hành, Trần Vân Thanh hắn hiện tại là yêu sĩ tam trọng, muốn đến tam trọng hậu kỳ cũng là phải tu hành, không có con đường tắt nào cả. So với lại Trần Hàn Sương, Trần Vân Thanh hắn có lợi thế hơn rất nhiều, hắn có Dung Thiên Quyết, còn có một lượng lớn năng lượng của Hận Khí Đan đang chờ hắn luyện hóa, sau khi hoàn thành, đột phá yêu sĩ tam trọng hậu kỳ chỉ là chuyện nhỏ. Từ đây đến ngày tân niên hội võ, hắn là muốn bản thân phải đột phá yêu sĩ tứ trọng kia kìa, so với lại tên hắn, người nên lo lắng nhiều hơn là Trần Hàn Sương mới phải nha. Chương 251, Thủy Ngưu Thú chương 251, Thủy Ngưu Thú chú nghe nói qua khí nguyên quả chưa? Trần Hàn Sương chờ cho Trần Vân Thanh chỉ còn cách tu luyện thất có nửa bước chân, liền là nhàn nhạt lên tiếng. Lời nói của hắn chứa rất lớn tự tin. Hắn dám chắc 100% khi Trần Vân Thanh nghe được hắn nói ra khí nguyên quả sẽ quay lại, không bao giờ chui vào ổ chó của y chơi đùa nữa đâu. Anh thật sự biết được nơi đâu có khí nguyên quả. Đang muốn bước chân vào tu luyện thất Trần Vân Thanh. Đúng thật như Trần Hàn Sương ý nghĩ, Trần Vân Thanh thân hình hơi chấn động một chút, ngay lập tức liền là quay trở lại đối diện với lại Trần Hàn Sương lên tiếng hỏi, nhìn thân sắc của Trần Vân Thanh có chút kích động cùng chờ mong. Trên đời này tu luyện giả ngoài chuyện bình thường tu hành, dùng linh thạch đan dược tăng lên tu vi ra, cũng còn có một cách nữa là dùng thiên tài địa bảo đến gia tăng tu vi, mà khí nguyên quả chính là một trong số đó. Nó là một loại trái cây, theo lý thuyết là thuộc linh dược loại hình. Khí nguyên quả sở dĩ được xếp vào hàng thiên tài địa bảo, đó là vì công dụng khá là nghịch thiên của nó. Tương truyền tại yêu sĩ cảnh giới bên trong, chỉ cần dùng một viên khí nguyên quả, như vậy yêu sĩ kia liền ngay lập tức có thể đột phá một cái đại cảnh giới mà không có bất kỳ một tác dụng phụ nào. Điểm yếu duy nhất của khí nguyên quả cũng như các loại thiên tài địa bảo kiểu như thế này là tu luyện giả chỉ có thể phục dụng một viên, như ăn viên thứ hai, chỉ có thể tăng lên chút đỉnh thực lực, mà không có công dụng tăng lên một đại cảnh giới như trước nữa. Nhưng như vậy cũng là quá kinh khủng rồi. Thử nghĩ xem chỉ dùng một viên khí nguyên quả liền có thể tiết kiệm được vài tháng, thậm chí vài năm tu hành, lại không có tác dụng phụ, nghĩ xem có tên yêu sĩ nào mà không muốn kia chứ. Nhất là những tên yêu sĩ lục trọng đang muốn lên thất trọng, hay là bắt trọng lên cửu trọng, khí nguyên quả đối với bọn chúng chính là tiên đan diệu dược, dù bỏ cả gia tài để mua cũng không có tiếc. Trần Vân Thanh hắn chính là xem qua Nam Hoang Kỳ Thư, nên những chuyện này hắn biết khá rõ, cũng vì biết rõ ràng, nên hắn mới kích đan như hiện tại. Đương nhiên, như ta không biết, thì nói ra chuyện này với chú để làm gì? Trần Hàn Sương gật đầu. Phản ứng của Trần Vân Thanh là nằm hoàn toàn trong dự đoán của hắn, không chỉ là Trần Vân Thanh, hắn nghĩ bất kỳ một cái yêu sĩ nào, sau khi nghe nói đến loại này khí nguyên quả, cũng đều kích động đến như thế. Nói đâu xa, khi mà hắn nhìn thấy khí nguyên quả, biểu hiện của hắn còn khoa trương hơn Trần Vân Thanh hiện tại rất là nhiều. Nói đi, anh có khó khăn gì muốn tôi giúp đỡ đây? Kích động qua đi, Trần Vân Thanh lấy lại bình tĩnh, nhàn nhạt lên tiếng hỏi. Khí nguyên quả là thứ tốt như thế, như Trần Vân Thanh hắn gặp phải, cũng là sẽ đem chúng nó thu lấy làm của riêng, không đời nào đi chia sẻ cho người khác, trừ phi là chí thân người. Nghĩ đến Trần Hàn Sương này cũng là một loại suy nghĩ như hắn cả tôi, có đồ quá tốt như thế, tên này nhất định sẽ giữ lại để dùng, không có nói đi ra đâu, trừ khi là gặp phải chuyện khó khăn nào đó mà tên này không thể tự mình giải quyết được. Cũng có thể là khí nguyên quả kia tại một hoàn cảnh rất đặc thù, Trần Hàn Sương tên này gặm không ra, nên mới tìm đến Trần Vân Thanh hắn nhờ giúp đỡ, cái này hắn quá hiểu đi mà. Ha ha ha, chú quả nhiên rất thông minh. Trần Hàn Sương cười lớn đi một tiếng, càng nhìn, hắn liền là càng thích tên Trần Vân Thanh này rồi. Khi đến đây hắn nghe Trần Kim Tiền nói hiện tại Trần Vân Thanh đã khác mấy năm vừa qua, không những thực lực mạnh, đầu óc cũng thông minh hơn trong không ít, nhưng hắn vẫn có điều nghi hoặc, chưa tin tưởng lắm, bây giờ nhìn biểu hiện của Trần Vân Thanh, hắn là đã tin tưởng rồi. Bớt nói nhảm đi, tôi không có thời gian cùng anh vui đùa. Trần Vân Thanh phất tay một cái, chuyện này quá đơn giản, bất kỳ người nào cũng có thể nghĩ ra được, có cái gì gọi là thông minh hay không thông minh đây. Nơi khí nguyên quả xuất hiện, có một con thủy ngưu thú, cấp bậc nhị giai tứ phẩm hậu kỳ. Trần Hàn Sương không còn thần sắc cười đùa nữa, nhắc đến thủy ngưu thú này, ánh mắt của hắn đặc biệt nghiêm túc. Nhị giai tứ phẩm hậu kỳ, anh nghĩ hai chúng ta có khả năng thắng được nó sao? Quả nhiên tên này gặp phải một khối xương cứng, thế nên mới tìm đến Trần Vân Thanh hắn đây. Thủy Ngưu thú này hắn có nghe nói qua, chuyên sống tại những đầm nước sâu rộng, da dày thịt béo, phòng ngự rất là khủng bố, công kích cũng không phải tệ. Thủy Ngưu thú có con cấp bậc lên đến ngũ giai cửu phẩm, tương đương với lại yêu vương cửu trọng cảnh giới nhân loại, nhưng hắn chắc chắn loại yêu thú khủng bố kia sẽ không có xuất hiện tại Lạc Việt Vương quốc nơi này. Còn cái này Thủy Ngưu thú nhị giai tứ phẩm mà Trần Hàn Sương gặp phải, chắc cũng chỉ là con non, còn rất là nhỏ yếu, đi lạc đến nơi đây mà thôi. Dù là con non, nhưng thủy ngưu thú có huyết mạch khá cao, hơn không ít bình thường yêu thú, nó thực sự rất cường đại, cùng cảnh giới khó gặp đối thủ, huống chi hai người bọn họ cảnh giới còn kém đối phương, muốn từ trong tay thủy ngưu thú lấy khí nguyên quả, chuyện này xem ra khó. Không có gì khó khăn. Thủy ngưu thú tuy lực lượng kinh người, nhưng điểm yếu của nó là di chuyển khá chậm chạp, lấy thân pháp của chú làm loạn nhãn tuyến của nó, phối hợp với lại phi hoa kiếm pháp tiểu thành của tôi, chắc chắn có thể đem con yêu thú này chế phục. Trần Hàn Sương vô cùng tự tin, hắn đã gặp qua thủy ngưu thú một lần, thực lực của nó đúng thật sự là rất cường đại, cứng đối cứng, hắn chỉ có một con đường chết. Hắn đã từng thử qua, nhưng đồng thời, tốc độ di chuyển cũng như phản ứng của nó không được nhanh, hắn có thể tận dụng được. Đáng tiếc một điều là một mình hắn không đủ sức chiến đấu đến cuối cùng với lại con thủy ngưu thú kia, nên mới phải chạy trốn thục mạng. Thế nên hắn quyết định tìm người trợ giúp, chỉ cần có một người có thực lực như hắn, hoặc yếu hơn một chút, hai người liên thủ, hoàn toàn có thể đem con thủy ngưu thú kia diệt đi. Nên hắn mới tìm đến Trần Vân Thanh ngày hôm nay. Được, chuyện này tôi đồng ý giúp đỡ, nhưng xong chuyện tôi muốn 1/3 khí nguyên quả. Trần Vân Thanh gật đầu đồng ý nhận lời giúp đỡ Trần Hàn Sương. Nói thật ngay khi nghe đến khí nguyên quả, Trần Vân Thanh trong lòng đã có dự tính, dù thế nào cũng sẽ phải lấy nó vào trong tay, đừng nói nơi kia chỉ canh giữ là một con nhị giai tứ phẩm yêu thú, dù đó có là nhị giai ngũ phẩm hay lục phẩm, hắn cũng nhất định phải đến, với bản sự của hắn hiện tại, dùng ra hết mà nói, trừ khi là yêu sĩ lục trọng trở lên cấp bậc, nếu như không, Trần Vân Thanh hắn không ngán bất kỳ người nào. Không thành vấn đề. Trần Hàn Sương rất là sảng khoái đồng ý bên trong kia khí nguyên quả thụ, tổng cộng có 9 quả khí nguyên quả, như để cho Trần Vân Thanh 1/3, hắn vẫn còn lại 6 quả, như thế là hắn vẫn là chiếm đầu to rồi. Để hắn tính lại xem, như mình dùng 1 quả sẽ còn lại 5 quả, như tận dụng tốt mà nói, lợi dụng 5 viên khí nguyên quả này đổi lấy tài nguyên tu hành, hắn tự tin mình có thể đạt đến yêu sĩ lục trọng cảnh giới, dù thế nào chuyến làm ăn này hắn cũng là đã giàu to rồi. Tên Trần Vân Thanh này cũng rất biết cách làm người, không có tham lam thái quá, như ý đòi một nữa mà nói, thật sự hắn đây rất là khó xử á lão nhị. Anh tính bao giờ xuất phát? Trần Vân Thanh cũng là muốn xem thử Trần Hàn Sương này trong lòng muốn tính toán cái gì tiếp theo. Sau khi La Lâm Thương hội đấu giá xong, ngày hôm sau chúng ta liền lập tức lên đường. Trần Hàn Sương ngâm nghĩ một chút, liền là đưa ra một cái thời hạn cụ thể. Nói thật dù là khá nắm chắc hai người bọn họ liên thủ sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn, nhưng là đôi khi ông trời cũng có mưa gió bão bùng, một khi ra cái gì ngã rẽ, lần này hắn không phải là toi công mất hay sao? Thế nên cần chuẩn bị kỹ càng một chút, hơn 10 ngày nữa là đến La Lâm Thương hội đấu giá rồi, hắn là muốn nhân cơ hội này kiếm một ít thủ phòng thân, cũng như là làm chuẩn bị cho tân niên hội võ sắp đến đây. Tôi không có ý kiến. Chúng ta cứ quyết định như vậy đi. Trần Vân Thanh gật đầu, không hề phản đối hay là muốn gấp rút đi ngay. Cũng dễ hiểu mà thôi, lấy hắn hoàn cảnh hiện tại, đi tham gia lần này hành động ngay xác suất thành công không cao, hắn còn cần thời gian để mà khôi phục lại thương thế của mình, cũng như gia tăng thực lực lên, 13 ngày còn lại liền là khoảng thời gian vừa đủ cho hắn làm những chuyện này, cũng như là giải quyết một số chuyện riêng tư. Lão nhị, anh lần này đến đây mời tôi tham gia lần này hành động, có phải là cảm thấy tu vi tôi không cao hơn anh hay không? Nhìn Trần Hàn Sương đang muốn bước chân ra bên ngoài biệt viện đến nơi, Trần Vân Thanh như nghĩ đến chuyện gì, nhàn nhạt lên tiếng hỏi. Lao Tam, chú nghĩ nhiều rồi, đây là ta nghĩ đến đồ tốt phải dành cho huynh đệ, nên mới đến tìm chú mà thôi, hoàn toàn không có ý gì khác. Trần Hàn Sương đang rời đi, nghe đến câu nói kia của Trần Vân Thanh, hắn bỗng nhiên dùng mình một cái, rất nhanh, hắn liền khôi phục lại bình thường, quay đầu trở lại đối với Trần Vân Thanh mỉm cười rất chân thành, sau đó cũng liền rời khỏi nơi này. Biến đổi cũng thật sự quá lớn. Rời khỏi số 203 biệt viện của Trần Vân Thanh, Trần Hàn Sương gương mặt liền là biến chuyển 180 độ, trở nên cực độ là âm trầm hẳn lên. Chương 252, giải quyết Vân Thanh. Chương 252, giải quyết Vân Thanh. Nhân tuyển của hắn cho lần hành động này là không có thiếu, thậm chí có thể nói là rất nhiều, nhưng không có người nào làm cho hắn an tâm. Tiền tài động lòng người, như nữa đường đối phương sinh ra tham nghiệm, như thế đối với hắn thật sự là rất không xong. Cùng cấp bậc đối thủ, hắn muốn thắng đối phương để giành lại những gì thuộc về mình có lẽ tương đối khó. Chọn một đối tượng vừa tầm, lại là người mà mình quen biết rất lâu, cũng như hiểu rõ tính cách mới là mục tiêu mà hắn muốn nhắm đến, Trần Vân Thanh là nhân tuyển thích hợp nhất. Tên này là người mà hắn quen biết đã lâu, thực lực cũng vừa đủ, không quá cao, cũng không thể quá thấp, không thể chê được điểm nào. Chỉ là tên này đỗng nhiên trở nên quá thông minh, như vậy chuyến đi lần này với hắn là tốt hay xấu đây? Hắn trong lòng thật sự có đôi chút hối hận vì đến tìm Trần Vân Thanh ngày hôm nay rồi. Thôi kệ đi, mình chuẩn bị đầy đủ, cũng không tin không thể nào khống chế được Trần Vân Thanh. Trần Hàn Sương nói nhỏ một tiếng, sau đó liền rời đi nơi này. Đã lựa chọn Trần Vân Thanh, như vậy có hối hận cũng không được tích sự gì, nên suy nghĩ tích cực một chút, thực lực hắn mạnh hơn Trần Vân Thanh, thủ đoạn của hắn cũng nhiều hơn Trần Vân Thanh, như vậy dù Trần Vân Thanh có phản phúc thì có thể làm sao? Trần Hàn Sương a Trần Hàn Sương, chúng ta là huynh đệ lâu năm, mày cũng đừng nên làm ra chuyện gì quá đáng nha. Trần Vân Thanh nhìn bóng dáng của Trần Hàn Sương khuất xa hồi lâu, liền là lẩm nhẩm lên tiếng nói nhỏ. Trần Hàn Sương này đã không còn như trước đây tại Trần gia Trần Hàn quen, lục lại ký ức so sánh hắn là hiểu quá rõ, ý trở nên mưu tính nhiều hơn, âm u nhiều hơn. Những cái này Trần Vân Thanh hắn không có để ý đến, người tại tu luyện giới, đôi khi cũng nên biến hóa để có thể theo kịp thời đại, nếu như không chắc chắn sẽ bị đào thải. Nhưng hắn thật sự không có hy vọng nhìn đến người huynh đệ này lại đem hắn tính toán vào bên trong, nếu ngày đó xảy ra, nói thật hắn rất là khó xử. Thiếu gia, thiếu gia, đến dùng cơm chiều thôi. Được. Tiểu Diễm, anh đến đây. Trần Vân Thanh mỉm cười, một nụ có thể nói là không giả dối nhất từ trước đến nay, cũng chỉ tại bên Ngô Tiểu Diễm, hắn mới lộ ra nụ cười chân thành như thế này. Nghĩ lại, trên thế giới này người nào cũng có thể gặp hắn, người nào cũng có thể hại hắn, nhưng Ngô Tiểu Diễm này thì sẽ không thể, nàng ta sẽ không bao giờ hại hắn đâu. 7 ngày sau, Trần gia nội viện, số 58 biệt viện, Thái Thành Sư Minh, anh gọi chúng tôi gấp gáp đến nơi đây là có chuyện gì? Trần Côn thay mặt cho hai người còn lại cung kính lên tiếng hỏi Trần Thái Thành. Từ hơn một tuần trước chuyện của Trần Tiên Phượng xảy ra đến nay, vì tránh cho người của Trần gia nổi lên nghi ngờ, đám người bọn họ tận lực ít tiếp xúc nhiều hơn, như có thể tránh được mà nói, liền tránh mặt nhau cũng tốt. Nhất là bọn họ nhận được tin tức của gia tộc báo lại, Trần Huyền Phong vị kia là nội gián cao cấp bậc nhất của Mang gia, bọn họ càng sợ hơn. Một khi đám người Trần gia điều tra đến bọn họ nơi này, đám người mình sẽ là chết không kịp ngáp há vào thời điểm hiện tại, vẫn là nên tránh mặt nhau càng xa càng tốt mới phải. Vị Thái Thành Sư Minh này đêm tối triệu bọn họ đến đây, không biết là có chuyện gì nữa đây. Tin tức ta vừa nhận được từ Hiếu Vinh tổng quản. Trần gia đã cho người âm thầm điều tra chuyên sâu về Trần Tiên Phượng cùng những người xung quanh, chẳng bao lâu nữa bọn họ sẽ điều tra đến chúng ta nơi này. Hiếu Vinh tổng quản nói chúng ta thu xếp mọi chuyện nơi đây ổn thỏa liền trở lại Mang gia đi. Trần Thái Thành đứng lên, gương mặt rất là trầm trọng lên tiếng. Như vậy chúng ta không phải nguy hiểm quá hay sao? Trần Côn, Trần Già cùng Trần Thành Kiệt ba người đưa mắt nhìn nhau, từ trong ánh mắt của đối phương liền có thể nhìn ra được khủng hoảng không hề nhẹ. Nội gian một việc nếu như bị lộ đi ra, không cần phải nói đám người của mình cũng là sẽ có loại kết quả gì, trong bọn họ không những không thể nào giữ được địa vị cùng tài nguyên hiện tại, còn là phải đi lên đoạn đầu đài nữa, như thế khủng bố kết quả, người nào trong số bọn họ lại không sợ đây? Yên tâm đi. Hiếu Vinh tổng quản nói, bọn họ chỉ mới xúc tiến điều tra, trong một thời gian ngắn, sẽ không tìm đến chúng ta nhanh như vậy. Trần Thái Thành lên tiếng trấn an đám người nói, tất cả chuyện này cũng là do cha con của Mang Tiên Phượng làm ra, như cô ta làm chuyện sạch sẽ một chút, đem Tô Trục Lưu Diệt đi luôn, đám người mình đâu có phải rơi xuống hoàn cảnh như ngày hôm nay. Hắn thật sự hận Mang Tiên Phượng vô cùng, như cô ta xuất hiện trước mắt hắn, hắn nhất định sẽ đem cô ta trước gian sau diện, mới giải được mối hận này. Tức là hiện tại nói gì cũng đã muộn, chuyện đã xảy ra rồi không thể thay đổi, nên nghĩ cách giải quyết hậu quả thì hay hơn. Thái Thanh Sư Minh, chúng ta vẫn nên rời khỏi Trần phủ này sớm một chút hay hơn. Trần Thanh Kiệt cung kính đưa ra lời đề nghị. Trần gia mới bắt tay vào điều tra, bọn họ sẽ là không có sớm phát hiện ra đám người mình nhanh như thế thật, nhưng muộn một chút, liền sẽ có thể, vào lúc này. Nên nhân lúc Trần gia còn chưa điều tra đến nên rời khỏi, may ra bọn họ còn có một con đường sống, nếu như không, chậm một chút, chỉ sợ là bọn họ có muốn đi cũng không thể. Rời khỏi nơi đây sao? Trần Thái Thành nhíu mày lên tiếng nói nhỏ. Rời khỏi đây, không phải hắn không có nghĩ đến khi nhận được tin tức đáng sợ kia của Mang Hiếu Vinh, nhưng rời đi bây giờ hắn liền sẽ mất tất cả. Địa vị nội viện này hắn không có quan tâm, nhưng thứ hắn không bỏ nhất chính là Mân Biệt Học Viện danh lệch. Hắn hiện tại đã là yêu sĩ tam trọng hậu kỳ đỉnh phong, chỉ cần cho hắn thêm một chút thời gian nữa, hắn tự tin mình có thể đột phá yêu sĩ tứ trọng, đến chừng đó, Mân Biệt Học Viện danh ngạch sẽ là nằm trong tay của hắn, bây giờ đi như thế này, hắn thật sự không có cam tâm. Thôi được rồi, chuẩn bị một chút, 3 ngày sau chúng ta lập tức rời khỏi Trần phủ. Trần Thái Thành suy nghĩ một hồi lâu, dù là không nỡ, nhưng hắn cũng chỉ có thể rời khỏi nói này không có cách nào, giữa mạng sống cùng danh ngạch đi Mân Biệt Học Viện, hắn rất sáng suốt chọn cái trước, như không còn mạng sống, có lấy được đến danh ngạch cũng chẳng để làm cái gì nữa. Hơn nữa hắn nghĩ lại, mình tại Trần gia làm nội gián lâu năm như thế, công lao lập được cho Mang gia cũng là không có nhỏ, cộng thêm mình sắp là yêu sĩ tứ trọng, tại Mang gia lấy đi một cái danh ngạch cũng sẽ không có khó khăn, vẫn như mấy người này nói, nên rời bỏ sớm thì hay hơn. Sư Minh, anh Minh. Mấy người Trần Anh Kiệt vui mừng quá đỗi, lên tiếng nuốt mông ngựa Trần Thái Thành một câu. Đám người bọn họ sợ nhất là Trần Thái Thành vì cái danh ngạch Mân Biệt Học Viện kia thả mạo hiểm cũng không chịu đi, như thế bọn họ đám người liền là chết chắc. Giờ thì hay rồi, bọn họ chỉ cần tận dụng trong 3 ngày thời gian này dọn dẹp hết mọi thứ thuộc về mình tại đây, sau đó liền trở lại Mang gia hưởng phúc là được rồi. Thái Thành Sư Minh, như vậy Trần Vân Thanh một chuyện, chúng ta phải tính như thế nào? Trần Côn vẫn là không có quên mối hận bị Trần Vân Thanh ép phải chặt đi một cái cánh tay lần trước, không đem món nợ này lấy lại, hắn là có chút không cam tâm. Bên phía cái bố tông điều tra như thế nào rồi? Trần Thái Thành cũng hiểu được cân đoán của Trần Côn cùng Trần Vân Thanh, như trước khi rời đi có thể giúp đỡ được cho người huynh đệ này của hắn một tay, hắn cũng khá là sẵn lòng. Hồi Thái Thành Sư Minh, bên kia cái bố tông truyền lại tin tức, bọn họ không có điều tra được Trần Vân Thanh sau khi trở lại Trấn Nam Thành tiếp xúc qua với ai một thời gian lâu. Trần Thanh Kiệt lên tiếng trả lời. Đây là tin tức vài ngày trước mà cái bố tông truyền lại cho hắn, bọn họ điều tra rõ ràng, Trần Vân Thanh tại trước khi trở lại Trấn Nam Thành mấy người kia không điều tra ra. Nhưng sau khi tên Trần Vân Thanh kia trở lại Trấn Nam Thành, hành tung của y là đã bị người của cái bố tông theo dõi, tin tức bọn chúng truyền lại, Trần Vân Thanh không tiếp xúc với ai liền trở lại Trần Phủ cùng Trần Côn độc thủ. Như thế này thì lạ quá. Không lẽ tiểu tử kia giao danh sách về chúng ta cho người bên ngoài thành? Trần Thái Thành hơi có chút nghi hoặc. Hắn còn một ý nghĩ nữa, đó là tên Trần Vân Thanh này đang hư trương thanh thế, thật ra tên này chưa có giao bản danh sách nội gián kia cho bất kỳ người nào cả. Thái Thành Sư Minh, chúng ta sắp rời khỏi Trần Phủ rồi, còn quan tâm đến chuyện mình bị lộ tẩy làm cái gì nữa? Trần Côn nhìn thấy Trần Thái Thành vẫn còn là chưa nhìn ra rõ ràng vấn đề, liền lên tiếng cảnh tỉnh nói. Đám người bọn họ vốn không còn có ý định ở lại Trần Phủ làm nội gián tiếp nữa, Trần Vân Thanh tên kia có đem thân phận của bọn họ tiết lộ đi ra liền có thể thế nào đây, nên nhớ khi đó bọn họ đã tại Mang gia làm một viên nội viện đệ tử rồi, Trần gia người có bản lĩnh đến Mang gia đem đám người mình về trị tội nữa hay là sao đây? Vậy mày có cách gì hay giải quyết tên Trần Vân Thanh này hay không? Trần Thái Thành nhìn lại Trần Côn một cái, nhàn nhạt lên tiếng hỏi. Hắn đúng thật sự là có quên đi điểm này, nhưng mà không có cái uy hiếp kia, bọn họ làm sao để trừng trị tên Trần Vân Thanh kia đây? nên nhớ một điều, hiện tại Trần Vân Thanh không còn là một tên ngoại viện khu tạp dịch như mấy ngày trước đây, bọn họ xoa nắng thế nào cũng được, hiện tại tên này cũng như bọn họ, đều là nội viện đệ tử, Trần Vân Thanh còn là lấy yêu sĩ nhị trọng hậu kỳ tu vi tiến nhập nội viện, gây chấn động một hồi. Chương 253, chết không nơi chôn. Chương 253, chết không nơi chôn. Lấy nội viện đệ tử thân phận, còn là được rất nhiều đại lao Trần gia chú ý, Trần Vân Thanh lại không phạm vào bất kỳ tội danh gì, đáng người mình khi không đi tìm tên kia phiền toái, không phải là tự chuốc khổ vào thân hay là sao? Hơn nữa hắn vừa mới nhận được tin tức, Trần Hàn Sương tên kia mấy hôm trước đã đến thăm Trần Vân Thanh, đi ra ngoài tâm trạng của Trần Hàn Sương rất là tốt, như muốn nói cho thiên hạ biết, hắn cùng Trần Vân Thanh rất là thân thiết một dạng. Chưa kể hắn còn biết được tin tức, nội viện đệ nhất cường giả của Trần phủ nơi đây là Trần Tuyết Tùng, cũng là huynh đệ khi xưa của Trần Vân Thanh. Tên Trần Vân Thanh này không phải là tứ cố vô thân không có hậu trường gì như người ta nghĩ, mà hậu trường tên này còn quá cứng rắn nữa là đẳng khác, muốn đụng vào Trần Vân Thanh, thật sự không phải chuyện dễ dàng như đám người mình tưởng tượng đơn giản như thế. Vấn đề này thật khó giải quyết. Trần Côn cũng là một bộ rất khó khăn. Hắn muốn nói Trần Vân Thanh đã từng diệt qua Trần Nhật, lấy cái này tội danh, đưa lên chấp pháp đường để bọn họ trừng trị Trần Vân Thanh, nhưng mà chuyện này chỉ là có một mình hắn biết, không có bất kỳ chứng cứ nào, có nói ra cũng không ai tin tưởng. Dùng thực lực giải quyết vấn đề, đám người bọn họ không phải là đối thủ của Trần Vân Thanh cũng như Trần Hàn Sương mấy người, thật sự chuyện này tưởng đơn giản mà lại khó, tạm thời hắn cũng là chưa nghĩ ra biện pháp hay. Ân, không phải là không có cách trừng trị tên này đâu. Trần Côn linh quang lóe lên, như nghĩ đến một chuyện, âm trầm mỉm cười nói, mày có cách gì hay hay sao? Mấy người Trần Thái Thành nhìn lại, cũng là rất hứng thú muốn biết. Hắc hắc hắc. Trần Vân Thanh kia không có sơ hở để chúng ta nắm lấy, nhưng mà ở bên cạnh hắn người, lại có vấn đề rất lớn. Trần Côn nuốt ria mép mình một cái, tiếng cười càng lúc càng âm trầm cùng lạnh lẽo. Rốt cuộc mày muốn nói đến ai? Trần Thái Thành đám người nhìn bộ dạng ấp ấp mở mở của Trần Côn, rất là muốn cho tên này một cái trận đòn lên thân. Nói chuyện cũng nên nói rõ ràng ra một chút chứ, bên cạnh Trần Vân Thanh là có không ít người làm tay chân, tính lên con số cùng vài chục người, dựa vào số lượng người lớn như thế, bọn họ nào biết tên Trần Côn này đang muốn ám chỉ đến ai? Nô Tiểu Diễm. Trần Côn quay lại nhìn đám người này, phun ra ba chữ, làm cho không ít người giật mình. Nô Tiểu Diễm. Anh không có nói nhầm đi. Trần Anh Kiệt dùng ánh mắt rất là quái dị nhìn Trần Côn, như không thể tin nổi đây là đáp án do tên Trần Côn này nói ra. Từ ngày biết thân biết phận của mình có thể bị Trần Vân Thanh làm lộ bất kỳ lúc nào, Trần Anh Kiệt hắn đã đi tìm hiểu kỹ càng về Trần Vân Thanh con người này cũng như những người xung quanh Trần Vân Thanh. Nô Tiểu Diễm người này qua điều tra hắn cũng không lạ gì. Đây là một nha hoàn của Trần Vân Thanh, có dung mạo rất là xấu xí, dường như không có ai muốn đến gần cô ta cả. Nếu nói Ngô Tiểu Diễm là một cái tiên sa cá lặn dung nhan, đối phó cô ta có thể làm cho Trần Vân Thanh đau khổ, hắn cũng ủng hộ. Đằng này Ngô Tiểu Diễm xấu như thế, Trần Côn này có đem cô ta diệt, Trần Vân Thanh cũng không có chút động tâm, đi đối phó với lại một nha hoàn như thế có ích lợi gì, thật quá tổn hại đối với thanh danh của bọn họ quá đi mà. Các anh không hiểu quan hệ giữa Trần Vân Thanh cùng Ngô Tiểu Diễm, yên tâm đi, chuyện lần này hãy để cho tôi làm, nhất định có thể làm cho Trần Vân Thanh chết không có đất chôn thây. Trần Côn lắc đầu đối với mấy người này một cái, theo sau, hắn âm điệu phát ra là tràn đầy sát ý ghê người, bất kỳ ai cũng là cảm thấy lạnh lẽo tại sống lưng. Đêm tối, trấn Nam Thành, Nam Hà Thị, Nghiêm gia thư các. Sao cô lại đi như vậy kia chứ? Sao không nói cho ta biết một tiếng liền đi rồi? Trần Vân Thanh đứng tại trước cánh cửa đóng chặt Nghiêm gia thư các, không ngừng lẩm nhẩm hỏi hai câu liên tục. Ngày sau khi xuất quan, tiêu hóa toàn bộ năng lượng của ẩn khí đan mang lại, hắn là nhớ đến Nghiêm Linh Nhi người con gái hoạt bát này, nên hắn liền chạy đến nơi đây ngay. Muốn nói cho cô ta hay một tiếng bây giờ mình đã là yêu sĩ tam trọng hậu kỳ thực lực, muốn khoe khoang với cô ta một chút, cũng như muốn đưa cô ta đi chơi một phen. Không nghĩ đến, khi hắn đến nơi đây chỉ thấy đại môn Nghiêm gia thư các đóng chặt lại, hỏi ra mới biết, Nghiêm Linh Nhi cùng gia gia cô ta mấy ngày trước đã dọn đi khỏi nơi này mất rồi. Đây là chuyện quái quỷ gì thế này, hắn cũng Nghiêm Linh Nhi dù sao cũng là bằng hữu sinh tử chi giao. Cô ta không nói không rằng liền cứ như vậy bỏ đi, nha đầu kia còn xem hắn là bằng hữu tốt nhất của cô ta hay không đây. Anh có biết cô ta cùng ông nội của mình đã đi nơi nào hay không? Tức giận cũng chẳng được tích sự gì cả, Trần Vân Thanh quay sang hỏi tên yêu sĩ nhất trọng xuất hiện bên cạnh mình từ khi mình đến Nghiêm gia thư các nơi đây. Vân Thanh sư minh, tôi không có biết. Hải Long lắc đầu một cái sau đó lên trả lời, không chỉ là hắn, hắn chỉ sợ nơi đây Nam Hắc thị cũng chẳng có người nào biết hai ông cháu này đi đâu đâu. Nhưng mà Vân Thanh sư minh, trước khi Linh Nhi cô nương rời đi, có nhờ tôi một chuyện. Nếu như Vân Thanh sư minh đến tìm thì đưa lại phong thư này cho sư minh. Hải Long từ bên trong túi không gian đưa ra một phong thư, nhìn chữ viết khá là tinh xảo, hai tay đưa lên cho Trần Vân Thanh. Ân. Khế ước cửa hàng. Trần Vân Thanh xé bao thư ra, bên trong không chỉ là một tờ giấy nhỏ Nghiêm Linh Nhi để lại, mà còn có một miếng da thú rơi ra nữa, túi xuống nhặt lên xem kỹ lại một chút, thì ra đây là khế ước của cửa hàng nghe các này. Nông hiểu Nghiêm Linh Nhi đưa khế ước cửa hàng của Nghiêm gia thư các này cho hắn, với cái mục đích gì nữa đây? Vân Thanh đại ca. Linh Nhi biết mình rời đi không nói một lời là Linh Nhi không đúng. Nhưng không có cách nào, ông nội của Linh Nhi thương thế bỗng nhiên chuyển nặng, tiểu sư cũng không hề kém, tình cảnh cấp bách phải ngay lập tức tìm đến một vị luyện đan sư cường đại để điều trị, nên Linh Nhi không thể gặp Vân Thanh đại ca để nói lời từ biệt được. Cái Nghiêm gia thư các này Linh Nhi để lại cho Vân Thanh đại ca, xem như là nhận lỗi với anh, chờ một thời gian ngắn nữa ông nội cùng tiểu sư khá hơn, Linh Nhi sẽ trở lại thăm anh, trong thời gian này, mong anh giữ gìn sức khỏe. Bằng hữu tốt nhất của mình, Linh Nhi thân khải. Linh Nhi nha, cô cũng giỏi thật, để lại một cái Nghiêm gia thư các xem như là nhận lỗi, bộ Vân Thanh đại ca này trong mắt của cô chỉ đáng giá cùng cái cửa hàng rách nát này thôi sao? Đọc xong lá thư mà Nghiêm Linh Nhi để lại, Trần Vân Thanh không khỏi đay nghiến một chút, có điều giận dữ trên gương mặt của hắn là đã vơi đi ít nhiều, trong lòng cũng là thoải mái không ít. Nghiêm Linh Nhi này cũng không tệ, trước khi đi còn là để lại cho hắn bức thư nhắn nhủ, xem như không phải cô ta đi mà không lời từ biệt nào cả, hắn cũng mát lòng mát dạ ra. Đồng thời hắn cũng hiểu được chắc Nghiêm Linh Nhi cũng không cố ý không gặp mặt hắn liền đi, ra ra cùng Tử Thiên Sư kia đang là gặp nạn, trong hoàn cảnh đó, đúng thật sự là không có thời gian cùng hắn từ biệt thật. Như tại hoàn cảnh của Nghiêm Linh Nhi, chắc chắn hắn cũng sẽ làm như thế, đâu thể vì tư tình nam nữ liền người thân của mình gặp nạn cũng không lo đâu chứ. Vân Thanh Sư Minh. Linh Nhi cô nương còn nói, như Vân Thanh Sư Minh chê cái Nghiêm gia thư các này rách nát, có thể tặng nó lại cho tại hạ. Hải Long tại bên cạnh, nghe Trần Vân Thanh nói như thế, liền làm mỉm cười thật tươi, thuật lại lời của Nghiêm Linh Nhi nói. Anh nghĩ có khả năng đó sao? Trần Vân Thanh mới vui vẻ chút nghe lời nói của tên Hải Long này không khỏi âm trầm lại. Nha đầu Nghiêm Linh Nhi này cũng lợi hại thật, ngay cả phản ứng sau khi Trần Vân Thanh hắn đọc xong bức thư cô ta viết cũng có thể đoán ra được, đúng thật sự không phải bình thường, cô ta chọc giận hắn thế kia, chờ khi gặp lại, hắn không cho cô ta một bài học nhớ lời, hắn liền mang họ Nghiêm của cô ta. Không có khả năng. Đương nhiên không có khả năng. Hải Long lắc đầu liên tục, nói thật hắn chỉ thuật lại lời nói của Nghiêm Linh Nhi mà thôi, trong lòng nào có dám mơ mộng gì đến căn cửa hàng này, đây là căn cửa hàng thuộc loại lớn nhất nhì tại bên trong Nam Hắc thị nơi đây, giá cả dao động từ 3000 đến 7000 viên hạ phẩm linh thạch. Một tài sản lớn đến như thế, sao Nghiêm Linh Nhi có thể để lại cho hắn được, dù Trần Vân Thanh này có không cần, giao lại cho hắn, hắn cũng chỉ có trách nhiệm gìn giữ, chờ Nghiêm Linh Nhi trở lại rồi giao cho cô ta, chứ cũng chẳng dám đem nó bán lấy tài nguyên tu hành. Anh danh tính là gì? Vì sao Linh Nhi lại giao bức thư này lại cho anh? Ý của Trần Vân Thanh muốn hỏi sao nghe lại đi giao khế ước cửa hàng có giá trị lớn như vậy cho tên này. Nếu như không phải thân quen, cũng không ai lại đi giao nguyên một gia tài như vậy cho đối phương, lỡ như nữa đường đối phương nỗi lòng tham, như hai tên họ Mã tại Thái Đan các bên kia, như vậy có hối hận cũng không kịp rồi. Tiền tài động nhân tâm A chương 254, Minh giới mua yêu ký chương 254, Minh giới mua yêu ký thừa Vân Thanh sư mình. Tôi tên là Hải Long, là người giúp việc vặt tại Nghiêm gia thư các trước đây. Hải Long theo đúng sự thật trả lời, có chuyện hắn không nói cho Trần Vân Thanh biết. Nghiêm Linh Nhi cùng ông nội cô ta đã từng cứu cả gia đình bọn họ thoát khỏi lưỡi đao của Trấn Nam Đạo, cũng là Nghiêm Linh Nhi chỉ điểm cho hắn đột phá yêu sĩ nhất trọng cảnh giới, như không mà nói, hắn cùng gia đình đã chết mất sắc từ lâu rồi, cũng không thể trở thành một tôn yêu sĩ được nhiều người nể sợ tại Nam Hắc thị nơi đây. Nghiêm Linh Nhi có ân tái tạo đối với lại Hải Long hắn, thế cho nên dù Nghiêm Linh Nhi có bảo hắn nhảy vào dầu sôi lửa bỏng hắn cũng không có nhíu mày một cái, nào có chuyện hắn vì tham lam mấy ngàn viên hạ phẩm linh thạch tài nguyên, đi đem Nghiêm Linh Nhi bán đứng bao giờ. Anh hiện tại có dự tính gì hay không? Người tham lam không màn nhân nghĩa thì Trần Vân Thanh hắn thấy nhiều rồi. Còn những người thấy tiền tài không nóng mắt như Hải Long này khá là hiếm thấy, như có thể, hắn không ngại giúp đỡ y một tay. Vân Thanh Sư Minh, tôi hiện tại đang làm một ít hướng dẫn công việc cho các tu luyện giả mới đến nơi này kiếm thêm ít thu nhập. Đây là dự định của hắn, mấy ngày nay vì là theo lời của Nghiêm Linh Nhi chờ Trần Vân Thanh trở lại, thế cho nên Hải Long hắn chưa thể nào đi làm được. Hiện tại công việc mà Nghiêm Linh Nhi giao cho hắn đã xong, hắn có thể rời đi được rồi, hy vọng hôm nay có thể kiếm thêm một ít thu nhập. Như vậy đi, không xa nơi đây có một cái trấn thủy các cửa hàng, anh không chê có thể đến nơi đó làm việc một thời gian. Trần Vân Thanh nghĩ đến cửa hàng nhỏ bên kia của mình cũng là đang cần người giúp việc, để tên này qua bên đó phụ giúp xem như là một công đôi việc rồi. Đa tạ Vân Thanh sư minh. Hải Long trên mặt xuất hiện ý cười. Nam Hắc thị trong vòng, hiện tại nói danh khí lớn nhất không phải là những cửa hàng buôn bán yêu ký hay bảo vật hắc đạo cửa hàng, mà chính là cái này Trấn Thủy Các. Tuy Trấn Thủy Các chỉ bán mặt hàng cấp thấp là bồi khí đan, nó chỉ dành cho yêu giả trung kỳ tu hành, nhưng mà lợi nhuận mang lại cực cao. Nên nhớ tại Trấn Nam thành nơi đây, đại đa số tu luyện giả chỉ là yêu giả cảnh giới, cấp thấp trung kỳ lại chiếm phần nhiều, bồi khí đan lại có quá nhiều công dụng. Giá lại rất rẻ, có thể tiếp cận được đại đa số người tiêu dùng, làm ăn của Trấn Thủy Các này rất là phát đạt, hắn nghe nói lao bản của Trấn Thủy Các là Trần Tú có con đường nhập hàng số lượng lớn, không ai qua được, nên công việc kinh doanh mới khá giả như thế. Hắn cũng nghe nói, Trần Tú hiện tại không mặn mà gì với việc bán lẻ bồi khí đan nữa, mà tên kia muốn giao khoán cho những cửa hàng xung quanh, mình chỉ ngồi một chỗ đếm tiền. Nói thật, hắn đã hâm mộ vị Trần Tú này từ lâu, rất muốn tại dưới tay của y làm việc nhưng không có cơ hội, bây giờ được Trần Vân Thanh giới thiệu đến, hắn là không thể bỏ qua. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng bội phục ánh mắt của Nghiên tiểu thư kia, Trần Vân Thanh này quen biết với lại Trấn Thủy Các không phải là một hạng người bình thường, cô ta lựa chọn nam nhân thật sự quá chuẩn. Hai, Linh Nhi a, cô cũng thật là thâm độc. Đi thì cũng nên để lại cho ta vài quyển nhị giai hạ phẩm yêu kỹ thân pháp mới được chứ. Lủi thủi đi về trên một cái con phố nhỏ, nghĩ lại chuyện mình đi vào bên trong cái kia Nghiêm gia thư các nhưng chẳng lấy được cái gì, Trần Vân Thanh không khỏi thở dài một tiếng. Thật sự ra lần này đi đến Nam Hắc thị, tham Nghiêm Linh Nhi chỉ là phụ. Chính yếu là Trần Vân Thanh hắn muốn kiếm một đám nhị giai hạ phẩm yêu kỹ thân pháp để cho Dung Thiên Thần Ngọc dung hợp tạo cho hắn một bộ nhị giai trung phẩm thân pháp khác, thay thế cho nhất đóa tam ảnh hiện tại. Hay cô ta có môn nhị giai trung phẩm yêu kỹ thân pháp nào hoàn chỉnh cũng không sao, Trần Vân Thanh hắn đây không có kén chọn cho lắm. Kết quả tìm kiếm cả buổi, đừng nói là nhị giai hạ phẩm yêu kỹ gì, ngay cả một quyển nhất giai thượng phẩm yêu kỹ cũng không thấy đâu. Nghiêm Linh Nhi cùng ông nội cô ta dọn sạch sẽ còn hơn là công nhân vệ sinh nữa, làm cho Trần Vân Thanh hắn lần này đi một chuyến tay trắng, người không gặp được mà yêu kỹ cũng chẳng thấy đâu. Tệ hại hơn, Nghiêm Linh Nhi rõ ràng là biết Trần Vân Thanh hắn đang rất cần mấy bộ nhị giai trung phẩm trận pháp để nghiên cứu thêm, đột phá nhị giai trung kỳ trận pháp sư, nhưng cô ta không để là không để. thử hỏi cô ta có phải là quá độc ác hay không, làm bằng hữu thân thiết kiểu gì vậy không biết. Như Nghiêm Linh Nhi có mặt tại đây mà nghe được những lời này của Trần Vân Thanh, cô ta chắc chắn sẽ mắng Trần Vân Thanh một trận thậm tệ. Ban đầu chính Nghiêm Linh Nhi đã nói cho Trần Vân Thanh biết là cô ta rất tài giỏi, có thể nhớ hết yêu kỹ cũng như trận pháp trong thiên hạ, muốn đem nó truyền lại cho Trần Vân Thanh, chính là tên này không tin đó thôi, còn là cười nhạo nàng một phen, giờ đây muốn đến tìm nàng muốn bí tịch, không có cửa đâu nha. Đến La Lâm Thương Hội một chuyến, bỏ ra mấy trăm viên hạ phẩm linh thạch mua một bộ nhị giai trung phẩm yêu kỹ về tu luyện mới được. Nghĩ đến nghĩ lui, Trần Vân Thanh cảm thấy cách này là hợp lý hơn cả. Thay vì phải đi gom nhiều bộ nhị giai hạ phẩm yêu kỹ tản thiên để cho Dung Thiên Thần Ngọc điều chế quá phiền toái, thôi thì ta bỏ ra thêm chút ít tiền mua nữa để mua một bộ nhị giai trung phẩm yêu kỹ cho rồi. Dì sao hiện tại Trần Vân Thanh hắn trong túi cũng khá là dư dả. Không ổn, có sát khí. Trần Vân Thanh dừng lại bước chân, hắn là cảm nhận được một luồng sát khí kinh khủng hướng phía bên này của hắn ép đến. Đây là có người muốn đưa Trần Vân Thanh hắn vào con đường chết đây mà. Hơn nữa người lần này đến sát khí cũng như khí thế phát ra quá cường đại, có thế là cường giả mạnh nhất muốn sát hắn từ trước đến nay. Đến La Lâm Thương Hội mua yêu kỹ. Ta nghĩ mày nên xuống Âm Minh Giới mua yêu kỹ giá sẽ rẻ hơn một chút. Không lâu sau khi lời nói của Trần Vân Thanh phát ra, trước mắt của hắn là xuất hiện một cái người trung niên trên dưới 5-60 tuổi, tay cầm đại đao, sát khí ung tùm cất lên tiếng giễu cợt. Ông là người của Thiệu gia. Đêm nay trời rất là tối, Trần Vân Thanh vẫn là có thể nhìn rất rõ ràng người đến giết hắn có hình dáng như thế nào. Hắn không có nhận ra người trung niên kia là ai, cũng chưa gặp qua người này, nhưng nhìn gương mặt của y có mấy phần giống với lại Thiệu Dận Vân người trước đây, đặc biệt là thanh đao dài 2 mét kia, nó là tiêu chí của Thiệu gia mà rất khó có cái thế lực nào có thể sao chép cho được. Vừa có đôi ba phần giống Thiệu Dận Vân, lại sử dụng trường đao đặc chế của Thiệu gia, Trần Vân Thanh hắn chắc chắn đối phương là đến từ Thiệu gia không có sai. Trần Vân Thanh, đã biết ta là Thiệu gia người, chắc mày cũng nên hiểu, mục đích hôm nay của Thiệu Dận Đức ta đến nơi đây là gì rồi chứ? Thiệu Dận Đức thanh âm cực độ âm hàn truyền đến Thiệu Dận Đức, hắn là đại ca của Thiệu Dận Vân, cũng là phụ thân của Thiệu Đại, Thiệu Nhị, Thiệu Tam ba người. Em trai của hắn, ba đứa con của hắn đều là chết trong tay của Trần Vân Thanh, gốc rễ sinh tồn của Thiệu gia bọn họ là Hắc Ú Quả cũng đã bị Trần Vân Thanh lấy đi sạch sẽ, Thiệu gia bọn họ đang là đi về phía diệt vong con đường. Tất cả hai nạn của Thiệu gia, huyết thủ của nhi tử cùng đệ đệ đều là do một tay Trần Vân Thanh này tạo ra, hắn nhất định phải đem Trần Vân Thanh diện sát ngay ngày hôm nay để trả thù mới được. Thiệu gia thập tam đao, chạm, xem xét. Những gì cần nói hắn cũng đã nói, những gì cần chứng thực hắn cũng đã chứng thực, giờ là lúc phải đem ân oán của Thiệu gia cùng Trần Vân Thanh này kết liễu một thể. Second, trận pháp sao? Thì ra mày chính là dùng thủ đoạn này để đem em trai của ta diệt sát. Một chiêu chỉ chém vào hư ảnh của Trần Vân Thanh, cùng với lại cảnh vật xung quanh thay đổi quá nhiều, Thiệu Dận Đức là hiểu được, mình đã rơi xuống bên trong trận pháp của đối phương. Đồng thời những nghi ngờ vừa rồi hắn cũng là đã có câu trả lời. Trước đây hắn muốn nghĩ, người có thể diệt đi đệ đệ của hắn Thiệu Dận Vân, thấp nhất cũng là phải có tu vi yêu sĩ ngũ trọng hậu kỳ cảnh giới, hay thậm chí là yêu sĩ lục trọng hậu kỳ như là Thiệu Dận Đức hắn đây. Nhưng khi nhìn lại tu vi của Trần Vân Thanh, hắn nhìn thấy chỉ có yêu sĩ nhị trọng hậu kỳ cảnh giới, điều này làm cho hắn rất ngạc nhiên, không biết có phải là cháu gái hắn Thiệu Mị Mị có nhìn lầm người bán ra Hắc Ú Quả hay không. Nhưng giờ nhìn lại, hắn là đã biết, cháu mình không nhìn nhầm, khẳng định tên Trần Vân Thanh này diệt đi người của Thiệu gia cũng không có nhầm. Một vị nhị giai sơ kỳ trận pháp sư, bày trận ra, như đối phó với lại một người mù tịt về trận pháp như đệ đệ hắn, đúng là có thể diệt ý dễ như trở bàn tay. Thậm chí với một tôn yêu sĩ lục trọng hậu kỳ như hắn, không hiểu biết mấy về trận pháp, cũng sẽ phải chết thảm tại nơi này. Đối địch với lại gia tộc bọn họ, không ngờ là một vị nhị giai trận pháp sư, cái này người trong nhà đúng thật không có người nào có thể nghĩ đến. Chương 255, quá tự tin vào bản thân. Chương 255, quá tự tin vào bản thân, ông nói không sai. Trần Vân Thanh tôi chính là một tôn trận pháp sư. Bên ngoài trận pháp, Trần Vân Thanh trong ánh mắt có một tia đắc ý lên tiếng nói. Ngay khi nhận ra đối phương là người của Thiệu gia, thực lực còn là yêu sĩ lục trọng hậu kỳ. Loại thực lực này không phải Trần Vân Thanh hắn có thể chống lại, dù hắn có sử dụng toàn bộ thực lực cũng không có hy vọng có thể sống sót trong tay đối phương, có chạy cũng sợ không thoát nổi. Thế cho nên, hắn liền đã âm thầm nắm ra một đám hạ phẩm linh thạch tại xung quanh mình, sắp xếp đúng phương vị của tố hình trận pháp, sau đó chỉ chờ tên Thiệu Dận Đức này chạy đến tấn công, hắn liền khởi động trận pháp, như vậy là có thể đem tên Thiệu Dận Đức này giam cầm lại được rồi. Thiệu Dận Đức, hôm nay tôi cho ông thưởng thức giao long kiếm pháp cảnh giới tiểu thành của Trần Vân Thanh tôi. Ông sẽ xem. Trần Vân Thanh biết đối thủ lần này mình gặp phải là mạnh nhất từ trước đến nay mà hắn phải đối phó, hắn không dám có bất kỳ một tia khinh thường nào, ngay cả khi đối phương đã bị hắn giam cầm vào bên trong trận pháp. Không dám chần chừ, lập tức liền là thi triển ra bộ giao long kiếm pháp cảnh giới tiểu thành mà hắn vừa đột phá không lâu, phối hợp với sự biến hóa bên trong tố hình trận pháp, hắn là muốn một kích đem Thiệu Dận Đức này diệt sát, tranh đêm dài lắm mộng. Thiệu gia thập tam đao. Sắt. Ông long ngầm rầm a phốc. Ông. Phốc. Trần Vân Thanh chỉ tay về phía Thiệu Dận Đức cách mình không đến 5 mét, kinh dị lên tiếng, chỉ là không có chờ hắn nói hết câu, liền là đã phun ra ngoài một ngụm máu tươi, nhìn ra được là bị thương cũng không hề nhẹ. Sao lại có thể như thế này được, Thiệu Dận Đức rõ ràng đã bị hắn dùng tố ảnh trận giam cầm lại rồi mà. Sao lại có thể nhận ra vị trí của hắn xuất kiếm được kia chứ? Chuyện này không hợp với lẽ thường. A, cậu muốn hỏi có phải vì cái gì ta có thể phá được trận pháp của cậu? Còn đã thương được cậu có phải hay không? Thiệu Dận Đức tiến thêm 3 bước, không cần Trần Vân Thanh này nói hết câu, hắn cũng là có thể hiểu được tên này muốn nói cái gì. Ken! Trần Vân Thanh! Để ta nói cho cậu biết, ta ngoài là một tôn yêu sĩ lục trọng hậu kỳ ra, còn có một cái thân phận khác là nhất giai hậu kỳ trận pháp sư. Thiệu Dận Đức băng đến cho Trần Vân Thanh nhìn xem một khối lệnh bài, trên đó có ghi rõ là trận pháp sư lệnh bài, một ngôi sao theo ba chấm nhỏ tinh thần, đây là vật chứng minh Thiệu Dận Đức là nhất giai hậu kỳ trận pháp sư không có sai, trên đời này không có người nào dám mạo nhận trận pháp sư thân phận, cũng như sẽ không có người nào dám đi làm giả cái lệnh bài này để ra ngoài dọa nạt người khác cả. Thiệu Dận Đức hắn là nhất giai hậu kỳ trận pháp sư, cái thân phận này, ngoài hắn ra, không có một hai bên trong gia tộc biết cả. Đây là bí mật lớn nhất của hắn, đồng thời cũng có thể xem như thủ đoạn ép đáy hòm một trong, mỗi khi gặp phải sinh tử nguy cơ, lấy nó ra hù dọa cũng có thể làm chùn tay không ít từng giả. Vốn với cấp bậc trận pháp sư của hắn, là kém quá xa Trần Vân Thanh, bên kia Trần Vân Thanh là nhị giai sơ kỳ trận pháp sư, có thể phất tay lập ra nhị giai hạ phẩm trận pháp, còn Thiệu Dận Đức hắn chỉ có thể làm nhất giai thượng phẩm trận pháp đem ra hù dọa một ít yêu sĩ kém hiểu biết mà thôi. Cấp bậc khác biệt, hiểu biết về trận pháp cùng không cùng cấp độ, nhưng có điều hắn đây đang muốn trùng kích nhị giai sơ kỳ trận pháp mà hắn lựa chọn để nghiên cứu chính là ảo trận, là nhị giai hạ phẩm ảo trận. Thế nên đối với lại ảo trận nguyên lý hoạt động hắn hiểu biết vô cùng chuyên sâu, chỉ có nước họa ra nhị giai trận văn nữa mà thôi, cộng thêm vào đó là tu vi yêu sĩ lục trọng hậu kỳ của hắn, giác quan đều vô cùng linh mẫn, hai thứ cộng lại, hắn liền dễ dàng có thể phá đi tố hình trận pháp của Trần Vân Thanh. Nên trách Trần Vân Thanh ta có chút tham lam. Chỉ cần Thiệu Dận Đức nói vài câu đơn giản cùng đưa ra cái lệnh bài kia, Trần Vân Thanh hắn là đã biết mình bại tại nơi nào rồi. Đối phương thực lực cao hơn hắn nhiều, hiểu về trận pháp, tâm cơ thâm trầm, hắn là bị bại không có gan. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bị bại thê thảm như thế này, cũng là lỗi do Trần Vân Thanh hắn tham lam một phần, như trước đây đem được Thiệu Dận Đức vây vào trong trận, hắn liền nhanh chân chạy đi, nghĩ đến Thiệu Dận Đức cũng sẽ không thể đuổi kịp hắn. Là do hắn quá tự tin vào bản thân, mới có chút thành tựu liền xem thiên hạ anh hùng bằng nửa con mắt, cũng là hắn tham lam một tân năng lượng cùng tài nguyên trên người của Thiệu Dận Đức, nên mới lâm vào nước này đồng ruộng, không thể trách bất kỳ người nào được. Thiệu Dận Đức, tôi là nhị giai trận pháp sư, cũng là Trần gia nội viện đệ tử, ông dám giết tôi hay là sao? Không còn con đường khác để đi, Trần Vân Thanh muốn lấy ra hổ làm đại kỳ, hù dọa Thiệu Dận Đức này một phen xem thế nào. Trần gia nội viện trong mắt của những người như Thiệu Dận Đức này có thể không ăn thua, chính yếu là nhị giai trận pháp sư thân phận, hắn xem qua, trận pháp sư là một quần thể bá đạo cùng cường đại, Nam Hoang Chi Điệu rất ít thế lực dám đi đắc tội với lại trận pháp sư quần thể. Một khi đụng chạm đến nhóm người này, địch nhân của bọn họ sẽ ăn ngủ không yên, ngày đêm phải đối phó với lại sự truy sát của cái tổ chức này. Hơn nữa bên trong nội bộ trận pháp sư cấp bậc vốn vô cùng nghiêm nghiêm, trận pháp sư cấp thấp hơn không thể mạo phạm cấp bậc cao hơn, nếu không sẽ bị xử trọng tội. Thiệu Dận Đức là trận pháp sư, chắc chắn là hiểu nhiều điều bên trong, đưa cái này thân phận ra, có lẽ còn có hy vọng. Trần đại sư, thật sự xin lỗi, ta vì Thiệu gia, cũng vì chính ta, không thể buông tha cho ngài được. Thiệu Dận Đức nghe Trần Vân Thanh đưa ra thân phận nhị giai trận pháp sư của mình, thân hình của hắn là chấn động một cái, nhưng sau đó, hắn liền là bình tĩnh trở lại, ôm đao cung kính thi lễ với Trần Vân Thanh, nhưng hắn cũng sẽ không có bỏ qua cho Trần Vân Thanh được. Thiệu Dận Đức hắn là người của trận pháp sư công hội, đương nhiên là hắn hiểu rõ ràng sự cường đại của những nhân vật bên trong đó, đặc biệt là nhị giai trận pháp sư trở lên. Chỉ cần thân mang nhị giai trận pháp sư huy chương, dù đó có là yêu sư cường giả, cũng không dám đắc tội với đám người này. Ngoài lợi hại bản thân trận đạo ra, những tên nhị giai trận pháp sư phía sau người nào cũng có hậu trường cùng bố, sư tôn bọn họ ai cũng là tiếng tăm lừng lây bên trong trận pháp giới. Đắc tội với những người này không có khác gì tự sát là bao. Trần Vân Thanh này còn rất trẻ, lại có tạo nghệ về trận pháp khủng bố như thế, sau lưng không có một vị cường đại sư tôn, nói ra sẽ không có người tin tưởng. Nhưng chính vì biết Trần Vân Thanh có hậu trường khủng bố như thế, Thiệu Dận Đức hắn mới không dám bỏ qua cho Trần Vân Thanh. Ai mà biết được, qua ngày hôm nay, tên này có tìm đến hậu trường của mình, mời một trong số đó xuất thủ, đem hắn cùng Thiệu gia diệt đi luôn không? Còn như không có đem hậu trường ra, ai dám chắc sau này Trần Vân Thanh này đột phá nhị giai trung kỳ trận pháp sư, nhớ đến thù xưa, không chính tay đem Thiệu Dận Đức hắn diệt đi cơ chứ? Một tôn nhị giai trung kỳ trận pháp sư là thừa sức đem hắn cũng như Thiệu gia xóa sổ. Muốn được bình an sau này, liền phải đem Trần Vân Thanh diệt đi, mới là không lo nghĩ về hậu quả. Thiệu Dận Đức hắn chọn địa chỉ nơi này không có người qua lại để diệt Trần Vân Thanh, cũng là có nguyên nhân của nó. Còn về cấp bậc cao thấp của trận pháp sư, Thiệu Dận Đức hắn hiểu sâu đậm, nhưng khi đã là địch nhân người sống ta chết, những cái này đã không còn quan trọng nữa. Thôi được rồi, ông ra tay đi. Trần Vân Thanh thở dài một tiếng trong lòng. Trên đời này có những sai lầm có thể sửa chữa, nhưng có những sai lầm, một khi phạm phải, sẽ không có khả năng sửa chữa, chuyện đến nước này. Hắn cũng không thể nào trách ai được khác, người tạo ra nghịch cảnh như ngày hôm nay là hắn, hắn liền dùng cái mạng của mình đắp vào trả học phí cho bài học lần này vậy. Trần đại sư, ngài đi thong thả. Xoẹt. Thiệu Dận Đức cung kính thi lễ với Trần Vân Thanh thêm một lần nữa, sau đó hắn đưa đao lên, một đao chém xuống, tránh đêm dài lắm động, cần đem Trần Vân Thanh diệt đi trước rồi tính sau. Ken ken. Đao của Thiệu Dận Đức chém xuống, nhưng chỉ còn cách đầu của Trần Vân Thanh nửa mét, hắn liền là thu đao lại, quay về phía sau lưng để mà chống lại kình khí kinh khủng tập kích, đồng thời dùng lực bay lên không trung ít vòng, tránh chiêu tiếp theo của đối phương. Đúng vậy, trong lúc hắn muốn đem Trần Vân Thanh giật đi, phía sau lại có người đánh lên hắn, làm hắn không thể nào không thu đao lại giữ tính mạng của mình. Trần gia nội viện đệ tử, cách xa Trần Vân Thanh tầm 20 mét, nhìn rõ người mà ra tay đánh lén hắn là ai, hắn không khỏi sửng sốt kêu lên. Người ra tay đánh lén hắn tuổi tầm chỉ có 17-18, tu vi yêu sĩ ngũ trọng sơ kỳ, một gương mặt rất là tuấn tú anh khí, mang màu hồng nhạt phục sức, đây là tiêu chí của Trần gia đệ tử nội viện không có sai. Không đúng, mày là ai? Thiệu Dận Đức đưa mũi đao chỉ về hướng tên thanh niên vừa đến, gàn giọng lên tiếng hỏi. Trần gia đệ tử cùng với lại mấy đại gia tộc đệ tử khác, không phải Thiệu Dận Đức hắn không có nghiên cứu qua, Thông thường những người này tu vi cao nhất cũng chỉ là yêu sĩ tứ trọng. Yêu sĩ ngũ trọng hay yêu sĩ lục trọng cũng có, nhưng đó là chuyện cách đây khá xa, còn là niên kỷ khá lớn, phải trên 20 tuổi trở lên. Chương 256, Dương Nưu khó chống. Chương 256, Dương Nưu khó chống. Mấy gia tộc tại trấn Nam Thành hiện tại, theo tin tức mà hắn mới nhận được, không có người nào tu vi vượt qua yêu sĩ tứ trọng hậu kỳ cả. Tên thanh niên trước mắt này lại là yêu sĩ ngũ trọng, đây là một điều hết sức không bình thường, hắn không tin Trần gia có một đại thiên tài như thế. Trần Tuyết Tùng thoát chết sau hai nạn sau, Trần Vân Thanh đứng lên, tay vẫn đang ôm lấy ngực, đi về phía trước hai bước, nhìn kỹ Lai Ân nhân cứu mạng của mình đây, không khỏi kinh dị kêu lên. Trần Tuyết Tùng cùng hắn chơi thân đã lâu, dù 3 năm trôi qua tên này đã trưởng thành hơn, gương mặt cũng có biến đổi đôi chút, nhưng hắn vẫn là nhìn ra được, đây chính là người huynh đệ trước đây cũng mình chơi bùn. Nhưng có một điều lạ là hắn nghe nói Trần Tuyết Tùng cách đây không lâu tu vi chỉ tại yêu sĩ tứ trọng hậu kỳ mà thôi, sao giờ này lại là yêu sĩ ngũ trọng được nhỉ? Còn nữa, tên này không phải là đang tại trấn Nam Đại Sơn tiêu diệt một tên đạo phỉ khét tiếng lấy tiền thưởng hay sao? Tên này sao lại xuất hiện tại nơi đây, còn đúng lúc ra tay cứu giúp hắn đây nữa, chuyện này thật là quá kỳ lạ. Mới đột phá mà thôi, tu vi còn không được ổn định cho lắm. Trần Tuyết Tùng nhàn nhạt lên tiếng, như trả lời Trần Vân Thanh, cũng như là có chút xíu không hài lòng về bản thân mình. Nói tóm lại trước giờ Trần Tuyết Tùng vốn là như thế, lạnh lùng vô cùng, chỉ sống nội tâm, rất ít khi cùng người khác nói quá nhiều, trừ những trường hợp rất đặc biệt ra, Trần Tuyết Tùng mới cười nói vui vẻ với lại những người khác, bình thường khá là khó, Trần Vân Thanh mấy tên thân bằng cậu hữu trước đây xem như là một ngoại lệ rồi. May đã xen vào chuyện hôm nay, như vậy thì chết đi. Thiệu gia thập đao. Sắt. Thiệu Dẫn Đức Thai không có điếc, những gì Trần Vân Thanh cùng Trần Tuyết Tùng này nói, hắn đều nghe rất rõ ràng. Đối phương thật sự là người của Trần gia, còn là khá thân quen với lại Trần Vân Thanh này nữa, đã là như thế, hắn không thể để cho bất kỳ tên nào sống để mà rời khỏi nơi đây được, không thì chỉ cần tội danh truy sát Trần gia đệ tử, cũng là đủ cho Thiệu Dẫn Đức hắn chết 10 lần rồi. Lục Hàn kiếm pháp đệ ngũ thức. Sắt. Ken ken ken. Đao khí của Thiệu Dẫn Đức kéo đến, Trần Tuyết Tùng lấy tay đẩy Trần Vân Thanh ra xa một chút, liền là xuất kiếm cùng Thiệu Dẫn Đức quyết chiến. Thứ mà hắn sử dụng đây chính là tuyệt kỹ chấn môn của Trần gia, Cửu Hàn kiếm pháp bên trong lục tuyệt. Chỉ thấy kiếm khí phát ra, xung quanh nơi này 10 mét có hơn không khí liền là chuyển rét lạnh kinh người. Ken 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 sẹt sẹt. A, khốn kiếp Trần Tuyết Tùng, anh có cần mạnh tay như vậy hay không? Trần Vân Thanh bị Trần Tuyết Tùng đẩy một cái, trong lúc không để phòng liền là té lăn ra cả 5 mét có thừa, xui xẻo hơn, mông còn là chạm vào một tụ đá, làm cho hắn đau đến nhe răng trợn mắt. Tên khốn Trần Tuyết Tùng này là cố ý trả thù năm xưa tại dưới tay của hắn làm lão nhị đây mà. Ken ken ken. Nhị giai trung phẩm kiếm pháp cảnh giới lại thành, thật không ngờ Trần Tuyết Tùng này tiên phú lại cao đến như vậy. Trần Vân Thanh qua một hồi được Dung Thiên Thần Ngọc năng lượng quan chú, liền có thể khôi phục được vài ba thành thương thế cũng như thực lực, hắn đứng lên, quan sát bên kia Trần Tuyết Tùng cùng Thiệu Dẫn Đức đại chiến, không khỏi kinh dị lên tiếng. Cửu Hàn kiếm pháp của Trần gia không phải Trần Vân Thanh hắn chưa từng nghe nói qua, cũng đã nhìn thấy Trần Côn tên kia thi triển bản cấp thấp, nhưng phải công nhận bộ yêu kỹ này đúng như lời đồn rất lợi hại, là lập ra căn bản của Trần gia không thể nào hoài nghi. Trần Vân Thanh cũng nghe nói qua mức độ khó tu luyện đến cảnh giới cực cao của bộ yêu kỹ này, theo hắn biết Trần gia gia chủ Trần Tiêu Thiên là người có tu vi cao nhất, tu luyện nguyên bộ Cửu Hàn kiếm pháp lâu nhất, lên đến mấy chục năm, nhưng đến hiện tại, ông ta cũng chỉ là mới đột phá cảnh giới tiểu thành của bộ Cửu Hàn kiếm pháp này mà thôi. Phiên bản mà Trần Tuyết Tùng đang tu hắn chắc chắn sẽ không được đầy đủ, nhưng Y Lai đưa nó đến cảnh giới thành thục như thế này, thiên phú không phải nói quá cao đi một chút. Ken ken ken. Không ổn. Cứ tiếp tục như thế này, chỉ sợ Trần Tuyết Tùng sẽ phải chịu thiệt. Trần Vân Thanh quan sát chiến cuộc của Trần Tuyết Tùng cùng Thiệu Dẫn Đức một cách khá là tỉ mỉ, theo sau hắn thầm hô không tốt. Thực lực của hắn là không có bằng hai người kia thực, nhưng tinh thần lực một đạo, hai tên đó có cộng lại cũng là kém xa hắn xa lắc, có lực lượng tinh thần cường đại, đương nhiên cảm giác cùng cảm ứng là mạnh hơn người khác nhiều, ánh mắt cũng hơn xa thường nhân. Đứng ngoài quan sát, mọi chiêu thức cũng như thực lực của hai người đang thi triển ra hắn là nhìn hiểu một cách thấu đáo. Trần Tuyết Tùng có thể dựa vào chiêu thức tinh diệu hơn để áp chế tạm thời Thiệu Dẫn Đức, nhưng tu vi của Trần Tuyết Tùng không có đủ, cao lắm chỉ làm Thiệu Dẫn Đức bị thương một ít ngoài ra, trong khi bên kia Thiệu Dẫn Đức yêu khí không bằng, nhưng chân khí lại hơn xa Trần Tuyết Tùng. Tên này đang âm thầm chịu trận, nhưng mà chỉ một thời gian nữa, khi mà Trần Tuyết Tùng khí lực hao tổn, cũng sẽ là lúc tên này phản đòn, khi đó chỉ sợ Trần Tuyết Tùng cũng sẽ như Trần Vân Thanh hắn vừa rồi, mặc sức cho người ta chém giết mà thôi. Tình cảnh này cứ tiếp diễn sẽ không có ổn cho Trần Tuyết Tùng, cũng không mấy khả quan cho Trần Vân Thanh hắn. Phải nghĩ ra một cách nào đó mới được, nếu không hai người bọn họ rất khó có thể toàn mạng rời khỏi nơi đây. Tuyết Tùng, anh ở đây cùng tên khốn kiếp này chiến đấu, tôi sẽ đi mời sư tôn đến đem ý cùng cả Thiệu gia diệt sạch. Linh quang lóe lên, Trần Vân Thanh mỉm cười cùng Trần Tuyết Tùng một cái, sau đó lớn tiếng kêu gào, cùng với lại co giò chạy trốn. Trước khi chạy, hắn là liếc nhìn Thiệu Dẫn Đức một cái, ánh mắt tràn đầy sát ý, như không diệt được Thiệu Dẫn Đức cùng toàn gia Thiệu thị, hắn thể không làm người một dạng. Khốn kiếp Trần Vân Thanh, tao có làm quỷ cũng không tha cho mày. Trần Tuyết Tùng vẫn đang áp chế Thiệu Dẫn Đức, nhưng hắn cũng hiểu ưu thế này của mình là sẽ không có duy trì được lâu, một khi chân khí không còn hùng hậu như trước, hắn khó có khả năng chống lại được, hắn là đang chờ đợi xem Trần Vân Thanh có biện pháp gì hay để xoay chuyển cục diện này hay là không. Nhưng chẳng thể ngờ tên khốn kiếp kia lại là một người tham sinh lý tử, bỏ mặc bằng hữu trong lúc dầu sôi lửa bỏng, một mình chạy trốn đi mất, hắn thật sự là hối hận vì đã ra tay cứu ý. Ken ken ken. Khoan đã. Họ Thiệu này chiêu thức. Lòng của Trần Tuyết Tùng đang loạn, nhưng hắn cảm giác được tâm của Thiệu Dẫn Đức còn loạn hơn hắn nữa, chiêu thức phòng thủ không còn được kín kẽ như trước nữa, trở nên khá là rối loạn. Ánh mắt của hắn là sáng lên, hắn hiểu được cơ hội của mình đã đến, đồng thời cũng là có chút hiểu ra vì sao tên Trần Vân Thanh này lại có dò bỏ chạy, đây không phải là rất giống với lại năm xưa một chuyện bọn họ bàn tính với nhau khi gặp cường địch hay sao? Ken ken sẹt sẹt. Phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Thiệu Dận Đức tiếp tục bị ăn thêm hai vết kiếm thương sâu tận xương, nhưng chiêu thức của hắn vẫn loạn như ma, không thể nào tập trung cho được. Hắn hiểu biết được Trần Vân Thanh trước khi rời đi nói ra câu đó, chính là muốn làm cho hắn mất tập trung. Dù biết là trúng kế, nhưng hắn cũng không thể nào bình tâm cho được, nhất là khi nhìn đến bóng dáng của Trần Vân Thanh ngày một đi xa. Chuyện này đơn giản thôi, trong mắt của hắn, Trần Vân Thanh là một tôn nhị giai trận pháp sư, hậu trường là kinh khủng hơn Trần gia không biết bao nhiêu mà lần, chưa tính hắn còn dĩ hạ phạm thượng. Xúc phạm Trần Vân Thanh, không cần vị sư tôn của Trần Vân Thanh ra mặt, chỉ cần bên trận pháp sư công hội truy cứu, hắn cũng phải chết không nghi ngờ. Nội một cái Trần gia, Thiệu Dận Đức hắn cũng không có khả năng chống lại, như là cường đại hậu trường của Trần Vân Thanh đến, hắn làm thế nào có thể sống nổi đây? A Phập, họ Thiệu kia, không ai nói cho ông biết tại trong lúc cùng địch nhân đối chiến không thể phân tâm hay sao? Trần Tuyết Tùng một kiếm đâm xuyên qua cổ họng của Thiệu Dận Đức, gan giọng lên tiếng nói, không có nhận ra, hiện tại hắn đang cực độ vui mừng cùng sảng khoái. Có thể vượt cấp khiêu chiến cường giả hơn mình một cái đại cảnh giới cùng một đống tiểu cảnh giới, còn có thể đem đối phương giết đi, tại trấn Nam Thành nơi này hàng trăm năm qua, có người nào làm được như hắn đây đâu, đáp ý một chút cũng là nên mà. Ta biết. Thiệu Dận Đức mỉm cười phun ra hai chữ, sau đó liền là tuyệt khí bỏ mình. Hắn đã hiểu hết, đây là mưu kế của Trần Vân Thanh, tên này dùng chính là Dương Mưu, muốn hắn không thể tập trung đối chiến với lại Trần Tuyết Tùng, cao thủ thực lực cao hơn mình một chút. Nhưng dù là trong lòng biết rõ, cũng không thể nào tránh khỏi hay có biện pháp ứng đối gì, một khi Trần Vân Thanh chạy đi, hắn cùng gia tộc cũng sẽ là bị diệt như thường, không có con đường nào khác có thể đi. Đây chính là sự lợi hại của Dương Mưu, dù ngươi biết sẽ trúng kế, dù ngươi biết là sẽ phải chết, nhưng lại không có cách nào có thể thay đổi được kết quả cả, hắn thật sự phục rồi, lần này hắn là chết không có oan. Dầm dầm. Chết đi. Dám truy sát bản thiếu gia, dám giết bản thiếu gia, ông đáng chết. Xem ông còn có thể giết được bản thiếu gia nữa hay không. Trần Vân Thanh không biết từ nơi nào xuất hiện, hắn là đạp thi thể của Thiệu Dận Đức xuống dưới, quyền đấm chân đá, phát tiết căm phẫn. Như là người mà diệt Thiệu Dận Đức vừa rồi là hắn, mà không phải là Trần Tuyết Tùng một dạng. Chương 257, Yêu Tông Động Phủ. Chương 257, Yêu Tông Động Phủ xẹt. Lão đại, anh bình tĩnh chút, đao kiếm không có mắt, như sơ ý một chút, đầu của ta liền phải dọn nhà a. Đang hứng khởi muốn bồi thêm cho Thiệu Dận Đức vài cước nữa, Trần Vân Thanh không khỏi ngừng lại động tác. Không có biện pháp, trên cổ của hắn không biết khi nào liền đã xuất hiện một thanh kiếm. Không cần nghĩ cũng biết, thanh kiếm này ngoài của Trần Tuyết Tùng ra thì còn có thể là của ai được nữa đây chứ? Đưa nó ra đây. Trần Tuyết Tùng không có thu lại kiếm, lạnh lùng lên tiếng sai bảo. Anh là muốn tôi đưa cái gì ra đây? Trần Vân Thanh quay lại, cũng không có để ý đến hàn khí lạnh lẽo phát ra từ thanh kiếm của Trần Tuyết Tùng. Hắn lấy tay đẩy lưỡi kiếm ra khỏi cổ của mình, bình tĩnh lên tiếng hỏi. Trần Tuyết Tùng này vẫn là một bộ rất là xấu tính cách, muốn làm gì, muốn nói gì liền là biểu đạt ra hẳn hoi, nói một câu không đầu không cuối muốn hắn đưa ra. Đưa ra thứ gì mới được đây chứ? Trong tay của hắn có rất là nhiều đồ vật, linh thạch, tiền vàng, đan dược, trận pháp, có quá nhiều thứ, tên này muốn lấy món gì thì cứ nói, vì đền đáp lại ân cứu mạng hôm nay của Trần Tuyết Tùng, hắn hy sinh một vài món cũng không có sao đâu. Túi không gian của Thiệu Dận Đức, đừng có nghĩ hành động mờ ám của chú có thể qua mắt được tôi. Trần Tuyết Tùng đem trường kiếm thu vào bên trong vỏ, lạnh lùng đối với lại Trần Vân Thanh nói, tên khốn kiếp này chạy đến đánh đấm thi thể của Thiệu Dận Đức chỉ là giả, đem túi không gian của Thiệu Dận Đức thu vào túi riêng mới là mục đích thật sự. Tuy là làm có chút kín đáo, nhưng làm sao có thể qua được pháp nhãn của hắn cho được? Trần Tuyết Tùng hắn đánh sinh đánh tử, đem cả cái mạng này ra để cùng Thiệu Dận Đức chết sống, đến cuối cùng, tên khốn kiếp Trần Vân Thanh này lại chạy đi ra hưởng thành quả, trên đời này làm gì có chuyện tốt lành như thế này cho được. Nói thật không phải nghĩ tình hai người bọn họ là anh em gần mười mấy năm trời, với cái hành động nâng tay trên vừa rồi của Trần Vân Thanh, hắn đã đem đối phương chém ra thành tám khúc cho chó ăn mất rồi. Hại Trần Tuyết Tùng, chỉ là một cái túi không gian của một tên yêu sĩ lục trọng thôi mà, anh cần gì phải cố chấp như vậy? Trần Vân Thanh thở dài một cái. Đúng như Trần Tuyết Tùng lời nói, vừa rồi hắn nhanh chân chạy đến, đánh Thiệu Dận Đức hạ giận chỉ là giả, mục đích chính là muốn lấy đi chiếc túi không gian trong tay đối phương. Nhưng cái tên Trần Tuyết Tùng này cũng không phải giả vừa, nhìn qua liền là khám phá tiểu kế của hắn, không có cách nào, cũng chỉ có thể đem hàng trả lại cho đối phương. Hắn là không muốn vì một chiếc túi không gian mà lại đi theo con đường của Thiệu Dận Đức đâu, thực lực của hắn hiện tại vẫn còn kém Trần Tuyết Tùng khoảng cách tương đối. Hừ, Trần Tuyết Tùng ta không bao giờ làm chuyện thua lỗ. Đem túi không gian của Thiệu Dận Đức thu lại, Trần Tuyết Tùng hừ lạnh một cái lên tiếng. Tên Trần Vân Thanh này thì rất là hay, chỉ là một chiếc túi không gian của yêu sĩ lục trọng, nhưng đây lại là tích lũy cả đời của đối phương, bên trong tài nguyên chắc chắn là nhiều hơn Trần Tuyết Tùng hắn nhiều lắm. Tài nguyên lớn đến như thế, hắn bỏ qua không phải là có lỗi với lại bản thân mình quá sao? Phải biết hắn có thành tựu như ngày hôm nay, cũng là do tích góp từ một ít tài nguyên một để đi lên, không có chuyện hắn nhặt được của từ trên trời rơi xuống một hôm chợt thành đâu. Lão đại, lần này thật sự là quá cảm ơn anh, như không có anh mà nói, hôm nay Trần Vân Thanh tôi đã chôn thân tại nơi này rồi. Trần Vân Thanh ánh mắt xoay chuyển một chút, sau hắn ôm quyền, cúi đầu thật sự cung kính đáp tạ ân cứu mạng của Trần Tuyết Tùng. Hắn nói đây hoàn toàn là sự thật, tuy tên Trần Tuyết Tùng này có chút thích kỷ, nhưng không thể nào phủ nhận, vừa rồi nếu như không có ý ra tay cứu giúp, Trần Vân Thanh hắn đã phải đi đầu thai kiếp khác rồi, ân tình của Trần Tuyết Tùng này đối với hắn là không giả, hắn liền sẽ mãi khắc ghi trong lòng. Vân Thanh, chú đã gọi ta là lão đại, như vậy chúng ta là anh em thân thiết nhất, giữa anh em với nhau, một khi đối phương gặp nạn, ra tay giúp đỡ chính là chuyện bình thường, không cần nói đến hai chữ ân nghĩa. Trần Tuyết Tùng nhìn Trần Vân Thanh một bộ khiêm cung đến như thế, cũng có chút hơi bất ngờ, theo sau, rất nhanh hắn liền nâng Trần Vân Thanh lên, thân tình tha thiết không một chút dối trá lên tiếng. Người ngoài nhìn vào tình cảm huynh đệ của hai người, chắc chắn là sẽ cảm động rơi cả nước mắt ấy chứ. Trước đây tại Trần gia trấn, hắn là bị Trần Vân Thanh ép buộc phải nhận ý là đại ca, còn nhiều lần đưa hắn vào nơi nguy hiểm, chút nữa đã không có mạng trở ra. Chỉ là những cái này là chuyện nhỏ, đôi khi Trần Vân Thanh cũng rất là có nghĩa khí, nhiều lần ra tay trợ giúp hắn một phen, tình nghĩa huynh đệ bọn họ vô cùng thâm sâu. Nay hắn trợ giúp Trần Vân Thanh một lần thì có đáng là gì đâu, không cần thiết Trần Vân Thanh phải làm lễ tạ ân lớn như thế. Lao đại, như vậy chúng ta liền từ biệt tại đây. Hai chữ lao đại Trần Vân Thanh thốt ra, tràn đầy tình nghĩa, nhưng câu sau liền là lạnh nhạt không một chút nghĩa tình, như trước cùng sau là hai người hoàn toàn khác biệt một dạng. Vân Thanh, chú quan đi đã. Trần Tuyết Tùng nhìn Trần Vân Thanh thái độ chuyển biến quá là nhanh đi, không khỏi có chút giật mình, thấy tên này không một chút ướt át rời đi, lại càng nóng ruột, nhanh chân chạy đến ngăn cản bước tiến của Trần Vân Thanh. Lão đại, anh còn vấn đề gì nữa sao? Trần Vân Thanh như cười như không nhàn nhạt lên tiếng hỏi. Làm sao thế này nhỉ, chuyện cần nói hắn cũng đã nói rồi, vừa rồi hắn còn có ý báo đáp tân nghĩa, nhưng chính tên này không có muốn đâu. Còn là đưa ra một đống nhân nghĩa lời nói làm cho hắn rất cảm động, nhưng giờ sao thế này, không lẽ thay đổi, muốn hắn đây trả ân hay là sao? Vân Thanh, thật sự là tôi có một chút chuyện nhỏ muốn nhờ chú trợ giúp. Đối mặt với lại ánh mắt như nhìn thấu tất cả mọi chuyện của Trần Vân Thanh, Trần Tuyết Tùng gương mặt điển trai là có chút nóng sốt. Nhưng nghĩ đến mục đích của mình, hắn cũng không khỏi cắn răng, mặt dày lên tiếng nói. Nói đi, nếu như trợ giúp được, tôi sẽ không có từ chối. Trần Vân Thanh gật đầu. Đúng ra là phải nên như thế, hắn trong lòng thở dài, quen biết vài tên bằng hữu, thuở nhỏ vẫn còn là huynh đệ thân thiết, nhưng sau khi lớn lên, người nào người nấy cũng đều là một bộ người không vì mình, thiên chu địa diệt hết thế này. Bên kia Trần Hàn Sương là như thế, hiện tại Trần Tuyết Tùng cũng là như vậy, muốn tìm một người bằng hữu thật lòng giúp đỡ, thật sự quá khó khăn như vậy sao? Không giấu gì chú, ta tại Trường Sa Sơn Mạch bên kia phát hiện được một cái yêu tông độc phủ. Trường Sa Sơn Mạch, anh đã đi đến Mân Việt của thành. Không để cho Trần Tuyết Tùng nói hết, Trần Vân Thanh kinh dị kêu lên. Lạc Việt Vương quốc có hai cái đại sơn mạch lớn, một là Hoàng Sa Sơn Mạch, thứ hai nữa là Trường Sa Sơn Mạch. Hoàng Sa Sơn Mạch không nhắc đến, vì nó cách hiện tại vị trí của hắn quá xa, lại còn đang bị đám người Đại Hán Vương quốc chiếm giữ. Còn lại Trường Sa Sơn Mạch vẫn đang thuộc quyền kiểm soát của Lạc Việt Vương quốc, nó tại bên kia Mân Việt quận thành địa vực xung quanh, là nguồn phát ra tài nguyên chính yếu của Mân Việt quận cùng mấy cái quận phụ xung quanh. Nhưng nghe nói dạo gần đây, Trường Sa Sơn Mạch cũng là bị người của Chân Lạc Vương quốc tấn công gắt gao, bọn chúng như muốn giống Đại Hán Vương quốc một dạng, chiếm Trường Sa Sơn Mạch làm của riêng mình. Những chuyện này đều là quốc gia đại sự, nó cách một tên yêu sĩ nho nhỏ như Trần Vân Thanh hắn quá mức xa xôi đi, tạm thời không bàn tới. Quay lại hiện tại lời nói của Trần Tuyết Tùng, tên này là phát hiện một cái yêu tông cường giả độc phủ, mà độc phủ này lại nằm tại Trường Sa Sơn Mạch. Không phải là nói Trần Tuyết Tùng này đã đi đến Mân Việt quận thành rồi hay là sao đây, cũng chỉ đi đến Mân Việt quận thành mới có thể đi vào Trường Sa Sơn Mạch thám hiểm. Không thể nào ngờ được nha, Trần Tuyết Tùng này chỉ lấy tu vi yêu sĩ ngũ trọng, lại dám đi đến Mân Việt quận thành một mình, nên nhớ từ đây đến đó, trên đường không ít yêu sư băng nhóm đạo phỉ chặn đường. Chưa nói đến tam giai, tứ giai yêu thú tại bên trong Trường Sa Sơn Mạch, tên này còn toàn mạng trở lại, phát hiện thêm một cái yêu tông cảnh giới cường giả độc phủ, thật sự là kỳ tích bên trong kỳ tích mà. Không phải, ta không có đi đến Trường Sa Sơn Mạch, chẳng qua cơ duyên lấy được một tấm bản đồ của yêu tông cường giả để lại. Trần Tuyết Tùng có chút xấu hổ lên tiếng giải thích. Hắn tuy tự ngạo, nhưng còn chưa có đến nỗi điên cuồng đến như thế, lấy yêu sĩ ngũ trọng tu vi một mình đi đến Mân Việt của thành, trừ khi có Mân Việt học viện khảo hạch lệnh bài trong tay. Trần Tuyết Tùng hắn đây là vì cơ duyên nhặt được một cái yêu tông cường giả động phủ bản đồ, nên mới muốn đi đến nơi đó chiếm lấy mà thôi, đây hoàn toàn là dự định của hắn, mà không phải là hắn bây giờ làm thật sự. Trần Tuyết Tùng, Trần lão đại, anh có biết chuyện này có bao nhiêu nguy hiểm hay không? Trần Vân Thanh nhìn Trần Tuyết Tùng này một chút, khá là im lặng lên tiếng. Lấy tu vi của hai người bọn họ bây giờ, đi tìm một cái yêu sư động phủ cũng là quá sức, tên này ngược lại rất tốt, một hơi muốn tìm yêu tông cường giả động phủ. Chương 258, Đao Phong tiểu trận chương 258, Đao Phong tiểu trận yêu tông nhà, đó là cảnh giới không biết bao nhiêu người tại Lạc Việt Vương quốc. Một khi đạt đến được yêu tông có thể tự thân đạp trên hư không một khoảng thời gian mà không cần phải sử dụng thân pháp cái gì. Hiện tại hắn nghe nói bên kia Cổ Loa thành, cường giả lợi hại nhất của Lạc Việt Vương quốc bọn họ chính là yêu tông cường giả. Yêu tông cường giả thực lực khủng bố hơn yêu sư cường giả cả trăm lần, cường đại như thế nào, hắn chưa có gặp mặt qua nên không thể biết rõ, chỉ thấy trong thư tịch ghi lại ít nhiều. Tuy là thế, hắn cũng hiểu, như một vị yêu tông để lại độc phủ, nơi đó chắc chắn sẽ phải nguy hiểm trùng trùng, cả yêu sư cường giả đi vào cũng có thể vẫn là khả năng. Lấy thực lực sâu kiến của hai người bọn họ đi tìm yêu tông độc phủ, không phải là người mê nói chuyện mộng mị hay là sao? Ta đương nhiên là biết, cũng là sẽ không có ý định bây giờ sẽ đi. Trần Tuyết Tùng lên tiếng đính chính lại một lần nữa. Hắn là rất động lòng với lại bảo tàng cùng truyền thừa mà yêu tông cường giả để lại, nhưng hắn còn chưa mất lý trí đến nỗi muốn lấy thực lực hiện tại đi thăm dò độc phủ. Chỉ sợ chưa đến được Trường Sa Sơn Mạch. Không, ngay cả Mân Việt quận thành cũng chưa đi đến, hắn đã phơi thây bên ngoài hoang dã mất rồi. Con đường này không có dễ dàng đi như vậy, chí ít cũng không phải bây giờ. Như vậy anh định bao giờ đi? Trần Vân Thanh gật đầu, xem ra tên Trần Tuyết Tùng này còn chưa hết thuốc chữa. Thực tế đúng như vậy, nếu mà Trần Tuyết Tùng nói bây giờ hai người bọn họ đi truy tìm yêu tông động phủ ngay, Trần Vân Thanh hắn sẽ không một chút do dự cự tuyệt.
Chờ chúng ta gia nhập Mân Biển học viện, khi đó chúng ta liền đi thăm dò yêu tông động phủ bảo tàng. Trần Tuyết Tùng lên tiếng ấn định thời gian nói. Mân Biển học viện, anh nghĩ tôi có thể thông qua được tân niên hội võ sao? Trần Vân Thanh nhàn nhạt mỉm cười nói. Lấy chú tu vi yêu sĩ tam trọng hậu kỳ, còn là nhị giai trận pháp sư, nếu như ngươi không thông qua được tân niên hội võ, trong số Trần gia đệ tử sẽ không có ai có thể thông qua được. Trần Tuyết Tùng ý vị thâm trường nhìn Trần Vân Thanh nói. Đây là chưa tính yêu kỹ mà tên này sử dụng cũng rất là cao minh, lấy thực lực của Trần Vân Thanh hiện tại, nói thật nếu như không có chuẩn bị đầy đủ, Trần Tuyết Tùng hắn đây cũng không có khả năng thắng được Trần Vân Thanh. Thậm chí còn có thể uổng mạng trong tay của Trần Vân Thanh nữa, nên nhớ Trần Tuyết Tùng hắn đây cũng không phải là Thiệu Dận Đức một loại người, tinh thông trận pháp chi đạo, Trần Vân Thanh mà sử dụng chiêu này đối phó với lại hắn, bảo đảm hắn không có hy vọng sống. Người bên trong Trần phủ đều nói Trần Tuyết Tùng hắn che giấu thâm sâu, nhưng thực ra, người mà ẩn giấu sâu đậm nhất là Trần Vân Thanh này, mà không phải là Trần Tuyết Tùng hắn đâu. Nếu xếp hạng nội viện một cách chính xác, hiện tại Trần Vân Thanh phải là đoạt được vị trí thứ nhất, mà không phải Trần Tuyết Tùng hắn đâu. Không có gì khác, nội một cái thân phận nhị giai trận pháp sư của Trần Vân Thanh, tại nơi này Trấn Nam Thành, đã không có mấy ai có thể sánh kịp được rồi. Hắc hắc hắc. Nếu Lao Đại Anh đã tin tưởng tôi như vậy, không nhận lời giúp đỡ anh chuyến này, thật là không có nghĩa khí quá rồi. Trần Vân Thanh nỡ một cái nụ cười, là sâm lãnh nụ cười, đồng ý trợ giúp Trần Tuyết Tùng lần này. Tên Trần Tuyết Tùng này thật sự quá âm hiểm, tên này biết hắn là nhị giai trận pháp sư, còn là yêu sĩ tam trọng hậu kỳ. Như vậy vừa rồi tại đây Thiệu Dận Đức truy sát Trần Vân Thanh hắn một chuyện, tên này là đã nhìn thấy được tất cả từ đầu đến cuối. Nhưng mà tên này vẫn trốn trong bóng tối không đi ra, chờ đến khi Trần Vân Thanh hắn không còn con đường nào khác nào có thể sống, liền xuất hiện như một vị anh hùng. Ra tay cứu đỡ Trần Vân Thanh hắn, làm hắn mang ân đội nghĩa tên này vô cùng, dụ tâm không khỏi có chút hiểm ác đi à nha. Có điều trong lòng dù biết, hắn cũng không thể làm cái gì, sự thật là hắn cùng Thiệu Dận Đức có thù oán không đội trời chung, sự thật là Trần Tuyết Tùng đã ra tay cứu mạng của hắn, phải trả lại ân tình cho đối phương cũng là điều đương nhiên. Như vậy mới đúng chứ? Trần Tuyết Tùng vui vẻ gật đầu, hắn cũng là làm theo cách của Trần Vân Thanh là dùng đến Dương Như ý đã dùng với lại Thiệu Dận Đức mà thôi, dù là biết trước, nhưng không thể nào thay đổi được sự thật. Cũng phải nói thêm, hắn cũng biết Trần Vân Thanh này là người rất trọng ân tình, nên mới không lo lắng gì giúp đỡ, như người khác mà nói, còn là rất khó cho hắn mạo hiểm như thế này. Lão đại, anh nghĩ ta có thể làm được chuyện gì giúp ngươi tại Yêu Tông Động Phủ kia? Yêu Tông Động Phủ là một nơi rất nguy hiểm, cũng là chứa đựng rất nhiều cơ duyên cùng truyền thừa. Trần Tuyết Tùng này như không phải gặp phải chuyện không giải quyết được, cũng là không san sẻ bí mật này cho bất kỳ ai, mà tự mình đi vào bên trong chiếm đoạt lấy tất cả. Bây giờ tên này tiết lộ cho hắn, còn mời hắn đi cùng, dĩ nhiên hắn sẽ không cho là Trần Tuyết Tùng sẽ có cái lòng tốt như thế nào. Ý gì hao tổn tâm cơ thậm chí nguy hiểm cứu mạng hắn từ trong tay của Thiệu Dận Đức, chắc chắn sẽ có điểm cần nhờ đến hắn. Chuyện này còn là liên quan đến Yêu Tông Động Phủ kia nữa là. Vân Thanh, không giấu gì chú, bên ngoài động phủ của vị yêu tông kia còn có một cái ảo trận che phủ, ta không có hiểu về trận pháp loại hình này, nên mới nhờ đến chú giúp đỡ. Nếu đã chọn Trần Vân Thanh tham gia lần này thám hiểm, Trần Tuyết Tùng cũng không có giấu giếm Trần Vân Thanh bất kỳ chuyện gì. Hơn nữa với trí tuệ của Trần Vân Thanh, có muốn giấu cũng khó, thôi thì có chuyện gì hai người bọn họ liền thẳng thắn ra sẽ tốt hơn, vừa có thể biểu đạt được thành ý của hắn, đồng thời cũng để cho Trần Vân Thanh có cái sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Hắc hắc hắc, nhờ đến ta giúp đỡ, muốn lợi dụng ta thì đúng hơn. Chia tay xong cái kia Trần Tuyết Tùng, Trần Vân Thanh đi lại trên một con phố sầm uất, nghĩ lại chuyện vừa rồi Trần Tuyết Tùng đối thoại, hắn không khỏi cười lạnh liên tục. Như không phải tên kia nhìn đến Trần Vân Thanh hắn thi triển trận pháp để đối phó với lại Thiệu Dận Đức, như không phải bên trong Yêu Tông động phủ kia còn có trận pháp che phủ, hắn dám nói chắc một câu, Trần Tuyết Tùng tên khốn kiếp này sẽ không có ra tay cứu giúp hắn gì đâu. Hắn còn hiểu đến một chuyện, sau này một khi hắn đưa Trần Tuyết Tùng đi qua ảo trận để đến được động phủ, không loại trừ khả năng tên kia là sẽ ra tay đem hắn thì đi, một mình độc chiếm tất cả tài nguyên. Cũng như là truyền thừa của vị Yêu Tông kia, không cho bất kỳ người nào biết về bí mật của mình, lòng dạ tên này cũng quá tăm tối một chút đi. Ảo trận mà một tôn Yêu Tông bày ra, có thấp cũng sẽ lên đến tam giai hạ phẩm trận pháp chứ. Trần Vân Thanh đầu góc xoay chuyển một chút đưa ra suy đoán. Nếu như hắn đã hứa trợ giúp Trần Tuyết Tùng, trả lại ân cứu mạng cho tên kia, hiện bây giờ có mắng tên kia lòng dạ tiểu nhân cũng không được ích lợi gì. Vấn đề chính yếu tại đây là nghĩ xem nên làm thế nào có thể xuyên qua ảo trận mà vị Yêu Tông kia bố trí ra, tiến vào bên trong lấy tài nguyên. Chuyện này có khả năng không có đơn giản như tên Trần Tuyết Tùng kia nghĩ. Yêu Tông cường giả lại am hiểu trận pháp, tạo nghệ của người này Trần Vân Thanh hắn đoán không có phải thấp lắm đâu, chí ít cũng tầm tam giai hạ phẩm trận pháp, có khi còn cao hơn nhiều. Lấy tạo nghệ về trận pháp của hắn hiện tại, chết căng cũng chỉ đạt đến nhị giai hậu kỳ, như bị lạc vào tam giai trận pháp, e là khó có khả năng toàn mạng trở ra. Xem ra trong thời gian từ đây cho đến khi lên Mân Biệt quận thành, Trần Vân Thanh hắn phải nghĩ cách gia tăng trận đạo của mình lên, ít nhất cũng là phải đạt đến tam giai, như thế mới may ra còn có hy vọng sống rời đi. Có cái này phong đao tiểu trận, có thể trợ giúp cho Trần Vân Thanh ta rất nhiều. Trần Vân Thanh lấy bên trong nhẫn chứa vật của mình ra một cái quyển sách, bên ngoài có tiêu đề là Phong Đao Tiểu Trận, hắn không khỏi trên miệng có một vẻ vui mừng. Phong Đao Tiểu Trận này đẳng cấp là nhị giai trung phẩm trận pháp, là tại bên trong túi không gian của Thiệu Dận Đức, được tên này che giấu cực kỳ kín đáo, như không phải là Trần Vân Thanh hắn chú ý kỹ, cũng là khó có thể phát hiện ra. Sau khi phát hiện ra được nó, Trần Vân Thanh liền là dùng cường đại thần niệm của mình, di chuyển quyển sách này cũng như tất cả trận pháp mà Thiệu Dận Đức có trong tay qua túi không gian của mình. Hành động của hắn nhanh đến nỗi ngay cả luôn luôn chú ý hắn nhất cử nhất động Trần Tuyết Tùng cũng không có phát hiện ra. Dĩ nhiên Trần Vân Thanh hắn cũng không có làm quá tuyệt, chỉ lấy đi trận pháp thư tịch cùng ít đồ liên quan đến trận pháp mà thôi, còn lại tài nguyên như là hơn ngàn viên hạ phẩm linh thạch hay những thứ khác, hắn là không có động đến, có như vậy, tên Trần Tuyết Tùng kia mới không có nghi ngờ cái gì. Qua đó sau khi tìm hiểu, Trần Vân Thanh hắn biết sở dĩ tên Thiệu Dận Đức này có thể tinh thông trận pháp, còn đạt được nhất giai hậu kỳ trận pháp sư cấp độ, đó là vì khi còn trẻ, tên này cơ duyên đào được một ngôi mộ cổ. Ngôi mộ đó là của một vị nhị giai trung kỳ trận pháp sư, bên trong có chứa đầy đủ truyền thừa của vị trận pháp sư kia để lại, nhờ có truyền thừa này, Thiệu Dận Đức mới có cơ hội đi vào trận pháp chi lộ. Chương 259, Thiệu gia hủy diệt. Chương 259, Thiệu gia hủy diệt. Nhưng Trần Vân Thanh hắn không khỏi chê tên Thiệu Dận Đức này thiên phú quá phế, y có nhiều như thế thư tịch của tôn nhị giai trung kỳ trận pháp sư để lại, mà tốn hết gần 40 năm thời gian, cũng không có đột phá nổi nhị giai sơ kỳ trận pháp sư, loại tư chất này không hiểu sao vẫn không có chịu buông tha cho trận đạo một môn này, tu luyện đột phá cảnh giới. Hắn tính xem, như Thiệu Dận Đức dùng thời gian nghiên cứu trận đạo để hết cho tu luyện, nói không chắc bây giờ y đã là yêu sĩ thất trọng, hay yêu sĩ bắt trọng cũng có thể. Dùng loại tu vi kia đi diệt Trần Vân Thanh hắn, bảo đảm hắn một tia hy vọng sống cũng là không có, Trần Tuyết Tùng có xông ra cũng chỉ là nạp mạng mà thôi. Trên đời này không có nếu như hai chữ, hiện tại những thứ đồ này đều thuộc về Trần Vân Thanh hắn, có cái này Phong Đao tiểu trận là nhị giai trung phẩm trận pháp, còn có Bát Phương Hổ trận là nhị giai thượng phẩm trận pháp, lấy thiên phú trận đạo nghịch thiên của mình, không đến bao lâu hắn liền có thể trở thành một tôn nhị giai hậu kỳ trận pháp sư. Như Thiệu Dận Vân biết trong lòng của Trần Vân Thanh bây giờ đang chê tư chất của hắn phế, hắn nhất định sẽ mắng Trần Vân Thanh máu chó phun đầu. Trận pháp sư một đạo trước đến nay đều yêu cầu thiên phú cực cao, còn phải có thầy cô dạy dỗ mới có thể có được thành công. Thiệu Dận Vân không hề qua bất kỳ người nào dạy dỗ, từ chỗ không hiểu gì đến nhất giai hậu kỳ trận pháp sư, đây là một thành tựu vô cùng to lớn rồi. Trên đời này không phải ai cũng được như Trần Vân Thanh nhà ngươi, vừa có Dung Thiên Thần Ngọc trợ giúp, lại còn được hàng ngàn quyển trận đạo cơ sở quý giá của Nghiêm Linh Nhi tặng cho, không có hai thứ này, mấy chục năm sau không biết Trần Vân Thanh nhà ngươi có đột phá được nhất giai trận pháp sư hay không nữa, đừng nói chuyện không đau eo. Phong Đao tiểu trận này không có cái gì khó khăn để bố trí cả, chỉ cần có nhị giai cấp bậc linh tài, ta liền có thể làm ra được nó. Trần Vân Thanh nhìn qua một chút Phong Đao tiểu trận trận pháp, hắn là cảm thấy nó còn là dễ hiểu hơn mấy quyển trận đạo căn bản mà Nghiêm Linh Nhi từng đưa cho hắn đọc quá nhiều. Phong Đao trận văn này, lấy hắn tinh thần lực hiện tại, hoàn toàn có thể họa đi ra, cái khó khăn tại đây là đi đâu lấy nhị giai linh tài đến chế tác trận kỳ đây. Lên đến nhị giai trung phẩm trận pháp thế này, phương pháp bày trận là cầu kỳ hơn nhị giai hạ phẩm trận pháp khá nhiều, nó yêu cầu là linh tài chất lượng cao, mới có thể chịu tải được trận văn, cũng như tồn tại lâu dài. Như đung hạ phẩm linh thạch mà nói, không biết phải tổ hợp bao nhiêu viên cho đủ, với lại chỉ cần đưa ra không đầy vài giây trận pháp sẽ tan biến, có họa lên hạ phẩm linh thạch cũng như không. Lại phải đi đến La Lâm Thương hội một chuyến nữa sao? Nhị giai linh tài, bao quát trong số đó đủ các loại kỳ chân dị bảo, yêu thú, linh một các loại, chỉ cần đẳng cấp đạt đến nhị giai, liền có thể dùng để làm nhị giai trận kỳ được, vấn đề là trong tay của hắn không có loại nhị giai linh tài này, ngoài đi mua ra, không còn con đường nào khác để đi. Hắn xem thử, mua nhị giai linh tài để bố trí nhị giai trung phẩm trận pháp cũng cần đến La Lâm Thương hội, mua nhị giai trung phẩm yêu kỹ thân pháp cũng phải đến La Lâm Thương hội, mua nhị giai cựu phẩm yêu hổ cũng là cần phải đến La Lâm Thương hội, tất cả mọi con đường mà hắn muốn đi đều là dẫn hắn đến La Lâm Thương hội cả, xem ra cái này La Lâm Thương hội không đi là không được rồi. Ấy, ta nhớ dường như mình vẫn còn một món nhị giai linh tài có thể sử dụng được thì phải. Trần Vân Thanh để lại Phong Đao tiểu trận vào túi không gian, vô tình hắn điều tra lại túi không gian bên trong đồ vật của mình một chút, hắn chợt nhìn thấy đến một vật, không, là một con yêu thú mới đúng, là thi thể của Song Giác Báo mà trước đây không lâu hắn nâng tay trên của đám người Trần Tiến Vượng. Song Giác Báo này là nhị giai tam phẩm yêu thú, như thế cũng xem như là nhị giai linh tài đến đối đãi được rồi, lấy song giác của nó cùng xương cốt để mà làm trận kỳ, khắc họa trận văn, bảo đảm có thể chịu tải mấy lần giàn trận của hắn. Nên kiếm nơi nào để mà thử nghiệm Phong Đao tiểu trận đây? Trần Vân Thanh vẻ cảm, đồ vật bày Phong Đao tiểu trận hắn đã có, hắn cũng có lòng tin rất lớn là tại trong một thời gian ngắn mình có thể họa ra 113 cái Phong Đao trận văn lên trận kỳ để bày Phong Đao tiểu trận, nhưng mà phải có đối tượng cho Trần Vân Thanh hắn thử nghiệm thì mới được à, làm xong Phong Đao tiểu trận trận pháp, cũng có nghĩa Trần Vân Thanh hắn thăng cấp lên nhị giai trung kỳ trận pháp sư, một đại hỷ sự như thế, nếu như không tìm người chung vui thì cũng thật sự quá phí phàm đi, phải tìm nơi nào mới hợp lý đây? Nó cũng là một câu hỏi khó có câu trả lời nha. Ấy, Trần Bảo Các sao? Chọn nhà ngươi đi. Không tìm được nơi bày trận rõ ràng, Trần Vân Thanh có chút bực mình, vô tình ngước đầu lên, hắn trông thấy trước mắt hắn không xa có tấm biển Trần Bảo Các to tướng, như thế hắn liền là biết mình cần phải thử trận tại nơi nào rồi. Trần Bảo Các không phải là thứ gì tốt lành cả, bọn khốn kiếp này chính là người đứng đằng sau xúi dục Trần Bãi Bì bên Đại Mộc Lâm khu kia, làm cho Trần Vân Thanh hắn từng khốn đốn một thời gian, cũng chính cái tên Trần Phú dẫn người đi đến căn nhà nhỏ của hắn muốn bắt đi Ngô Tiểu Diễm, may có hai tên Trần Hành tại đó bảo hộ, nếu không Ngô Tiểu Diễm của hắn đã thiệt mạng rồi. Trần Phú cùng Trần Bảo Các là mục tiêu mà Trần Vân Thanh hắn muốn diệt hàng đầu. Có điều trước đây thực lực của hắn không có đủ, nên liền là để cho bọn họ tiêu giao đến hôm nay, bây giờ hắn đã là nhị giai trung kỳ trận pháp sư, cũng là nên tính toán ân oán của đôi bên cho rõ ràng một chút mới được. Cứ quyết định như vậy, Trần Vân Thanh nhìn tấm biển hiệu Chân Bảo Các một lần nữa, liền là quay đầu bỏ đi. Muốn diệt Chân Bảo Các, trước tiên hắn cần làm là tìm một nơi an tĩnh đem Phong Đao tiểu trận trận kỳ chế tạo ra đầy đủ cái đã, sau đó mới đến nơi đây bày trận diệt đi Chân Bảo Các, bây giờ nói xung cũng vô dụng. Không nói cái Chân Bảo Các này đến cũng thật sự đúng lúc, vài hôm nữa là đến La Lâm Thương hội đấu giá hội rồi. Trần Vân Thanh hắn liền đang cần một số tiền lớn để đến đó mua sắm, đang không biết đến nơi đâu kiếm được nhiều tiền thì cái này Chân Bảo Các lại dẫn sắp đến, nghe nói Chân Bảo Các này rất giàu có, ông chủ Trần Hiện Lương cũng được xếp vào hàng trăm đại phú hào một trong, như đem tất cả tài nguyên lấy đi, Trần Vân Thanh hắn cần gì lo lắng đến chuyện tiền bạc nữa đây. Hai canh giờ sau, phía nam một cái gia viên, Thiệu thị, hào hào, phân phật. Tiếng gió mùa đông thổi có chút lạnh, nhưng tại nơi này Thiện Gia Trang, không khí lại cực kỳ khô nóng, người xung quanh còn là cảm thấy đổ cả mồ hôi đầm địa. Không có gì khác, vì nơi đây Thiệu gia đang gặp cảnh hỏa hoạn, thế lửa rất là lớn, đem mấy chục mẫu Thiệu Gia Trang bao phủ bên trong, không có nước nào có thể cứu được. Nhìn ra được, qua trận hỏa hoạn này, Thiệu Gia Trang từ đây về sau sẽ biến mất hoàn toàn trên bản đồ trấn Nam Thành. Kỳ lạ, khi không tại sao Thiệu Gia Trang lại có thể bốc cháy được kia chứ? Dù hiện tại đã 12 giờ đêm, nhưng xung quanh nơi này không có hoang vắng, ngược lại có rất là nhiều người, nhìn qua trên dưới mấy trăm, đứng xung quanh chật kín quan sát thế lửa tại Thiệu Gia, không ngừng nghị luận. Những người này đại đa số đều là người dân tại khu vực lân cận, có mấy nhà là hàng xóm lâu năm của Thiệu Gia, từng chứng kiến Thiệu Gia từ khi còn nhỏ yếu cho đến khi trưởng thành là một cái gia tộc tầm trung tại trấn Nam Thành này. Thiệu Gia hiện tại tao ngộ thảm cảnh, không ít người là nghi hoặc không thôi, cũng có vài người chuẩn bị dụng cụ đầy đủ, nếu như hỏa hoạn bay sang nhà của mình, liền là ngay lập tức có thể dập tắt được. Trận hỏa hoạn này của Thiệu Gia, ta nghĩ là do con người làm ra. Phí Hà, một cái hàng xóm lâu năm của Thiệu Gia, cũng từng là làm trong nha môn phủ thành một thời gian, khá là có kinh nghiệm lên tiếng. Hiện tại Nam Hoang Chi địa đang vào mùa đông giá rét, trong không khí độ ẩm rất là cao, nơi nơi đều có hơi nước, giả dụ như một nhà nào đó không may xảy ra hỏa hoạn, với tình hình thời tiết như thế này, rất nhanh liền sẽ tắt đi, người nhà cũng liền có thời gian dập lửa. Nhưng hiện tại nhìn thế hỏa như thế này, rõ ràng bên trong Thiệu Gia khắp nơi đều là có chất vật dụng gây cháy nổ, không chỉ một chỗ mà mọi nơi quanh Thiệu Gia đều có, thế nên hắn có thể khẳng định, hỏa hoạn của Thiệu Gia lần này không phải là tự nhiên, mà rất có thể do con người làm ra. Là Thiệu Gia đắc tội với người nào, để người ta đến nơi này diệt môn phóng hỏa như thế kia. Yêu sĩ Tam Trọng Hiệu Thường, cũng là hàng xóm lâu năm của Thiệu Gia, rất là nghi hoặc lên tiếng nói. Nhìn thế lửa khủng bố này, hắn trong lòng cũng có chung nhận định như là Phí Hà một dạng, đây là do con người gây ra, mà không phải là do thiên tai. Đã là người làm ra, như vậy đó chắc chắn không phải là người của Thiệu Gia rồi, không có ai đang yên đang lành liền đi đem nhà của mình đốt đi cả, đây là cơ nghiệp mấy chục năm của bọn họ a, không phải là Thiệu Gia người, như vậy cũng chỉ là do địch nhân của Thiệu Gia tìm đến, trước đem tất cả người của Thiệu Gia diệt, sau liền đem toàn bộ gia viên của đối phương theo rủi. Nhìn bên trong Thiệu Gia hiện tại không có tiếng kêu la, cũng không có người chạy đi ra, liền có thể biết tất cả người của Thiệu Gia đều bị chết cả rồi. Chương 260, đụng chạm tự ái. Chương 260, đụng chạm tự ái. Hơn 400 nhân mạng người hầu cũng như là chủ nhân, chỉ trong một đêm đều bị diệt sạch, ngay cả trẻ sơ sinh cũng không có bỏ qua, hung thủ này thật sự quá tàn độc. Chắc chắn phải là có thâm thù đại hận gì với lại Thiệu Gia, đối phương mới ra tay độc ác đến thế này đây, hắn nhìn qua cũng có chút bất nhẫn, đồng thời cũng là rất phẫn nộ với loại hành vi này. Những chuyện như vậy cũng chỉ có những đám người mất hết nhân tính như Trấn Nam đạo kia mới đi làm thôi. Ta nghĩ không có giống lắm. Phí Hà hít sâu một hơi, cảm nhận một hồi, sau đó lắc đầu phủ quyết suy đoán vừa rồi của Hiệu Thương. Ban đầu khi nhìn đến chàng hỏa hoạn này, hắn cũng nghĩ y hệt như Hiệu Thương này một dạng, đây là do Thiệu Gia đắc tội với lại một người nào đó, đối phương hôm nay tu vi đại thành, liền là tìm đến Thiệu Gia báo thủ. Nhưng nhìn dấu vết để lại bên ngoài, cũng như là không cảm nhận được huyết tinh chi khí bên trong, Phí Hà hắn không có cho là như vậy. Nơi đây nếu là xảy ra một trận đồ sát, dù đối phương có cố gắng che giấu, trong không khí chắc chắn sẽ lưu lại mùi máu tanh khá nồng, dù có hỏa hoạn lớn át, vẫn không thể nào tan biến hết được. Hai nữa là nơi đây ngoài mùi gỗ cháy khét cùng các vật dụng gia đình ra, không có mùi khét của thịt nướng. Thông thường bên trong kia có người chết, ánh lửa lan đến sẽ đột cháy thi thể, liền phát ra mùi khét rất là khó ngửi, hắn thử hô hấp hồi lâu, nhưng hoàn toàn không cảm nhận được loại mùi vị này, hắn kết luận, bên trong sẽ chẳng có người nào chết cả, cũng không tồn tại bất kỳ người nào tại phía trong. Theo hắn suy luận, trận hỏa này rất lớn khả năng là do người của Thiệu Gia làm ra, sau khi đưa tất cả mọi người rời khỏi nơi này, Thiệu Gia người liền châm lửa, đem toàn bộ trang viên rộng mấy chục mẫu theo rủi. Có một điều khó hiểu là hắn không biết nguyên liệu vì đâu người Thiệu Gia khi không đang yên đang lành lại đi đem gia tộc của mình nốt đi, qua đêm nay, hắn phải điều tra xem là có chuyện gì xảy ra với lại Thiệu Gia thì mới được. Đúng thật sự rất đáng nghi, vẫn là nên báo lại cho quan nha đến điều tra sẽ tốt hơn. Hiệu Thương tập trung cảm nhận một chút, đúng thật sự là có nhiều điều nghi hoặc. Nhưng thôi, dù cho Thiệu Gia bị người ta diệt hay là bọn họ tự hủy, muốn điều tra cũng nên để cho nha môn đi điều tra, mình chỉ là một gia đình nhỏ, không nên đi xen vào chuyện này. Thiệu Gia các ngươi chạy đi cũng thật là nhanh. Lẫn trong đám người xem hỏa hoạn, Trần Vân Thanh quan sát thêm chút đỉnh nữa, liền là lắc đầu rời đi. Trong số những người tại nơi đây hiện tại, có thể chỉ duy nhất một mình Trần Vân Thanh hắn là hiểu, vì sao Thiệu Gia đám người lại tự đốt gia viên, cả gia tộc đều di chuyển hết đi như vậy. Theo hắn nghĩ ngoài chuyện sợ hắn tìm đến nơi này tính sổ ra, thì sẽ không còn một cái nguyên nhân nào khác nữa đâu. Quả thật là như thế, sau khi luyện chế thành công một đám phong đao tiểu trận văn sau, hắn liền là nghĩ ngay đến chuyện đi tìm chân bảo các tính sổ, nhưng số trời run rủi. Hắn lại nghe được nhà của Thiệu Dận Đức cách nơi hắn khắc họa trận văn là rất gần, thậm chí không bằng một nửa quãng đường đi đến chân bảo cát. Nghĩ đến nửa tháng qua hắn là bị đám người Thiệu Gia này hành hạ quá thảm, lúc nào cũng bị truy sát. Hắn thật sự quá ghét cái loại cảm giác này, không lẽ Trần Vân Thanh hắn đến thế giới này luôn phải bị người truy sát hay sao? Hắn rất là khâm phục, hắn muốn thay đổi cục diện này, ngược sát địch nhân một phen. Đúng cái lúc hắn biết Thiệu Gia hang ổ cách mình không xa, mình còn là đã trở thành nhị giai trùng kỳ trận pháp sư, thôi thì trước đem đám người Thiệu Gia này khai đao đi, sau liền kiếm chân bảo cát tính toán cũng không có mượn. Hắn hiểu biết được, Thiệu gia hai đại cao thủ đáng lên mặt bàn chỉ có Thiệu Dận Đức cùng Thiệu Dận Vân hai người, cả hai đều bị hắn cùng Trần Tuyết Tùng làm thịt cả rồi. Giờ đây bên trong Thiệu gia là không có cao thủ nào vượt qua yêu sĩ tứ trọng, lấy hắn thực lực hiện tại, dù không có dùng trận pháp, cũng thừa sức đem toàn bộ diệt trừ, kiếm thêm chút đỉnh thu nhập, cũng có thể trả mối thù hơn nữa tháng qua hắn bị đám người này truy sát. Đáng tiếc, ông trời không cho hắn phản nguyện, khi đến nơi đây, Thiệu gia trang đã bốc cháy nghi ngút, bên trong Thiệu gia trang cũng không còn lại người nào, hắn liền làm một phen đến uổng công rồi. Lần này, Trần Vân Thanh hắn cũng rất là bội phục sự quyết đoán của Thiệu gia, biết hắn tìm đến, không tìm được người của Thiệu gia, thế nào cũng sẽ tức giận mà đem cả cái Thiệu gia hủy đi cho bỏ ghét. Đoán biết được tâm lý của hắn, đám người này liền là đi trước một bước ra tay, vừa không cho hắn có cơ hội phát tiết lửa giận, lại vừa không để cho Trần Vân Thanh lấy được bất kỳ một chút tài nguyên nào của Thiệu gia. Một công đôi việc, suy tính cũng thật sâu xa, không nghĩ đến Thiệu gia còn có nhân tài thế này, xem ra sau này hắn liền phải mệt mỏi đối phó với lại đối phương rồi đây. Thiệu gia Trần Vân Thanh ta không chiếm được tiện nghi, hy vọng bên kia chân bảo cát cũng đừng có làm cho ta thất vọng mới được. Trần Vân Thanh trên miệng khẽ cười nhạt, sau đó liền là dùng thân pháp rời đi nơi này, không một ai phát hiện ra hành tung của hắn. Vốn bổn ý của Trần Vân Thanh hắn là muốn đuổi theo đám người Thiệu gia, đem cái người tài trí thông minh của Thiệu gia kia giết đi, hắn có linh cảm, như để cho đối phương tồn tại, sau này liền sẽ đối với hắn tạo thành thương tổn không hề nhỏ. Có điều nghĩ lại, hắn đã nghĩ đến được, chắc đối phương cũng sẽ nghĩ đến được, còn sẽ đưa ra biện minh đứng đối, trấn Nam Thành này cũng không hề nhỏ, giữa biển người mênh mông muốn tìm một vài cá nhân, có vẻ không được khả thi, nhất là đối tượng lại là người rất thông minh. Không làm gì được Thiệu gia đám người kia, như vậy cũng không cần phải quá cố chấp, chờ đợi một ngày nào đó bọn họ tìm đến hắn, khi ấy hắn đem đối phương diệt đi cũng là không có mượn. Hắn biết chắc những người Thiệu gia này sẽ không có bỏ qua cho chuyện tìm Trần Vân Thanh hắn trả thù đâu, đứng chờ bọn chúng đưa xác đến là được rồi. Nghĩ lại, chuyện cần thiết là nên đem cái chân bảo các kia diệt đi, đây mới là mục tiêu chính yếu của trận hắn đây. Những chuyện khác, sau này rồi hắn tính đi. Trấn Nam Thành phía bắc 200 km. Tiểu thư, xin ngài hãy cho chúng tôi đi theo, chúng tôi không có sợ khổ, cũng không có sợ chết, nguyện bảo vệ tiểu thư cùng phu nhân các vị đến hơi thở cuối cùng. Đúng vậy tiểu thư, chúng tôi là đã theo Thiệu gia mấy chục năm, lòng trung thành của chúng tôi có trời đất chứng giám, xin ngài hãy tin tưởng chúng tôi. Tiểu thư, xin ngài hãy cho chúng tôi một cái cơ hội có thể tận trung với ngài, dù ngài bảo chúng tôi đi chết, chúng tôi cũng tuyệt đối không chối từ. Tiểu thư, một đám hơn 200 nam nữ, già có trẻ có, hiện tại đang là quỳ xuống ban xin một đám nhỏ chỉ tầm hơn 13 người đôi chút, không, người mà bọn họ cầu xin là người con gái còn khá trẻ tuổi, chỉ có tu vi yêu sĩ nhất trọng trước mặt mình đây, yêu cầu của bọn họ không có cái gì cả, chỉ muốn đi theo hầu hạ cùng bảo vệ cho mấy người trước mắt này mà thôi, dù cho có chết, bọn họ cũng là cam tâm tình nguyện. Về người con gái này, như Trần Vân Thanh có mặt tại nơi đây, chắc chắn liền có thể nhận ra được, không phải là vị tiểu thư Thiệu Mị Mị đã tiếp đón hắn tại La Lâm Thương hội cách đây không lâu hay là sao? Các vị xin hãy đứng lên đi. Không phải là Mị Mị không cho các vị đi theo, mà là con đường phía trước quá nguy hiểm. Thiệu Mị Mị ánh mắt cũng là có chút đỏ, nâng một vị đại diện Thiệu gia gia tướng lâu năm rất là trung tâm với lại Thiệu gia lên, hiền dịu nói tiếp. Mị Mị cũng biết, trong số các vị không có ai là người tham sống sợ chết cả. Nhưng các vị nên hiểu, không sợ chết cùng chết một cách vô ích là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Mị Mị sau này trở lại trấn Nam Thành, rất là cần đến sự giúp đỡ của các vị, dựng lại Thiệu gia. Nhưng là tiểu thư, Thiệu Đại Thành vẫn là không có bỏ lên tiếng thêm một lần nữa. Thiệu Mị Mị lần này muốn đưa Thiệu gia dòng chính lên Mân Việt quận thành để trốn tránh sự truy sát của địch nhân số một Thiệu gia bọn họ là Trần Vân Thanh. Nhưng sống lâu năm tại trấn Nam Thành hắn là biết đến, con đường đi đến Mân Việt quận thành không có dễ dàng như mọi người vẫn nghĩ, trên đường đi là có rất nhiều bọn đạo phỉ chặn đường cướp bóc, mà những nhóm đạo phỉ kia không có một thế lực nào là yếu hơn Tam Đại gia tộc nơi này cả. Thậm chí hắn nghe nói đến, có nhóm đạo phỉ còn có yêu sư cường giả tọa trấn, những băng cướp như thế này, ngay cả triều đình quân đội nhiều khi cũng phải kiêng dè bọn chúng. Lấy tiểu thư cùng Tam gia chút ít tu vi như thế này, làm sao có thể chống lại bọn chúng được? Như để bọn họ đi theo, có khi bọn họ còn có thể liều mạng ngăn cản đám người kia một hai, dành ra ít thời gian cho mấy vị chủ tử này chạy trốn. Các vị chú bác, các vị hãy an tâm, trên đường đi Mị Mị đã có tính toán, như có gặp phải đạo phỉ thực lực cao cường, có thêm các vị cũng không có giúp ích được gì. Thiệu Mị Mị xoay người lại, lời nói khá là kiên quyết, cũng là có chút động chạm đến lòng tự ái của tất cả Thiệu gia hộ vệ, nhưng nàng không có con đường nào khác. Những người này là thuộc diện ngu trung, không dùng biện pháp mạnh, bọn họ tuyệt đối sẽ không có rời đi đâu. Chương 261, chịu tận đau khổ. Chương 261, chịu tận đau khổ tiểu thư. Các vị xin hãy bảo trọng. Thiệu Đại Thành cố nén nước mắt, ôm quyền cung kính với lại Thiệu Mị Mị cũng như toàn thể Thiệu gia dòng chính, sau đó đưa mọi người rời khỏi nơi đây. Trong lòng hắn hiểu Thiệu Mị Mị là nói không sai, trên đường nếu gặp phải đạo phỉ, lấy tu vi chỉ có yêu giả cửu trọng cảnh giới như hắn đây là cao nhất trong nhóm người, tuyệt đối không thể nào bảo vệ cho mấy người này, e là ngăn cản một chút cũng liền là không có được, đi theo thuần túy là chết một cách vô ích mà thôi. Đồng thời hắn cũng hiểu, Thiệu Mị Mị nói như thế, hoàn toàn là muốn tốt cho bọn họ, không muốn tất cả phải đi chịu chết, chung quy, thực lực bọn họ quá kém cỏi đi. Có đôi khi, hắn muốn khuyên Thiệu Mị Mị không cần đến Mân Việt quận thành lánh nạn nữa, ở lại nơi này vẫn rất là tốt, nhưng hắn biết Thiệu Mị Mị sẽ không có nghe lời một tên gia nô như hắn, dù hắn đã từng cứu mạng cô ta. Mục đích của cô ấy là phải báo thù, phải tìm Trần Vân Thanh báo thù, không đạt được mục đích này, chỉ sợ Thiệu Mị Mị sẽ không có bỏ qua. Còn nữa, ở lại trấn Nam Thành nơi đây cũng không có an toàn, không có ai biết khi nào Trần Vân Thanh tên kia sẽ tìm đến cửa. Khi đó cũng chỉ là con đường chết. Nghĩ lại theo Thiệu Mỹ Mỹ đánh cược đi lên Mân Việt quận thành có khi là thích hợp hơn, chỉ cầu mong cho cô ấy mọi chuyện đều được bình an, sớm ngày báo được thù, trở lại trấn Nam thành gây dựng lại Thiệu gia. Mỹ Mỹ, cháu có nắm chắc chúng ta có thể bình an đến Mân Việt quận thành hay không? Khi tất cả đám người của Thiệu Đại Thành rời đi cả sau, Thiệu Dận Phong đi đến bên cạnh của Thiệu Mỹ Mỹ, có chút lo lắng hỏi. Hắn chỉ là một tên võ sĩ, cuộc đời của hắn chỉ dành để tu luyện, nhưng con đường đi đến Mân Việt quận thành rất là gian nan hắn cũng biết. Hắn không có sợ chết, chỉ sợ mình chết đi cũng không thể bảo hộ được Thiệu Mỹ Mỹ bình an đi đến Mân Việt quận, làm hỏng lời căn dặn trước khi rời đi của đại ca hắn, phải biết Thiệu Mỹ Mỹ hiện tại chính là hy vọng phục hưng Thiệu gia. Toàn bộ Thiệu gia hy vọng đều là đặt cả lên vai của cô gái này, cô ta tuyệt đối không thể nào có chuyện gì cho được. Tam thúc, xin chú an tâm. Mỹ Mỹ dùng tính mạng cam đoan, lần này chúng ta không chỉ có thể bình an đi đến Mân Việt quận thành, mà còn có thể bắt tên Trần Vân Thanh kia nợ máu phải trả bằng máu nữa. Thiệu Mỹ Mỹ trong lời nói chứa đầy vô hạn tự tin, đối với lại Thiệu Dận Phong trả lời, song sau đó, nàng lấy bên trong túi không gian của mình ra một cái lệnh bài được làm từ linh ngọc tam giai hiếm thấy, như để ý kỹ mà nói, trên lệnh bài này là có ghi một chữ mạnh. Đây chính là lệnh bài mà đại thiếu gia của Mạnh gia Mạnh Thường Quân đưa cho nàng cách đây nửa tháng trước. Chuyện này phải nói đến nửa tháng trước Mạnh Thường Quân tình cờ đi đến trấn Nam thành làm một ít chuyện, ghé qua bên La Lâm Thương hội chi nhánh trấn Nam thành mua một ít trị thương đan dược, nàng chính là người đã tiếp đãi vị đại thiếu gia đó. Tên kia gặp nàng liền say mê, muốn nàng làm thiếp của y, nhưng khi đó Thiệu Mỹ Mỹ nàng trong lòng là không bao giờ muốn làm thiếp của đối phương nên đã từ chối. Mạnh Thường Quân cũng không có ép buộc, đưa cho nàng khối này lệnh bài, nói sau này nếu nàng có đổi ý, liền có thể cầm khối lệnh bài này đến Mân Việt quận thành tìm hắn ta, nàng chỉ khách sáo nhận lấy, ý nghĩ trong lòng là sẽ không bao giờ đi dùng khối lệnh bài này. Nhưng hôm nay thời thế đổi thay, Thiệu gia nàng lâm vào cảnh hai hướng, bị người ta truy sát đến nhà cũng không thể về, nàng là không còn con đường khác để đi nữa rồi, vì có thể trả thù, làm thiếp của đối phương cũng không có chuyện gì. Thiệu Mỹ Mỹ nàng tự tin như vậy cũng không phải là không có nguyên nhân, Mạnh gia chính là một trong số đại tộc thế lực hùng bá Mân Việt quận cả ngàn năm nay, trong tộc yêu sư cường giả phần đông. Ngay cả vị Mạnh Thường Quân đại thiếu gia kia cũng là có tu vi yêu sư tam trọng cảnh giới, dựa vào thế lực của Mạnh gia cũng như Mạnh Thường Quân, muốn diệt một tên tiểu tử chỉ có tu vi yêu sĩ như Trần Vân Thanh là quá mức dễ dàng, như dẫm chết một con kiến mà thôi. Nàng cũng không có sợ hai trên đường đi sẽ có tên đạo phỉ nào tìm đến mình phiền toái, tất cả là vì có cái khối lệnh bài này trong tay, chỉ cần nàng đưa nó ra, bảo đảm không có bất kỳ một nhóm đạo phỉ nào có gan đi làm hại nàng. Cái biển hiệu Mạnh gia này chính là miễn tử kim bài của nàng, tự tin của nàng chính là nằm tại nơi đây, giờ chỉ việc lên Mân Việt quận thành, rồi chờ Mạnh Thường Quân cho người đem thủ cấp của Trần Vân Thanh đến mà thôi. Như cháu đã có tin tưởng như vậy, ta cũng không còn gì để nói. Thiệu Dận Phong đứng qua một bên, mời Thiệu Mỹ Mỹ lên ngựa. Hắn không biết Thiệu Mỹ Mỹ này lấy niềm tin lớn như vậy tại nơi nào ra, nhưng hắn tin tưởng Thiệu Mỹ Mỹ, nói đúng hơn là hắn tin tưởng lời nói của đại ca mình trước khi rời đi. Như hắn không trở lại đúng như dự kiến, chắc chắn hắn đã chết rồi. Tất cả mọi chuyện của Thiệu gia từ nay sẽ do Thiệu Mị Mị đến quyết định, hắn chỉ lo bảo hộ Thiệu Mị Mị cũng như nghe lời của cô ta liền là được rồi, những chuyện khác không cần nhắc đến. Trần Bảo Cát, Trần Phú tu luyện thất. Ông, ha ha ha, yêu giả cựu trọng cảnh giới, cuối cùng Trần Phú ta cũng đã đột phá được cảnh giới này. Trần Phú cảm nhận được trong cơ thể của mình biến hóa, liền là cười lên như điên dại lên tiếng. Yêu giả cựu trọng sơ kỳ, đây là cảnh giới đỉnh phong của Trần gia ngoại viện, đạt đến cảnh giới này, liền là có thể làm một phương cự đầu được rồi, nên nhớ tất cả phòng ban lão đại tại ngoại viện khu chỉ là ở cảnh giới như hắn đây thôi, thậm chí có người còn kém hắn một đoạn, tầm yêu giả bắt trọng mà thôi, như là Trần Lạc Phong một dạng. Trần Phú hắn, lấy 18 tuổi chi linh, đột phá yêu giả cửu trọng, đây đã là rất thiên tài rồi, từ nay về sau, thử xem người nào còn dám nói hắn là phế vật nữa, từ nay về sau, còn có ai dám xem hắn như là một con chó đến đối lại nữa. Trần Vân Thanh, tên xuất sinh nhà mày, tao sẽ không bao giờ bỏ qua cho mày dễ dàng như vậy đâu. Trần Phú đứng lên, ánh mắt là cực kỳ thâm độc lên tiếng nói. Vì đạt được cái cảnh giới như ngày hôm nay chỉ trong một thời gian ngắn, hắn liền đã chấp nhận uống đại lượng đan dược tăng trưởng tu vi trong một thời gian ngắn, làm hao tổn căn cơ tu hành sau này. Còn là chịu đựng quá lớn phản vệ cảnh giới tăng lên trong một thời gian dài, nỗi đau khổ về thể xác lẫn tinh thần kia, không có người nào có thể hiểu được cả. Hắn chịu đựng tất cả, vượt qua tất cả những đau khổ khủng bố này, đó là vì trong lòng của hắn có một cái chấp niệm vô cùng mãnh liệt, đó là phải tìm Trần Vân Thanh báo thù, phải để cho tên kia chịu tận đau khổ trên thế gian vì đã biến hắn trở thành bán nam bán nữ như hiện tại. Chính loại chấp niệm này, chính là vì quyết tâm phải tìm cách trả thù, thế cho nên mọi khổ đau, hắn liền có thể vượt qua được cả. Cuối cùng hôm nay hắn đã thành công, với tu vi hiện tại, yêu khí cảnh giới hiện tại, hắn tự tin ngay cả yêu giả cựu trọng hậu kỳ hắn cũng có thể chiến thắng, giờ là lúc quay trở lại Trần phủ, đem món nợ mà Trần Vân Thanh vay của hắn cả vốn lẫn lãi lấy về mới được. Không bỏ qua cho ta, như vậy cũng phải xem ngươi có cái bản lĩnh đó hay không cái đã. Sau khi Trần Phú nói xong câu nói kia không lâu, cũng là có một âm thanh lên tiếng đáp lời của hắn, âm thanh bên trong có thể nghe ra sự khinh thường cùng khinh miệt vô hạn, cứ như câu nói vừa rồi của Trần Phú là chuyện gì đó quá phi thực tế. Ai? Nhanh lăn ra đây cho ta. Trong căn phòng tu luyện thất có chút mờ ảo ánh đèn này, Trần Phú nghe được loại âm thanh kia, hắn là run bắn cả người lên, quay lại nhìn kỹ âm thanh phát ra là từ nơi nào. Vô dụng. Vô dụng. Ngay cả người tại phía sau cũng không có nhận ra, còn muốn tìm Trần Vân Thanh tao báo thủ. Một tay quăng ra, đem Trần Phú quất thẳng vào vách tường cách đó không xa, Trần Vân Thanh nhàn nhạt lên tiếng. Trần Vân Thanh. Tên xuất sinh nhà mày, đi chết đi cho tao. Bát Sơn cấp pháp. Sắt. Trần Phú bị Trần Vân Thanh đánh một cái liền tỉnh ngộng, nhìn đến người vừa ra tay là Trần Vân Thanh sau, hắn ánh mắt cực kỳ giận dữ, không cùng Trần Vân Thanh nói thêm một lần nào nữa, lập tức ra tay. Hắn xuất thủ lần này chính là Bát Sơn Cấp Pháp, nhưng không phải là cảnh giới tiểu thành như không lâu trước đây hắn thi triển đối phó với lại đám người của Trần Hành, mà cảnh giới hiện tại của hắn đã đạt đến đại thành cảnh giới. Chính vì đạt được cảnh giới này, cùng với lại tu vi yêu giả cự trọng, hắn mới tự tin quay trở lại Trần phủ tìm Trần Vân Thanh báo thủ. Bây giờ tên này đã xuất hiện tại đây, như vậy hắn không cần thiết phải đi đến Trần phủ làm gì, giải quyết tên này tại đây một cách nhanh gọn nhất liền có thể, hắn tin với thực lực hiện tại, đủ khả năng đem Trần Vân Thanh giết đi. Vừa rồi hắn trúng chiêu của Trần Vân Thanh, chẳng qua là tên này đánh lén mới thành công mà thôi, bây giờ hắn đã có chuẩn bị tại thân, tên này chắc chắn phải chết. Dâm phốc. Làm sao có thể? Chương 262, cấp 2 linh ngọc chương 262, cấp 2 linh ngọc tại sao người bị đánh bay một lần nữa chính là Trần Phú hắn đây mà không phải là Trần Vân Thanh kia chứ? Hắn nhớ mình đã chuẩn bị rất kỹ càng rồi mới ra tay, nhưng không hiểu sao hắn lại bị đánh bại thêm một lần nữa. Chính yếu là đối phương ra tay với lại hắn như thế nào, hắn cũng không có nhìn thấy, từ khi nào hắn cùng đối phương chênh lệch lại lớn đến như thế này kia chứ? Khoan đã. Ý phục của mày, mày đã đột phá yêu sĩ cảnh giới. Định Thần nhìn lại Trần Vân Thanh một lần nữa, Trần Phú không khỏi thất thanh la lên. Vừa rồi là vì gặp lại Trần Vân Thanh làm hắn nóng giận đến hôn đầu, nên cũng không có kịp nhìn kỹ cũng như để ý kỹ Trần Vân Thanh, bây giờ nhìn lại, hắn là thấy đối phương mặc màu hồng nhạt trường bào, đây chính là tiêu chí của nội viện đệ tử của Trần gia không có sai. Mà thường nội viện đệ tử của Trần gia, tiêu chí thấp nhất cũng là yêu sĩ nhất trọng cảnh giới, không đạt được cảnh giới này, ngoài những trường hợp đặc biệt như yêu hồn trên hoàng giai lục phẩm mới có thể. Hắn hiểu quá rõ ràng Trần Vân Thanh, tên này không thể nào có yêu hồn cao cấp đến như thế để gia nhập nội viện, nên muốn gia nhập nội viện cũng chỉ có con đường duy nhất chính là đột phá yêu sĩ nhất trọng mà thôi. Nghĩ thông suốt vấn đề này, Trần Phú cũng là hiểu được vì cái gì mình lại bại trong tay của Trần Vân Thanh một cách nhanh chóng như thế, đối phương đường đường là yêu sĩ cường giả, trong khi hắn chỉ là một cái yêu giả nhỏ, hắn sao có thể là đối thủ của đối phương được kia chứ? Bây giờ mày mới biết có phải là đã quá muộn hay không? Trần Vân Thanh nhìn tên Trần Phú này kinh ngạc khi biết hắn là nội viện đệ tử cũng như yêu sĩ cường giả như thế cũng là có đôi chút nhíu mày, nhưng rất nhanh hắn liền hiểu, thời gian qua có lẽ tên này chỉ tại nơi này bế quan đột phá cảnh giới, cũng không trở lại Trần phủ, cho nên không có biết hắn đã là nội viện đệ tử vài ngày trước đây rồi. Nghĩ lại cũng là, với ân oán của hắn cùng y vốn có, tên này làm gì có gan trở lại Trần phủ nữa kia chứ? Có trách tại đây một điểm nữa là tên này dù không tại Trần phủ, nhưng cũng chẳng chịu cho người tìm hiểu tin tức mới nhất tại Trần phủ, nên mới bị hớ như thế này, rơi xuống hoàn cảnh như ngày hôm nay, là hoàn toàn xác đáng. Vân Thanh, Vân Thanh sư minh, anh không thể nào sát tôi được. Trần Phú trông thấy Trần Vân Thanh một bộ sát ý quay cuồng đến tại gần mình, trong lòng hắn là đánh một cái dùng mình, tên này là muốn giết hắn, là muốn giết đi hắn không hề nghi ngờ. Trong giờ phút này, bao nhiêu là oán hận của hắn đối với lại Trần Vân Thanh liền là biến mất không còn tăm hơi, chỉ còn đó là vô tận sợ hãi. Hắn sợ chết, hắn là không có muốn chết đâu, hắn là người thừa kế của cả cái chân bảo các này, tương lai vinh hoa phú quý hắn là hưởng hoài không hết, hắn thật sự không có muốn chết đâu. Ân, sao tao không thể nào giết mày được vậy kìa? Trần Vân Thanh ánh mắt âm trầm hơn, tiến lại gần Trần Phú này một chút nữa, có chút đùa giỡn lên tiếng hỏi. Vì thằng khốn Trần Phú này mà trước đây Trần Vân Thanh hắn ăn không hết đau khổ, cũng vì tên khốn này mà làm hại Ngô Tiểu Diễm chút nữa toi mạng, hắn đã quyết định, thế nào cũng không thể cho Trần Phú sống sót đêm nay. Vân Thanh sư minh, tôi có rất nhiều hạ phẩm linh thạch, 500 viên, tôi có thể giao cho anh. Bút, vớ vẩn, giết đi mày những cái này cũng liền là của tao cả thôi. Một tát quăng đến, làm cho Trần Phú một bên hàm răng đã không còn, Trần Vân Thanh khinh thường lên tiếng. Vân Thanh sư minh, tôi có thể đưa anh đến nơi cất giấu ngọc thạch của chân bảo cát, nơi đó có rất là nhiều bảo thạch cao cấp, còn có cả cấp 2 linh ngọc nữa. Cấp 2 linh ngọc. Trần Vân Thanh hơi có chút ngạc nhiên, ra tay diệt Trần Phú liền là có chút chậm lại. Khi đến chân bảo cát nơi đây, hắn đã bày trận xong liền lẻn đi vào chân bảo cát, đem tổng cộng hơn 3 vạn khối ngọc thạch cả cấp thấp lẫn cao cấp đem cho Dung Thiên Thần Ngọc cắn nuốt sạch sẽ. Thế nhưng hắn thấy, những cái đế vương ngọc các loại dù quý hiếm, nhưng chỉ xứng đáng xếp vào hàng nhất giai linh ngọc mà thôi, cách nhị giai linh ngọc có chút kém quá xa. Tên Trần Phú này nói bên trong chân bảo các này có nhị giai linh ngọc, có phải có chút nhầm lẫn, hay là nơi đây còn có huyền cơ khác? Vân Thanh sư minh, chân bảo các không chỉ có bán những loại nhất giai linh ngọc cho bình thường yêu giả cùng dân chúng, mà còn có bán nhị giai linh ngọc cho yêu sĩ, chỉ là bình thường loại hàng này có chút đắt đỏ, nên ít người hỏi đến mà thôi. Loại này cấp 2 linh ngọc đang tại trên lầu thứ 2A. Còn có chuyện này. Trần Vân Thanh hơi có chút kinh dị. Khi hắn vào nơi đây, liền đi ngay đến tầng thứ nhất này, đem tất cả ngọc thạch đều lấy đi. Hắn nghĩ đây đã là tất cả tài sản của chân bảo các rồi, nên cũng không có ý lên lầu 2 làm gì. Sau hắn phát hiện ra Trần Phú cũng có mặt tại nơi đây, liền muốn tiện tay đem tên này diệt đi rồi rời đi. Nhưng giờ đây tên Trần Phú này nói như vậy, khả năng chắc nơi đây còn có huyền cơ khác cũng nên. Nhưng không đúng, hiện tại thần niệm của hắn rất mạnh, dù không biết mình mạnh bao nhiêu, nhưng theo hắn suy đoán sẽ không kém bao nhiêu cho yêu sư cường giả. Cách vài mét phía trên chân bảo các là không có làm khó được hắn. Sao hắn không cảm nhận được linh ngọc linh khí dao động vậy kìa? Dù cách một lớp vôi sắc khá dày, nhưng một chút xíu cảm giác cũng phải có chứ. Chuyện này rất là kỳ quái nha. Vân Thanh sư minh, trên điên lầu 2 cha tôi trước đây không lâu có mời một vị nhị giai hậu kỳ trận pháp sư đến làm cho một cái trận pháp ẩn giấu cũng như ngăn cách thần niệm cấm chế, nên nơi đó rất là kín đáo. Dù yêu sĩ hậu kỳ cường giả cũng không thể nào nhìn ra được huyền cơ bên trong. Nhắc đến chuyện này, Trần Phú có chút xấu hổ, vị kia nhị giai hậu kỳ trận pháp sư sau khi đến, muốn làm cho chân bảo các một cái cấp 2 phòng ngự cũng như công kích trận pháp vây quanh chân bảo các, thế nhưng phụ thân của hắn Trần Hiện Lương cảm thấy giá cả của vị trận pháp sư kia đưa ra quá cao, lên đến mấy chục ngàn viên hạ phẩm linh thạch, còn chưa tính chi phí duy trì cái trận pháp này, nên ông ta từ chối, chỉ mời vị trận pháp sư kia làm một cái cấm chế cùng ảo ảnh nho nhỏ ngăn cách thần. Niệm tra xét tại trên lầu 2 mà thôi. Ông ta nghĩ giá trị ngọc thạch mình kinh doanh không có quý trọng đến nỗi phải làm ra một cái trận pháp tốn kém như thế, chi bằng để số tiền kia mời một vị khách khanh đến nơi này tọa trấn hay hơn. Với số tiền bỏ ra làm trận pháp, có thể thuê rất nhiều vị cường giả yêu sĩ hậu kỳ đến tòa trấn, vẫn còn thừa không ít. Với tư duy của người làm ăn, nên phụ thân hắn đã cự tuyệt vị nhị giai hậu kỳ trận pháp sư kia, giờ nghĩ lại hắn vô cùng hối tiếc, nếu như lần đó phụ thân hắn chịu bỏ ra số tiền kia, hiện tại có trận pháp thủ hộ, đã có thể dễ dàng đem tên Trần Vân Thanh này giết đi, không, phải nói là tên này đã chết bên ngoài mất rồi, không có bản lĩnh đi vào nơi đây để mà uy hiếp đến tính mạng của hắn đâu. Tức là bây giờ nói cái gì cũng đã muộn. Cấm chế này, thật sự cũng có một chút môn đạo. Lên trên lầu 2, Trần Vân Thanh đứng tại một cái không gian rộng lớn hơn 100 mét, không có cái gì cả, hắn đưa tay ra, trong tay hắn chính là một khối lệnh bài khai mở cấm chế của trận pháp nơi đây, đồng thời, xuất ra thần niệm của mình quan sát một chút, liền là nhận ra được một đám trận văn như ẩn như hiện, che mất hoàn cảnh không gian xung quanh, như không phải thần niệm cường đại. Cũng như là một tôn nhị giai trận pháp sư, Trần Vân Thanh cũng khó có thể nhận ra huyền cơ bên trong, hiện tại, hắn là đang nghiên cứu xem, vị trận pháp sư này bố trí ẩn hình trận này như thế nào, trận văn khắc họa ra sao, ban đầu có chút mờ mịt, nhưng nhờ có tinh thần lực cường đại cùng dung thiên thần ngọc năng lượng tiếp tục quán chú đi vào, cuối cùng Trần Vân Thanh hắn cũng liền đã mò ra đầu mối, hắn đã hiểu phương pháp sắp xếp trận kỳ của vị trận pháp sư kia, còn có trận văn đường nét, hắn cũng liền là đã hiểu rõ quá nhiều, hiện tại như để cho hắn làm cái ẩn hình trận này, Trần Vân Thanh hắn tự tin mình có thể làm ra được, còn là làm tốt hơn vị nhị giai hậu kỳ trận pháp sư kia nước kia. Vân Thanh sư minh, chúng ta nên khai mở trận pháp để đi vào bên trong thôi. Chờ đợi hồi lâu, cũng không có nhìn thấy được Trần Vân Thanh kích hoạt lên bài khai mở cấm chế trận pháp để đi vào, Trần Phú có chút sốt ruột lên tiếng. Thái độ của hắn hiện tại cứ như những bảo vật bên trong kia cấm chế là của Trần Vân Thanh, mà không phải là của nhà hắn mở dạng. Hắn không hiểu Trần Vân Thanh ngơ ngơ ngẩn ngẩn để lệnh bài ra trước để làm gì. Khi Trần Vân Thanh đoạt lệnh bài này từ trong tay của hắn, hắn đã có nói cho Trần Vân Thanh biết, chỉ cần đưa lệnh bài ra, truyền vào bên đó một chút nội lực hay là chân khí, liền có thể đóng lại cấm chế trận pháp, y có thể vào bên trong lấy đi tất cả linh ngọc là được rồi. Đang này là một loạt động tác hắn không hiểu được, còn nói trận pháp nơi đây có chút môn đạo, làm như mình có thể hiểu được trận pháp nơi này hảo diệu cùng cách vận hành không bằng. Tên này nghĩ mình là tôn quý trận pháp sư chắc. Đi thôi. Chương 263, tham tài hơn mạng. Chương 263, tham tài hơn mạng. Trần Vân Thanh phất tay lên một cái, trận pháp ẩn hình nơi đây liền là biến mất không còn. Nhân tiện hắn là đem tất cả những cây trận kỳ kia mang vào túi không gian cả luôn. Đám trận kỳ này sau này hắn còn hữu dụng, không chắc nó còn cứu mạng mình nữa cũng nên, cũng là không có để lại cho đám người chân bảo các này được. Hắc hắc. Ngay khi Trần Vân Thanh dùng lệnh bài đánh tan cấm chế của trận pháp vào thời điểm đó, cũng là lúc Trần Phú cúi đầu xuống, không ai để ý, trên môi của hắn là có hiện ra một nụ cười mỉm ai. Ánh mắt còn là khá đắc ý, như là âm mưu của mình đã được thực hiện rồi một dạng. Ám hỏa linh ngọc có thể dùng để chế tạo hỏa hệ trận kỳ uy lực không tầm thường. Thu lại ẩn hình trận, thứ đập vào mắt của Trần Vân Thanh là một khối tầm nửa mét linh ngọc, nó phát ra một loại nồng ấm năng lượng, không quá cường liệt, nhưng cũng đủ dùng. Đến gần nó, hắn cảm nhận được cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông nơi này hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại ấm áp tựa như mùa hè. Loại này được gọi là ám hỏa linh ngọc, nhìn ra cấp bậc của nó là nhị giai linh ngọc, thường xuống hiện tại gần những khu vực có núi lửa phun trào rất mạnh. Như đem nó mang bên người, sẽ không còn sợ cái lạnh giá của mùa đông. Trần Vân Thanh hắn nghe nói, rất nhiều đại quý tộc lắm tiền nhiều của là cho người đi mua những khối này ám hỏa linh ngọc về làm một chiếc giường, để có thể sử dụng khi trời đông giá rét như hiện tại. Còn với Trần Vân Thanh hắn, chỉ cần cắt ra một khối, khắc họa một ít thuần dương trận văn lên trên, liền có thể để cho người mang nó không cần phải lo giá lạnh nữa rồi. Trên thị trường hiện tại, nhị giai ám hỏa linh ngọc này một khối nhỏ cũng hơn 10 đến 100 viên hạ phẩm linh thạch, nơi đây khá lớn, ít nhất cũng cả mấy ngàn đến vạn viên hạ phẩm linh thạch, lần này đến nơi đây hắn là phát đạt quá xá. Đây chỉ là giá của nhị giai ám hỏa linh ngọc mà thôi, nếu là tam giai ám hỏa linh ngọc, giá trị phải hơn khối nhị giai ám hỏa linh ngọc nơi đây cả trăm lần. Tuy nhiên tam giai ám hỏa linh ngọc cũng không phải dễ dàng như thế có được, nó cần một thời gian lâu dài bên trong núi lửa để tích lũy, muốn lấy được nó cũng khá khó khăn, không có yêu sư hậu kỳ hay yêu tông, rất khó lấy được nó. Bạch kim linh ngọc, chủ sát linh ngọc, như dùng nó để bày trận về công kích chi thuật, hiệu quả vô song. Tạm bỏ qua suy nghĩ về tam giai ám hỏa linh ngọc, Trần Vân Thanh nhìn tiếp theo một khối gần nửa mét màu trắng linh ngọc, nó chiếm lấy toàn bộ chú ý của hắn. Loại này bạch kim linh ngọc thường xuất hiện tại những khu vực chiến trường xa xưa, bên trong nó nội hàm sát khí, như dùng nó để mà làm trận kỳ của một loại sát phạt nào đó chất pháp, liền có thể hiệu quả tăng lên gấp đôi so với lại bình thường linh tài khác. Trần Vân Thanh hắn thường nghe nói bạch kim linh ngọc tại càng xa xôi năm tháng chiến trường, cấp bậc của nó càng cao, nhìn khối này bạch kim linh ngọc nơi này phát ra sát khí cũng khá mạnh, là nhị giai linh ngọc đỉnh, như qua một thời gian, liền có thể thăng lên tam giai linh tài. Rất tiếc là người khai thác quá sớm, thành ra chỉ có nhị giai linh tài mà thôi, nhưng nếu biết dùng, đem nó sử dụng làm tam giai trận kỳ vẫn là có thể. Tính toán xem khối này nếu mà bán cho người biết nhìn hàng, tuyệt đối không dưới 2 đến 5 ngàn viên hạ phẩm linh thạch, lần này đến nơi đây hắn liền là giàu to rồi. Ân, bên kia còn một số nhị giai linh ngọc, tuy không phải là thuộc tính linh ngọc, nhưng cũng khá đáng giá, độ cứng rắn của nó khỏi phải bàn, chế tạo nhị giai trận kỳ là hoàn toàn không có vấn đề, số lượng bọn nó lại hơn 100 viên, giá cả tổng hợp lại là cao hơn 2 khối ám hỏa linh ngọc cùng với lại bạch kim linh ngọc nhiều lắm. Đem tất cả bọn chúng thu vào, Trần Vân Thanh hắn tính toán chuyến đi này của hắn thu nhập không kém hơn mấy chục ngàn viên hạ phẩm linh thạch đâu. Quả nhiên, cái này chân bảo các lời đồn đại giàu có là không có sai, Trần Hiện Lương tên kia nằm vào top 100 người giàu nhất trấn Nam Thành cũng không phải là không có lý. Ân, có nguy hiểm. Trần Vân Thanh đang muốn ra tay đem hơn 100 khối nhị giai linh ngọc này thu vào trong túi, đột nhiên trong lòng cảm nhận được tia nguy hiểm, liền ngay lập tức thu tay lại, chạy ra một khoảng cách khá xa, cũng không có quên đem theo cái tên Trần Phú bên cạnh. Ông, tiểu tử, lập tức thả con của tao ra, nếu như không, mày đừng nghĩ đến chuyện toàn mạng rời khỏi nơi đây. Một quyền không trúng đích, Trần Hiện Lương cũng không có ra tay nữa, thu lại khí thế, đối với lại Trần Vân Thanh gần giọng nói. Hắn không thu tay cũng không được, con của hắn đang tại trong tay của Trần Vân Thanh, nếu ra tay, con mình chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Mạng của Trần Vân Thanh chỉ là một cái mạng quèn, nhưng mạng của con hắn là vô cùng quý giá. A Trần Hiện Lương, không phải ông đang tại Tạ Thủy Cư hay sao? Nhìn ra đối phương là ông chủ nổi tiếng của chân bảo các nơi đây, Trần Vân Thanh hơi có chút bất ngờ. Theo hắn biết được, chân bảo các nơi đây chỉ là một nơi mà Trần Hiện Lương dùng để kinh doanh mà thôi, còn hắn hiện tại đang là ở cùng thê thiếp tại một nơi gọi là Tạ Thủy Cư. Đây là biệt viện đắt đỏ tại trấn Nam Thành nơi đây, khuôn viên rộng lớn, chỉ dành cho những người có tiền đến sinh sống. Khi hắn đến nơi đây, phát hiện ra một cái trần phú, đã là quá nằm ngoài ý muốn rồi. Nào nghĩ đến vẫn còn một tôn đại thần là Trần Hiện Lương nơi đây, từ khi nào các ông chủ lại thích ở cửa hàng của mình mà không có chịu về nhà thế này? Chuyện này mày không cần biết, lập tức thả con của tao ra, tao cho mày rời đi, nếu không chết. Chữ chết Trần Hiện Lương kéo rất dài, trong âm thanh liền là chứa đựng sát khí làm người ta lạnh cả sống lưng. Đúng thật sự là như mọi ngày hắn liền tại Tạ Thủy Cư cùng thê thiếp của mình xung mày thật, nhưng hôm nay có chút đặc biệt, khách khanh hắn mời từ mấy năm trước không chịu gia hạn thêm hợp đồng, nàng nặc muốn đòi đi, may mắn thay hắn mời được một vị khách khanh mới đến làm lễ chiêu đãi trên lầu 3. Rượu uống có chút quá chén nên là không có về Tạ Thủy Cư bên kia. Nghĩ lại mà sợ. May mắn mà hắn không có đi về, không thì hôm nay hắn không chỉ mất đi lượng lớn tài sản, mà ngay cả mạng của con của hắn, hắn cũng đã để mất rồi. Đương nhiên, những chuyện này hắn sẽ không bao giờ nói cho Trần Vân Thanh biết, điều đó là không có cần thiết cho lắm. A, rắc. Hắc hắc. Trần Hiện Lương, tôi thả con của ông ra, ông chịu bỏ qua cho tôi hay sao? Trần Vân Thanh dùng lực một cái, làm cho cánh tay phải của Trần Phú gãy nát ra, quay lại đối với Trần Hiện Lương cười lạnh nói. Tên này xem hắn là con nít mới lên 3 hay là sao đây? Hắn dám khẳng định, chỉ cần mình thả Trần Phú này ra, Trần Hiện Lương sẽ không tiếc tất cả mọi thứ đem Trần Vân Thanh hắn diệt sát tại đây, tình cảnh này hắn gặp quá nhiều đi, đương nhiên sẽ không có tin tưởng vào lời nói của Trần Hiện Lương. Trần Phú hiện tại là đùa hộ mệnh của hắn, chỉ cần tên tiểu tử này một ngày trong tay hắn, Trần Hiện Lương sẽ không dám làm gì mình, thả tên này ra hắn mới là phải chết thật sự. Dừng tay. Mày muốn làm sao mới thả Phú Nhi ra? Máu chảy ruột mềm, Trần Hiện Lương nhìn thấy Trần Phú đau đớn đến mặt mày tái mét như thế, trong lòng cũng là đau không kém. Dù là sau khi biết Trần Phú không có khả năng nối dõi tông đường, dù là hiện tại Trần Hiện Lương hắn có một cơ thiếp đã mang thai, nhưng Trần Phú trước giờ vẫn là đứa con mà hắn thương yêu nhất, mãi mãi cũng không thể thay đổi được sự thật này. Đem tất cả những viên nhị giai linh ngọc đưa đi vào chiếc túi không gian kia cho tôi. Trần Vân Thanh quăng đến cho Trần Hiện Lương một chiếc túi không gian loại lớn nhất mình có, sau đó nhàn nhạt lên tiếng. Hắn đến nơi đây mục đích chính là muốn cầu tài mà thôi, diệt Trần Phú được là tốt, nếu như không cũng chẳng có sao, hắn còn nhiều cơ hội, nhưng hôm nay nếu bỏ qua cho đám linh ngọc này, dù có bình an trở về, Trần Vân Thanh hắn từng đêm vẫn là ăn ngủ không được ngon. Bằng mọi giá hắn liền phải lấy được đám linh ngọc này vào trong tay, cơ hội trước mắt thật sự là hiếm có, không thể nào bỏ qua, nếu như bỏ qua, hắn liền sẽ bị trời phạt đó. A, muốn tao giao toàn bộ nhị giai linh ngọc này cho mày. Trần Hiện Lương nghe Trần Vân Thanh nói như thế, hắn là giận đến cả người run rẩy. Đám này nhị giai linh ngọc là hắn bỏ ra 1/10 ra tài để nhập về, trị giá hơn mấy chục ngàn viên hạ phẩm linh thạch, trong đó có 2 khối quý giá nhất là ám hỏa linh ngọc cùng bạch kim linh ngọc, là 2 khối mà hắn định đưa đến La Lâm Thương hội để mà đấu giá vài ngày tới. Hắn cũng đã hứa với lại La Lâm Thương hội quản sự vị kia rồi, sao có thể đưa nó hết cho tên Trần Vân Thanh này được? Giác ca. Trần Hiện Lương. Trong mắt của ông, đám này linh ngọc còn quan trọng hơn cả mạng sống của con ông hay là sao đây? Trần Vân Thanh khẽ dùng lực thêm một lần nữa, cánh tay trái đang còn nguyên vẹn của Trần Phú, cũng liền là đã đi theo cánh tay phải, gương mặt của hắn hiện tại không có một tia cảm xúc lên tiếng hỏi. Đối với kẻ địch, trước giờ Trần Vân Thanh hắn chưa bao giờ có nhân từ nương tay, nhất là địch nhân kia lại muốn đánh chủ ý lên người bên cạnh của hắn, tên Trần Phú này trước đây đắc tội với Trần Vân Thanh hắn một chút, hắn là đã trừng trị thích đáng rồi. Vốn hắn cũng không có đặt một tên như Trần Phú này tại trong lòng, nhưng mà tên khốn kiếp này không nên đánh chủ ý lên Ngô Tiểu Diễm, người nào muốn hại đến cô ta, hắn liền sẽ cho ý trả một cái giá thật đắt. Chương 264, làm chó cho người. Chương 264, làm chó cho người. Phụ thân, cha mau đưa linh ngọc cho hắn đi, con thật sự không chịu nổi nữa rồi. Trần Phú mặt mày tái mét vì đau đớn, hắn liền là hướng ánh mắt về bên kia phía Trần Hiện Lương lên tiếng cầu xin. Hắn từ nhỏ ăn sung mặc sướng, muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, vào bên trong Trần phủ kia chịu chút xíu khổ cũng chỉ là rèn luyện xương xương, có khi nào mà hắn phải chịu đau đớn khủng bố như thế này đâu. Hiện tại 2 cánh tay của hắn đã bị Trần Vân Thanh làm gãy, nhân lúc vẫn còn sớm, đi tìm một vị đàn sư sắp xếp lại, may ra còn có thể khôi phục lại như xưa, nếu như không, hắn liền là phải làm một tên phế nhân suốt đời không thể cầm bất kỳ vật dụng gì. Trần Phú hắn đã không còn có thể làm một người đàn ông chân chính, nhưng hắn không muốn mình mãi mãi phải làm chân chính phế nhân đâu. Được, được, tao lấy cho mày, tất cả đều lấy cho mày cả. Trần Hiện Lương sắc mặt hiện tại cũng là vô cùng khó xem, hắn muốn nổi tiếng keo kiệt, xem của cải còn quan trọng hơn cả mạng sống của mình nữa, đưa ra tiền tài lớn thế này cho người khác, chi bằng giết hắn đi còn hơn. Nhưng không đưa không được, mạng sống của con hắn đang tại trong tay của đối phương, nhìn nó bị hành hạ như thế, trong lòng của hắn là đau thấy máu. Hắn nghĩ lại, tiền tài này thật sự đối với hắn quan trọng, nhưng mất đi vẫn có thể kiếm lại, nếu như mạng của con hắn không còn, sẽ không có khả năng lấy lại được. Suy nghĩ rõ ràng sau, Trần Hiện Lương liền là nhặt lên túi không gian mà Trần Vân Thanh đưa cho, rên rỉ từng cơn đem từng khối quý quá nhị giai linh ngọc đưa vào bên trong, quăng nó trở lại cho Trần Vân Thanh. Không có ai nhìn thấy, khi túi lầu xuống, hai mắt của hắn liền là hiện ra hàn quang kiếp nhân. Người nào nhìn thấy, trong lòng cũng sẽ không khỏi lạnh lẽo. Tên khốn nhà mày cũng chẳng tốt lành gì. Nhìn Trần Hiện Lương nhanh chóng giúp hắn thu gom linh ngọc, Trần Vân Thanh khá là hài lòng, nhưng khi nhìn lại bộ mặt ra vẻ tội nghiệp của Trần Phú, hắn là không có cao hứng nổi được. Tên khốn kiếp này lúc nãy khai mở ẩn hình trận pháp liền là cười rất âm hiểm, Trần Vân Thanh hắn liền đã suy nghĩ, nên luôn luôn đề phòng tên này, không bao giờ để cho ý rời xa mình quá nửa mét, nhờ vậy, khi nhận ra nguy hiểm hắn liền có thể nhanh chóng tóm tên này trong tay làm con tin, nếu như không, hiện tại tình cảnh của hắn liền rất là khó nói. Một tên âm hiểm tiểu nhân như thế này, chắc ý ra thành 8 khối cho chó ăn hắn vẫn còn cảm thấy nhẹ, chịu chút thương tổn ngoài ra như thế này không đáng là gì cả, làm bộ dáng tội nghiệp cũng chẳng có ma nào để ý đâu. Vâng vâng, tôi khốn kiếp là tôi khốn kiếp. Trần Phú hiện tại nào dám cãi lại Trần Vân Thanh này câu nào, mạng hắn tại trong tay đối phương, như để tên này giật lên, như thế hắn cái mạng liền đi thong rồi, sau này cha hắn có đem tên khốn kiếp Trần Vân Thanh giật đi, khi đó hắn cũng không còn mạng để nhìn thấy. Nên hiện tại trong lòng dù muốn đem tên khốn này thiên đao bạc quả, hắn cũng không dám thể hiện ra, chờ cho đến khi hắn bình an vô sự, khi đó tính toán với Trần Vân Thanh này cũng không muộn. Trần Vân Thanh, mày đã có được những gì mình muốn, ta cũng như lời hứa để cho mày ra khỏi chân bảo cát. Hiện tại cũng là lúc mày nên thả người rồi. Trần Hiện Lương đứng bên trong chân bảo cát nhìn ra cách đó vài mét Trần Vân Thanh, vì là thể hiện thành ý của mình, hắn chấp nhận đưa cho Trần Vân Thanh toàn bộ linh ngọc, cũng vì thể hiện thành ý của mình, hắn là để cho Trần Vân Thanh đi ra bên ngoài chân bảo cát. Hắn đã thực hiện đầy đủ yêu cầu của Trần Vân Thanh, giờ cũng là lúc tên này phải giữ lời hứa thả con của hắn ra rồi, nếu như không, cũng đừng trách hắn tàn nhẫn độc ác. Ảo, con của ông tại đây, đến mà bắt lấy hắn đi. Trần Vân Thanh cũng rất là giữ lời hứa, đem Trần Phú đẩy về phía Trần Hiện Lương, lực đạo cũng không nhẹ, trên miệng còn là xuất hiện một tia ý cười. Lần này đến nơi đây hắn thu nhập thật sự pha phòng, hơn mấy chục ngàn viên hạ phẩm linh thạch giá trị, chưa tính đến cả vạn viên nhất giai linh ngọc mà hắn để cho Dung Thiên Thần Ngọc cắn nuốt nữa, hắn khá hài lòng. Có điều đôi khi hắn vẫn còn đôi chút tiếc nuối, kia là hắn không có lấy được túi không gian trong tay Trần Hiện Lương, Trần Vân Thanh hắn bảo đảm bên trong đó giá trị tài sản phải gấp 10 lần thu nhập lần này của hắn, hắn rất là muốn lợi dụng tên Trần Phú này làm con tin thêm lần nữa, đem nó thu vào trong túi. Nhưng nghĩ lại, Trần Vân Thanh hắn liền bỏ đi cái ý nghĩ mê người này. Hắn chỉ mới bắt Trần Hiện Lương giao ra một ít nhị giai linh ngọc mà thôi, tên điên là đã lòng đau như cắt không muốn, phải để Trần Vân Thanh hắn dùng một chút thủ đoạn, tên này mới ngoan ngoãn giao ra, như mà để tên này giao ra toàn bộ tài sản của mình, khả năng không cao lắm, chỉ sợ tên tham tiền này liền ngay cả mạng con hắn cũng không cần, cùng Trần Vân Thanh hắn liều mạng cũng nên. Thế nên thôi, làm người nên là biết đủ, thu nhập lần này của hắn liền khá tốt rồi, không cần tham lam thái quá làm gì. Ào 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 ngong. Nguy rồi. Trần Vân Thanh đi được vài bước, trước mắt của hắn liền hoa lên một cái, còn chưa kịp phản ứng cái gì, một cái trưởng ảnh mang theo chân khí cường đại xuất hiện trước mắt mình, kia lực lượng mạnh, tốc độ nhanh, dù là thân thủ thuộc loại tốt nhất trong hàng yêu sĩ sơ kỳ, Trần Vân Thanh cũng liền là không thể tránh thoát. Dầm dầm phốc. Trần Trần Thanh Lang, ông vì sao lại xuất hiện tại nơi này? Trần Vân Thanh bị đánh bay trở lại vào vách tường của chân bảo cát, hắn phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời đưa mắt nhìn lên, hắn là thấy rõ ràng người ra tay đánh hắn là ai, cũng là nhận ra thân phận của đối phương. Đây chính là một tôn trưởng lão khá lợi hại của Trần gia tên Trần Thanh Lang, làm nhiệm vụ trông coi giác hồn đài, tu vi yêu sĩ thất trọng hậu kỳ. Trần Vân Thanh hắn nhận ra đối phương, là vì mấy tháng trước đây tại giác hồn đài, chính người này đã ra tay đánh hắn một trường. Không, phải nói là đánh cho tiền nhiệm chủ nhân của thân thể này một trường làm ý đi đời nhà ma, cũng nhờ đó mà Trần Vân Thanh hắn có thể trùng sinh lên người của tiền nhiệm chủ nhân thân thể này. Đối với người đã ra tay giết hắn, xưa nay hắn chưa bao giờ quên cả, hình ảnh của Trần Thanh Lang là khắc sâu trong ký ức của hắn, chỉ chờ có cơ hội, hắn liền tìm đến tên này đòi nợ. Thế cho nên vừa gặp mặt tên này, hắn liền là nhận ra được ngay mà. Vấn đề hắn không hiểu một điểm là Trần Thanh Lang vốn là trưởng lão của Trần gia, hiện tại đang ở Trần gia mới đúng, xuất hiện nơi đây vào giờ này để mà làm gì, còn vì sao lại đi ra tay với lại hắn, nên nhớ hiện tại dù sao hắn cũng là một cái nội viện đệ tử ai Trần Vân Thanh. Không nghĩ mày mạng lớn đến như vậy, lần trước nhận của ta một kích không những không chết, còn là nhất phi trùng thiên, trong vòng mấy tháng liền nhập nội viện, thật sự không thể nào ngờ được. Trần Thanh Lang nghe Trần Vân Thanh lời nói, liền là biết tên này rất là quen thuộc với mình, nhưng là hắn nhớ lại, mình chưa có quen biết người này sâu rộng cho lắm, hắn chỉ nghe sơ qua đối phương lấy yêu sĩ nhị trọng hậu kỳ nhập nội viện, nhưng giờ đây nghe âm thanh, cũng như nhìn kỹ lại tướng mạo, hắn chợt nhớ lại, tên này mình đã gặp qua rồi. Đây chính là người gần nửa năm trước tại Giác Hồn Đài giác tỉnh ra hoàng giai nhị phẩm yêu hồn, liền bị hắn phất tay đánh đi vì cản trở những đệ tử khác lên Giác Hồn Đài giác tỉnh yêu hồn hay là sao? Thế sư thật sự rất vô thường, một người mấy tháng trước chỉ là một tên phế vật ngoại viện có tư thất thấp hèn, giác tỉnh yêu hồn lại có thấp, hắn xác định cả đời này của y cũng khó có thể đột phá yêu sĩ, thế nhưng chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi, lại đã đột phá yêu sĩ nhị trọng hậu kỳ, tốc độ tu hành vượt quá xa đồng lứa, thật không thể nào tưởng tượng ra được, Trần Thanh Lang hắn lần này đã là nhìn nhầm người mất rồi.
Phốc. Thanh Lang khách khanh,
ngài mau giết hắn, giết chết tên khốn kiếp Trần Vân Thanh kia giúp tôi, bao nhiêu tiền ta phốc tôi cũng nguyện đưa cho ngài. Trần Phú ho ra máu liên tục, hắn nhìn về bên kia Trần Vân Thanh ánh mắt cực độ thâm độc cùng giận dữ, như ánh mắt có thể giết người, hắn liền là đã đem Trần Vân Thanh tiên đao vạn quả mất rồi cũng nên. Tên khốn kiếp này nói là thả hắn đi, nhưng một trưởng đẩy hắn ra bên ngoài kia là đã đem toàn bộ nội mạch của hắn chấn thoái, dù có được phụ thân của hắn đưa cho quý giá trị thương đan dược cầm giữ được cái mạng, nhưng đời này tu luyện của hắn đến nơi đây xem như chấm hết. Thù mới oán cũ kéo đến, hắn làm thế nào cũng không thể tha cho Trần Vân Thanh, hắn nhất định phải làm cho Trần Vân Thanh chết trước mặt hắn, phải để cho tên này thê thảm hơn hắn gấp trăm lần hiện tại.
Khách khanh.
Ha ha ha. Trần Thanh Lang. Đường đường là trưởng lão của Trần gia ông không đi làm, lại chạy đến nơi đây làm con chó cho người khác, tôi thật sự không ngờ à. Nghe Trần Phú lời nói, Trần Vân Thanh liền là cũng hiểu vì cái gì mà Trần Thanh Lang này đêm hôm khuya khoắt lại xuất hiện nơi đây, còn là cùng một cái nội viện đệ tử Trần gia như hắn không qua được, hóa ra tên này là chạy đến nơi đây làm tay sai cho người ta. Chương 265, giết người diệt khẩu. Chương 265, giết người diệt khẩu Trần Vân Thanh. Mày là nhầm lẫn rồi, Thanh Lang trưởng lão chỉ là cho chân bảo các ta mượn cái danh, ngài ấy sẽ không có tại chân bảo các làm việc lâu. Trần Hiện Lương đi đến cùng Trần Thanh Lang sánh vai, hắn thấy khi Trần Vân Thanh nói y là một con cho chân bảo các gương mặt của y khá khó xem, liền là tiến lên một bước lên tiếng giải thích nói. Vị khách khanh trước đây của chân bảo các bọn họ, một tôn yêu sĩ thất trọng trùng kỳ cường giả, chỉ vì có mục tiêu cao hơn liền đã rời đi, đang khi hắn còn chưa biết tìm ai để trấn thủ thì gặp Trần Thanh Lang này đến mua nhị giai linh ngọc, nên là hắn có ý định mời ông ta làm khách khanh trên danh nghĩa. Khách khanh trên danh nghĩa, tức là bọn họ chỉ mượn cái danh tiếng của ông ta để hù dọa một đám đạo trích như tên Trần Vân Thanh này một dạng mà thôi, còn thường ngày Trần Thanh Lang sẽ không có tại chân bảo các làm việc. Chân bảo các bọn họ hàng tháng vẫn là chu cấp một số tiền cho Trần Thanh Lang, không kém hơn bao nhiêu so với lại vị khách khanh trước đây. Theo như hắn thấy ra cái giá này hoàn toàn là hợp lý, Trần Thanh Lang tuy không tại nơi đây, nhưng danh tiếng của ông ta tại trấn Nam Thành là không có nho nhỏ, còn có một cái khổng lồ Trần gia tại phía sau, có thể dựa hơi Trần gia làm không ít việc. Mối làm ăn này là hắn không lỗ, còn là lời to. Đương nhiên, hắn không muốn vì một hai lời nói của Trần Vân Thanh làm cho vị Trần Thanh Lang này chạy đi mất, như vậy thì thật sự là thua lô rất lớn. Trần Vân Thanh, bộ mày chưa có nghe nói qua phần lớn cường giả bên trong các đại thế lực cũng liền là làm theo cách này hay sao? Như để làm cho Trần Thanh Lang hoàn toàn không có để ý đến việc đến nơi đây chân bảo các bọn họ làm thêm mang tiếng xấu, Trần Hiện Lương liền văng ra thêm một cái tin tức nữa, nói là cùng Trần Vân Thanh nói, nhưng mục tiêu là muốn cho Trần Thanh Lang nghe. Hắn nói đây cũng hoàn toàn là sự thật, không chỉ bên trong trấn Nam Thành này, mà mọi nơi trên Nam Hoàng Chi địa đều là như thế. Cường giả có thực lực, có tiếng tăm liền sẽ được các thế lực mời chào, không muốn gia nhập vẫn có thể lấy danh nghĩa khách hành, cho một ít thế lực mượn tên họ, mình chẳng phải làm cái gì, đến tháng vẫn có tiền thu vào trong túi, đây là một việc nhẹ lương cao, ai mà không có muốn làm kia chứ? Cũng chỉ có mấy người cổ hủ như Trần Thanh Lang này sợ nọ, làm hắn tốn hết bao nhiêu công phu miệng lưỡi mới có thể thuyết phục được, thật là rất không dễ dàng. Trần Vân Thanh, cậu thân là đệ tử của Trần gia, thành viên quan trọng, nhưng đêm hôm lại đi ra bên ngoài giết người cướp của, cậu là đã biết tội của mình hay chưa? Trần Thanh Lang tiến lên một bước, ra hiệu cho Trần Hiện Lương không cần lên tiếng nữa, hắn chỉ tay về phía Trần Vân Thanh, nghĩa lý nghiêm tử lên tiếng vấn tội. Trần gia đệ tử từ trước đến nay bên ngoài thanh danh rất là tốt, thường tại bên ngoài hành hiệp trượng nghĩa, giúp đỡ kẻ yếu, trừ hại cho dân, bên trong trấn Nam Thành người người kính ngưỡng. Bên trong gia quy của Trần gia cũng tuyệt đối nghiêm cấm những hành động giết người cướp của như thế này, như phát hiện là sẽ bị xử trọng tội, thậm chí bị giết đi cũng là điều hết sức bình thường. Tên Trần Vân Thanh này lần này hành động, không khác gì đám người của trấn Nam đạo bên kia, hung tàn độc ác, không xem bất kỳ người nào ra gì, việc làm này phải nghiêm trị thật nặng, để làm gương cho những người khác về sau. Trần Thanh Lang, tôi nghĩ là ông sẽ không có đưa tôi trở lại Trần phủ để luận tội đâu có phải không? Trần Vân Thanh cử động có chút khó khăn, hắn liền cố gắng đứng lên, nhìn về bên kia Trần Thanh Lang đang chính khí hạo nhiên lời nói liền là nở một nụ cười mỉa mai. Giết người cướp của cái gì? Đây là ân oán riêng tư giữa hắn cùng chân bảo các đám người, hắn trong tay có đầy đủ bằng chứng chân bảo các từng cho người hại hắn, có đưa chuyện này lên gia tộc, phần thắng của hắn cũng rất lớn, cùng lắm là bị phạt một chút, trả lại tất cả tài nguyên cho đối phương mà thôi, ngoài ra không có gì cả. Hơn nữa theo như hắn biết, lời nói vừa rồi của Trần Thanh Lang hoàn toàn không đúng, Trần gia đệ tử bên ngoài sáng đúng là hay hành hiệp trượng nghĩa thật, nhưng bên trong bóng tối, giết người cướp của, cho vay nặng lãi, bảo kê cho hắc đạo thế lực là chuyện thường tình như cơm bữa. Chẳng qua vì lợi ích của bản thân, không có ai đi tố giác chuyện này mà thôi, chỉ cần không đưa ra ánh sáng, tất cả mọi người đều vui vẻ. Đây là bản chất không chỉ của thế gia đệ tử Trần gia, mà đại đa số thế lực nơi này Nam Hoàng Chi địa cũng đều là như thế cả. Lần này Trần Thanh Lang đưa hắn đi, chỉ sợ còn chưa đến nửa đường, hắn liền đã bị Trần Thanh Lang giết người diệt khẩu mất rồi. Có người hỏi đến, liền dùng chiêu sợ tội tự sát là xong, nhưng cái này chiêu thức hắn xài qua nhiều, cũng quá hiểu rõ đi mà. Trần Vân Thanh, cậu rất là thông minh, nhưng cậu có nghe qua câu? Trần Thanh Lang mắt híp lại một chút, bên trong có đôi chút sát ý bắn ra từ phương. Người thông minh thường sẽ không sống thọ chứ gì? Trần Vân Thanh lắc đầu một cái cười miệng nói. Hắn cùng Trần Thanh Lang trước đây có thủ, còn là thủ oán cũng nhẹ. Đêm hôm nay vì Trần Thanh Lang ra mặt giúp cho chân bảo các, làm cho ân oán hai người bọn họ dày thêm một phần. Hắn còn không phải là tên ngoại viện đệ tử rác rưởi như trước đây, bỏ qua cho hắn lần này sẽ đối với Trần Thanh Lang vô cùng nguy hiểm. Nếu đặt hắn vào vị trí của Trần Thanh Lang, hắn cũng sẽ không buông tha cho địch nhân của mình trong thời điểm này. Ha ha ha, ta nói cậu là người thông minh quả nhiên không sai mà. Trần Thanh Lang nhìn đến Trần Vân Thanh cắt đứt lời nói của mình, không những là không có giận, ngược lại còn là vui mừng cười lớn, nhưng trong ánh mắt của hắn sát ý phát ra ngày càng là đậm đặc. Khí tức trên người cũng là dâng lên rất cao, nhìn qua trong lòng của tất cả mọi người đều là biết tiếp theo ý sẽ làm cái gì rồi. Không có sai, hắn là không có cái ý định đưa Trần Vân Thanh đi về giao cho chấp pháp đường xét xử, ngay khi nhận ra Trần Vân Thanh này là người năm xưa mà hắn từng ra tay có ý diệt sát bất thành, hắn liền đã không có ý nghĩ để cho Trần Vân Thanh còn sống rời khỏi nơi đây đêm nay. Trần Thanh Lang hắn là người cổ hủ, nhưng không phải hắn là một thằng ngốc, cái đạo lý diệt trừ hậu hoạn hắn cũng là hiểu biết khá thâm sâu. Tên Trần Vân Thanh này cùng hắn có thù oán không nhỏ, y lại có tốc độ tu luyện quá mức khủng bố như thế này, một khi cho tên này một chút thời gian, chắc chắn y sẽ trở thành cường giả. Mà khi đã có đủ thực lực, không có ai có thể cam đoan, tên này không có nhớ lại thù xưa, quay lại cùng Trần Thanh Lang hắn tính toán, diễn đi cái nguy cơ này từ trong trứng nước, mới là cách làm thông minh nhất, hắn sẽ không bao giờ bỏ qua. Huyền Phong trưởng pháp. Sắt. Không có chuyện để đêm dài lắm động, sau khi đã quyết tâm diệt đi Trần Vân Thanh, Trần Thanh Lang hắn liền là lập tức ra tay, xuất thủ chính là một môn nhị giai thượng phẩm yêu kỹ Huyền Phong trưởng pháp. Tư chất về yêu kỹ của hắn có chút hạn chế, nên chỉ có thể đem bộ yêu kỹ này đi vào nhập môn cảnh giới, nhưng chừng đó cũng là quá đủ để hắn phát huy ra thực lực cường đại của một tôn yêu sĩ thất trọng hậu kỳ rồi. Đối phó với lại yêu sĩ bắt trọng cường giả hắn không dám nói, nhưng chỉ là yêu sĩ nhị trọng như Trần Vân Thanh thì là quá thừa sức rồi. A Phúc Cẩm, không, Phú Nhi, Thanh Lang trưởng lão, tôi là muốn ngài diệt Trần Vân Thanh bên kia, vì sao ngài lại diệt Phú Nhi của tôi? Trần Hiện Lương quá là điên tiết, đến nắm lấy cổ áo của Trần Thanh Lang, gàn giọng lên tiếng chất vấn. Trần Phú con của hắn cùng Trần Vân Thanh khoảng cách hơn 5 mét, tên Trần Vân Thanh sau khi nhận một trưởng trước đó của Trần Thanh Lang, cũng là không có sức đi đứng, không có khả năng đi chỗ khác, ấy vậy làm sao, Huyền Phong trưởng mà Trần Thanh Lang phát ra lại đánh chết con của hắn, còn Trần Vân Thanh tên kia vẫn còn sống nhăn răng đứng tại bên kia, tên Trần Thanh Lang này làm như thế mục đích là gì, y có thủ án gì với lại con của hắn Trần Phú, vì sao phải đánh cho nó tan xương nát thịt? Mới cam tâm đây, tên khốn kiếp này. Hắc hắc hắc. Trần Hiền Lương, ông thật sự là ngu ngốc, đến bây giờ ngươi vẫn còn chưa nhìn ra được hay sao? Trần Thanh Lang là muốn giết người diệt khẩu mà thôi. Trần Vân Thanh đứng bên kia vị trí cũ, nhìn thấy tình cảnh kia, không khỏi cười lạnh một tiếng, lời nói như là vạch trần âm mưu của Trần Thanh Lang mở rộng. Giết người diệt khẩu. Trần Hiện Lương nghe như thế, trong lòng là đánh một cái dùng mình, nhân lúc Trần Thanh Lang không kịp phản ứng, nhanh chóng buông tay khỏi cổ áo của Trần Thanh Lang, rời xa y một khoảng cách hơn 10 mét, để phòng nghiêm ngặt, trong tay hắn không biết khi nào liền xuất hiện một chiếc ống trúc bằng ngọc khá nhỏ. Trần Vân Thanh này nói không phải là không có lý, Trần Thanh Lang này cùng tên Trần Vân Thanh có thù từ trước, y là muốn diệt trừ Trần Vân Thanh để không lưu hậu hoạn về sau. Nhưng làm thế, một khi chuyện này bị lộ ra, Trần Thanh Lang sẽ bị Trần gia người bắt giữ lại, khép vào tội tàn hại đồng môn, tội danh này không phải nhỏ, nhất là người mà Trần Thanh Lang muốn giết là Trần Vân Thanh, một tôn nội viện đệ tử, có tu vi không hề kém một chút nào. Như thế chuyện này có chút trong sáng rồi, muốn làm gọn gàng sạch sẽ, không có người biết, như vậy tất cả mọi người có mặt nơi đây đều không thể nào để cho sống sót, đem hết diệt đi là biện pháp tốt hơn cả. Chương 266, Tử Mẫu Đoạn Hồn. Chương 266, Tử Mẫu Đoạn Hồn. Càng nghĩ Trần Hiện Lương càng cảm thấy mình suy nghĩ đúng, nhất là hắn nhìn về Trần Thanh Lang hiện tại, sắc khí ung tùm, thần sắc như quái vật, còn là nhìn về hắn với ánh mắt không tốt. Loại ánh mắt này, hắn quá quen thuộc, khi muốn giết người nào, hắn cũng đều là nhìn đối phương với ánh mắt như thế, tên này thật sự muốn giết hắn đây mà. Ông chủ Trần, ông nghe tôi giải thích, chuyện không phải như vậy. Trần Thanh Lang lên tiếng phân đua giải thích, hắn không phải có ý giết Trần Phú, người mà hắn muốn ra tay chính là Trần Vân Thanh kia kìa. Nhưng không hiểu sao, hắn xuất thủ lại đánh trúng Trần Phú, loại chuyện này quá mức kỳ lạ đi, hắn phải giải thích cho Trần Hiện Lương biết, mình là bị oan, bên trong chắc chắn có ẩn tình gì đây. Đừng qua đây, nếu như không, ta không có khách sáo. Trần Thanh Lang không lên tiếng thì cũng thôi, một khi lên tiếng, Trần Hiện Lương là càng sợ, hắn nhìn thấy gì, Trần Thanh Lang lời nói giải thích, nhưng trên miệng cười rất là thâm trầm, gương mặt nhìn về phía hắn cực độ dữ tợn, như muốn ăn tươi nuốt sống hắn một dạng. Không cần tên này giải thích bất kỳ cái gì, hắn cũng biết, tên này chính là giết con hắn, còn muốn giết hắn nước kia. Trần Vân Thanh, là mày, tất cả là tại mày bên trong dở trò quỷ, chết đi cho tao. Trần Thanh Lang ánh mắt hướng qua bên kia Trần Vân Thanh, âm trầm đến lợi hại. Huyền Phong trưởng, sắt. Trường ảnh mang theo chân khí cường đại một lần nữa xuất hiện, Trần Thanh Lang là nhắm chuẩn vị trí của Trần Vân Thanh để mà xuất thủ. Hắn không rõ nguyên nhân vì cái gì mình giết Trần Vân Thanh lại đánh nhầm Trần Phú, cũng như hắn không hiểu vì sao Trần Hiện Lương này bình thường vốn rất thông minh lần này chỉ vì Trần Vân Thanh nói một câu, liền là thay đổi thái độ với hắn nhanh như thế. Khi hắn nhìn qua Trần Vân Thanh, tên này đang nở một nụ cười giễu cợt với hắn, cùng với lại ánh mắt đắc ý kia, hắn là có thể suy đoán, mọi chuyện lần này là do Trần Vân Thanh bên trong giở trò. Chỉ cần đem Trần Vân Thanh giết đi, tất cả đều sẽ rõ ràng, Trần Hiện Lương sẽ không có hiểu lầm hắn nữa. Đúng là như thế, chỉ cần diệt đi Trần Vân Thanh, mọi chuyện liền có thể được giải quyết ổn thỏa cả rồi. Hào hào, ông rầm, phúc, Trần Thanh Lang, ông thật là độc ác. Trần Hiện Lương ôm lấy ngực của mình, liên tiếp ho ra máu tươi, ánh mắt nhìn về Trần Thanh Lang chất chứa thật nhiều ám độc. Hắn không phải là người ngu ngốc, cũng không dễ gì tin tưởng lời của Trần Vân Thanh, dù nghi ngờ, nhưng hắn trong lòng vẫn còn một tia hy vọng liền là Trần Thanh Lang sẽ không lừa hắn, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, có thể là do Trần Vân Thanh kia dở trò quỷ. Nhưng một trưởng vừa rồi Trần Thanh Lang đánh lên người của hắn, liền là đem một tia hy vọng cuối cùng của hắn phá diệt. Hắn nhìn rất rõ ràng, người mà Trần Thanh Lang ra tay chính là Trần Hiện Lương hắn, mà không phải cách khá xa là Trần Vân Thanh. Nếu như không phải tại trên người của hắn mang một bộ nhị giai thượng phẩm hộ giáp cấp bậc, có lẽ hắn đã chết trong tay của Trần Thanh Lang sau một trưởng vừa rồi rồi. Lần này hắn đúng là có mắt như mù, đi tin tưởng vào một người có lòng dạ quá mức độc ác như là Trần Thanh Lang, xem ra ánh mắt nhìn người của hắn qua bao nhiêu năm nay vẫn không thể nào khá hơn được cả ông chủ Trần. Ông chủ Trần, ông không có sao chứ? Tôi là không có cố ý. Trần Thanh Lang tâm loạn như ma, nhìn đến Trần Hiện Lương bị hắn đánh trọng thương thế kia, cũng là không để ý đến Trần Phú bên kia, chạy đến gần ân cần thăm hỏi. Làm sao chuyện lại thành ra như thế này? Hắn rõ ràng đã nhắm rất chuẩn vị trí của Trần Vân Thanh, cách ra Trần Hiện Lương khá xa, làm sao một lần nữa hắn ra chiêu lại chúng phải Trần Hiện Lương kia chứ? Như tên này mà có chuyện gì xảy ra, hắn liền sẽ hối hận suốt đời, cũng là sẽ không còn người nào chịu cấp cho hắn nhiều như vậy hạ phẩm linh thạch hàng tháng để mà tiêu xài rồi. Cơ hội tốt. Nhìn thấy Trần Thanh Lang đang chạy lại gần mình, Trần Hiện Lương ánh mắt là hiện lên một tia ánh sáng, không có một chút do dự, hắn là nắm lấy ống trúc bằng ngọc vẫn còn nắm trong tay đưa lên. Xẹt xẹt. A phốc. Từ bên trong ống trúc như có cơ quan, liền ngay khi Trần Hiện Lương kích hoạt, đầu ống trúc liền là phóng ra hai lượt châm nhỏ như sợi lồng trâu, bắn về phía Trần Thanh Lang. Tốc độ đi của hai mũi châm này quá nhanh, cự ly lại quá gần, nó lại có tác dụng bị đi phòng ngự chân khí trên người của Trần Thanh Lang, nên dù Trần Thanh Lang có nhìn thấy đi chăng nữa, cũng liền là không thể nào ngăn cản được nó. Phúc. Từ mẫu đoạn hồn châm, Trần Thanh Lang nhìn lại hai cây châm dài tầm 5 phân găm tại vị trí ngực trái của mình, hắn không khỏi tuyệt vọng lên tiếng. Từ mẫu đoạn hồn châm là một loại ám khí hết sức là độc ác, nó là độc môn ám khí của Đoạn Hồn Tông, một môn phái chuyên chế tạo ra ám khí số 1 số 2 trên Nam Hoàng Chi địa này, nằm tại phía nam của Đại Hán Vương quốc. Trong số các ám khí cơ quan do Đoạn Hồn Tông làm ra, đắt ý nhất chính là từ mẫu đoạn hồn châm này, nó có phân ra khá nhiều cấp độ, thấp nhất nhị giai, cao nhất lên đến ngũ giai, thường được ẩn giấu trong một thanh trúc nhỏ có cơ quan. Cũng tùy theo cấp độ của ống trúc cơ quan mà bọn họ để vào bên trong đó từ mẫu đoạn hồn châm khác nhau, độc dược mạnh yếu khác nhau, nhưng có một cái điểm chung đó là nếu bất kỳ một cái tu luyện giả nào cùng cấp độ với thanh tiêu kia bị nó đánh trúng, cơ hồ là không có con đường sống, vì loại kịch độc bôi trên đó, thế gian này ngoài người của Đoạn Hồn Tông mới có thuốc giải ra, thế gian không người có thể cứu chữa. Đồn là ngũ giai đoạn hồn châm nếu yêu vương cường giả bị đánh trúng, cũng sẽ là toi mạng như thường. Trần Thanh Lang hắn vì biết thứ mà mình chúng là tử mẫu đoạn hồn châm, thế nên hắn mới tuyệt vọng như thế, thường thì thấp nhất đoạn hồn châm cũng là có nhị giai, tương đương với lại yêu sĩ cảnh giới, là chuyên dùng cho cảnh giới này. Không cần loại cao hơn, chỉ cần nó thôi, Trần Thanh Lang hắn cũng đã không còn đường sống. Mạng của hắn xem ra là tuyệt tại nơi đây rồi. Rắc. Trần Thanh Lang, ông nói không hề sai, thứ mà ông chúng chính là tử mẫu đoạn hồn châm. Trần Hiện Lương đi đến bên cạnh của Trần Thanh Lang, dùng một chân đạp toái cái cần cổ của Trần Thanh Lang, làm cho Trần Thanh Lang vốn đã tuyệt khí này không thể nào chết hơn được nữa, sau đó hắn gằn giọng lên tiếng. Nhìn thân sắc của Trần Hiện Lương giữ tận hiện tại, đủ biết hắn đối với lại Trần Thanh Lang có bao nhiêu hàn khí. Từ mẫu đoạn hồn châm này chính là thủ đoạn áp đáy hòm cường đại nhất của hắn, có thể sử dụng được 3 lần, mỗi lần sử dụng ra ngay cả yêu sĩ cựu trọng cảnh giới cũng sẽ bị độc chết, hắn là đã dùng hết một lần trước đây để diệt đi một tôn yêu sĩ bắt trọng nên hiểu uy lực của nó. Trần Hiện Lương hắn biết, mình thiên phú tu hành không có cao, hắn lại nắm trong tay gia tài khá lớn, nên chắc chắn sẽ có nhiều bọn đạo trích muốn nhòm ngó để ý trong hoàn cảnh như thế, ngoài chuyện dùng tiền lớn mời hộ vệ có thực lực cao ra, hắn còn là phải trang bị thêm cho mình những cái thủ đoạn để tự bảo vệ mình mới được. Từ mẫu đoạn hồn châm này chính là một trong số đó, vì để sắm được nó, hắn đã phải lặn lội nguy hiểm lên trên Mân Việt quận tham gia một lần La Lâm Thương hội đấu giá mới cạnh tranh được. Hắn phải bỏ ra hơn 30.000 viên hạ phẩm linh thạch mới có thể mua được nó, vì hắn biết thế nào có ngày mình cũng sẽ dùng đến. Quả nhiên ngày đó đã đến, không những một mà đến tận 2 lần, nó cũng cứu mạng hắn 2 lần, 3.000 viên hạ phẩm linh thạch bỏ ra thật sự là không có uổng phí. Xoẹt xoẹt. Phốc a. Chưa hết đắc ý vì đã đem Trần Thanh Lang diện sát trả thù cho con của mình, bi kịch lại kéo đến với lại Trần Hiện Lương, chỉ thấy một đám đao khí nho nhỏ từ 4 phương 8 hướng kéo đến tập kích. Dù là hắn phát hiện ra cũng như làm ra một chút ứng đối nhưng không có kịp, hắn chỉ có thể dựa vào bộ áo giáp trên người bảo vệ được thân thể, còn hai tay liền đã bị một đám đao khí cắt đi từ hồi nào, vết thương từ tay đứt truyền đến làm cho hắn không khỏi tái mặt, cộng thêm không thể nào cầm máu, làm cho hắn càng xanh xao hơn. Cái này chính là tử mẫu đoạn hồn châm lừng danh thiên hạ đây sao? Trần Vân Thanh hư không xuất hiện, đem cánh tay phải của Trần Hiện Lương lấy lên, tháo ra túi không gian cùng ống trúc mà cánh tay tên này cầm khá là chắc, quan sát một chút, hắn không khỏi gật đầu kiến nghị. Từ mẫu đoạn hồn châm này, Trần Vân Thanh hắn từ Nam Hoàng Kỳ thư có nghe nói qua, đây là một trong những loại ám khí độc ác vật nhất tại Nam Hoàng Chi địa nơi đây, được cất giấu bên trong đoạn hồn tiêu, tức là cây tiêu trong tay của hắn đây. Đoạn hồn châm một khi tu luyện giả bị đánh trúng, phải có tu vi cao trên mấy cái cấp độ, mới may ra áp chế được độc bên trong cơ thể của mình, còn đồng cấp mà nói chỉ có con đường tử vong một cái. Vừa rồi Trần Hiện Lương lấy ra cái tử mẫu đoạn hồn châm này đối phó Trần Thanh Lang, Trần Vân Thanh hắn thấy uy năng mà không khỏi lạnh mình. Trần Thanh Lang vốn là yêu sĩ thất trọng hậu kỳ, một chân bước vào yêu sĩ bắt trọng, đạt đến cảnh giới này đã có chân khí hộ thể rất mạnh, nhưng vẫn không thể nào ngăn cản được lực xuyên thấu của đôi châm này, cũng không thể chống lại chất độc mảy may. Chương 267, méo mó có hơn không. Chương 267, méo mó có hơn không. Hắn nghĩ lại, như thay thế Trần Thanh Lang chịu một lần tử mẫu đoạn hồn châm là Trần Vân Thanh hắn, kết quả không có gì khác, có thể hắn sẽ giống như Trần Thanh Lang một dạng, bị chết khá là thảm thương. Loại độc bên trong hai cây châm này quá bá đạo đi, dù hắn có Dung Thiên Thần Ngọc năng lượng cùng Dung Thiên Quyết, cũng cần một thời gian để mà hóa giải, mà Trần Hiện Lương này sẽ không có cho hắn có thời gian làm việc này đâu. Quả nhiên không thể nào xem thường được bất kỳ người nào trong thiên hạ, đặc biệt là những người trong tay có nhiều tiền của, những tên này thật khó đối phó, dù tại thế giới nào cũng là như thế. Mày cũng là yêu sĩ thất trọng cường giả. Trần Hiện Lương hiện tại rất đau, nhưng là hắn bị sự kinh khủng vừa rồi lấn át đi đau đớn. Vừa rồi tập kích hắn là đao khí, là chân khí ngưng tụ thành đao phát ra công kích, loại này công kích chỉ có yêu sĩ đạt đến cảnh giới thất trọng trở lên mới có thể làm được. Như vừa rồi Trần Thanh Lang một trường phát ra kinh khí đối phó với lại hắn đây một dạng. Trần Vân Thanh này là yêu sĩ thất trọng, ông trời của ta ơi, tên này mới bao nhiêu tuổi, chỉ 16-17 mà thôi, thế nhưng đã có loại tu vi đáng sợ này rồi. Loại này thiên tài cũng chỉ tại Mân Việt quận thành trở lên mới xuất hiện, như thế lại xuất hiện tại nơi đây, còn là làm cho Trần Hiện Lương hắn đắc tội chết với lại người ta nữa. Trần Hiện Lương hắn là đã làm cái chuyện gì sai trái, làm sao ông trời lại đối xử với hắn bất công đến như thế này? Yêu sĩ thất trọng. Trần Vân Thanh quái dị nhìn tên này. Trần Vân Thanh hắn nào có cái tu vi yêu sĩ thất trọng nào, như có thể đạt được cảnh giới đó, hắn đã đem Trần Thanh Lang giết chết không biết bao nhiêu lần rồi. Thứ mà Trần Hiện Lương vừa rồi trông thấy đau khí, đây là do hắn điều khiển phong đao tiểu trận làm ra công kích. Nói về phong đao tiểu trận, đây cũng chỉ là thuộc hạng soáng xính trong hàng nhị giai trung phẩm trận pháp mà thôi, uy lực là không phải cao lắm. Phong đao tiểu trận phát ra công kích, nhìn giống như là yêu sĩ thất trọng hậu kỳ ra tay, nhưng uy lực vẫn còn là kém đi chút ít, nhưng như thế, đi đối phó với lại một tên yêu sĩ ngũ trọng hậu kỳ như Trần Hiện Lương này là quá đủ rồi. Cũng là phải nói thêm, Trần Hiện Lương cùng Trần Thanh Lang liều mạng tranh đấu, cũng là do Trần Vân Thanh hắn một tay sắp đặt, bên trong cái phong đao tiểu trận này, hắn còn chế tạo thêm một cái ảo trận nữa. Ảo trận lần này hắn làm ra không phải là nhị giai hạ phẩm trận pháp như trước đây, mà đã lên đến nhị giai trung phẩm trận pháp, một khi khởi động, bên trong trận pháp hắn có thể tạo ra rất nhiều loại ảo giác, như người không hiểu biết trận pháp mà nói, chắc chắn là sẽ trúng chiêu, Trần Thanh Lang là yêu sĩ thất trọng cũng không ngoại lệ. Chuyện này nếu làm thì đơn giản thôi, hắn tạo ra một cái chướng nhãn cho Trần Thanh Lang, làm tên này nghĩ Trần Phú cùng Trần Hiện Lương chính là Trần Vân Thanh hắn, sau đó tận tình công kích. Nhưng tên kia có ngờ đâu được, người mà mình công kích không phải là Trần Vân Thanh hắn, mà là hai tên phụ tử Trần Hiện Lương. Trần Thanh Lang là yêu sĩ thất trọng còn trúng chiêu, cái này Trần Hiện Lương chỉ có yêu sĩ ngũ trọng thì quá dễ làm rồi, hắn đưa Trần Hiện Lương vào một khu vực ảo trận khác. Tạo ra ảo giác Trần Thanh Lang là một người độc ác, cùng với lại việc cho y nhìn thấy tận mắt con mình chết trong tay Trần Thanh Lang, như vậy y liền đã trúng kế rồi. Nói ra thì đơn giản, nhưng muốn đem nó thực hành độ khó cũng không hề nhỏ, phải làm sao dung hòa được hai cái trận pháp lại với nhau, không có xung đột, còn có thể sử dụng tùy thích theo ý muốn của mình, cái này không phải đơn giản đâu. Chỉ sợ nhiều tên nhị giai hậu kỳ trận pháp sư, cũng chưa chắc có cái bản lĩnh đó, Trần Vân Thanh hắn làm được. Tự khen bản thân của mình một chút cũng không có sao. Dầm. Đại nhân, tôi đã mất tất cả rồi, xin ngài hãy tha cho tôi một con đường sống đi. Trần Vân Thanh không có lên tiếng phủ nhận, như vậy mà nói, suy đoán của hắn là sự thật, tên Trần Vân Thanh này thật sự là yêu sĩ thất trọng cường giả. Yêu sĩ thất trọng, khi còn thời kỳ cực thịnh, có đầy đủ thủ đoạn tại thân, hắn còn có thể chống lại một hai. Nhưng hiện tại, hắn trước là bị Trần Thanh Lang đánh trọng thương, sau lại trúng đao khí của Trần Vân Thanh, làm cho đôi tay đã không còn, hắn lấy gì đi cùng đối phương liều mạng đây? Biện pháp duy nhất có thể còn sống hiện tại là cầu xin đối phương tha thứ, mong là nhìn thấy hắn đã là phế nhân, liền bỏ qua cho hắn một lần, từ nay hắn sẽ an phận làm một cái bình thường phú hộ, sẽ không có dám đi tìm trận pháp trả thù nữa rồi. Thực ra hắn vẫn còn có thể dùng đôi chân này của mình chạy trốn đi, nhưng nghĩ lại đối phương là yêu sĩ thất trọng cường giả, chạy trốn sẽ không có chạy thoát được, nó sẽ làm cho mình chết nhanh hơn mà thôi. Trần Hiện Lương, ông nghĩ tôi có thể tha cho ông được sao? Trần Vân Thanh đi lại chỉ còn cách Trần Hiện Lương không đến một mét, hắn cúi đầu xuống, lạnh lùng lên tiếng. Trần Hiện Lương ngày hôm nay đã nhìn thấy quá nhiều thứ. Hiện tại tên này không có nghĩ ra, nhưng sau một thời gian ngẫm nghĩ, y thế nào cũng nhận ra được huyền cơ bên trong, biết hắn là chủ mưu chân chính, sẽ làm tất cả để trả thù. Hơn nữa tên này còn lẽ kẻ thù không đội trời chung của Trần Vân Thanh hắn, hắn đã đem đôi tay của y chặt đi, lấy đi toàn bộ gia sản, tên tham lam keo kiệt này bỏ qua cho hắn mới là chuyện lạ. Trần Vân Thanh hắn đối với kẻ thù trước giờ chưa từng nương tay, lần này cũng là sẽ như vậy. Không buông tha cho ta thì người chết đi. Trần Hiện Lương ánh mắt đống nhiên trở nên đắc ý thâm độc, cùng với lại đó là chân phải hắn nhanh như chớp đá vào dưới bụng của Trần Vân Thanh. Nhìn kỹ nơi đầu chiếc hải là có một tia sáng lóe lên. Tốc độ đi của một cước này Trần Hiện Lương quá nhanh, không có một tên yêu sĩ nào tại khoảng cách gần như vậy có thể tránh thoát. Ha ha ha! Trần Vân Thanh, mày là yêu sĩ thất trọng thì thế nào? Mày là đại tiên tiêu thì thế nào? Rồi không phải cũng chết trong tay của Trần Hiện Lương tao sao? Trần Hiện Lương một cước thành công, không khỏi đắc ý cười như điên. Ngoài tu vi yêu sĩ ngũ trọng ra, không có mấy người biết hắn còn tu luyện một môn cước pháp vô cùng lợi hại, có tên là đoạn thanh cước pháp, cấp bậc là nhị giai trung phẩm yêu kỹ, chuyên về công kích, còn đưa nó đến cảnh giới đại thành. Dựa vào cái này đoạn thanh cước pháp, cùng tu vi yêu sĩ ngũ trọng hậu kỳ của mình, yêu sĩ lục trọng sơ kỳ hắn vẫn có thể chiến thắng, đây là tuyệt học ép đáy hỏng của hắn một trong. Hơn nữa tại đầu chiếc hải hắn có gắn cơ quan, để mà cất giấu đi một thanh trùy thủ sắc bén, cấp bậc đạt đến tam giai hạ phẩm yêu binh, có thể phá ta cả chân nguyên phòng ngự của yêu sư sơ kỳ cường giả, lấy nó ra đối phó với lại một cái yêu sĩ thất trọng như Trần Vân Thanh là quá thừa sức. Hừ, ông vui mừng hơi sớm rồi. Trần Vân Thanh, mày. Nghe âm thanh quen thuộc của Trần Vân Thanh tại phía sau, Trần Hiện Lương giật mình quay lại. Hắn nhìn thấy có một cái Trần Vân Thanh đang lạnh lùng nhìn hắn, như vậy tên Trần Vân Thanh vừa rồi đây bị hắn đá chết lại là ai? Trên đời này có hai cái Trần Vân Thanh hay sao? A. Trần Vân Thanh không có trả lời Trần Hiện Lương, một trải đưa ra, đặt tay lên đầu của Trần Hà Sương, vận chuyển dung thiên quyết, đem toàn bộ tinh khí thần của Trần Hiện Lương thôn phệ sạch sẽ. Yêu binh thì rất tốt, đáng tiếc người dùng nó thực lực lại quá kém. Đem thân thể của Trần Hiện Lương hủy diệt thành cho sau, Trần Vân Thanh túi xuống nhặt lên thanh trụy thủ mà Trần Hiện Lương vừa dùng để đối phó với lại cái bóng của hắn lên xem tấm tắc khen ngợi. Trùy thủ chỉ dài tầm một găng tay, trên này thân lại có màu nâu nhạt, sắc bén vô song, cầm nó trong tay Trần Vân Thanh cảm nhận được lạnh lẽo hơi thở mà nó truyền đến, đây là một thanh yêu binh tốt nhất mà hắn từng thấy được cũng như nắm trong tay. Như hắn đoán không nhầm, rất lớn khả năng nó đã đạt đến tam giai hạ phẩm yêu binh, tại trấn Nam Thành này là không có bao nhiêu kiện như thế này đâu. Như đem nó ngụy trang một chút, sau này có thể cho địch nhân một cái bất ngờ không nhỏ. Trần Vân Thanh mỉm cười, hắn nghĩ đến một tiểu kế đến, thanh yêu binh này thật quá chói mắt, như để người khác gặp phải, chắc chắn là sẽ nhận ra được điểm khác thường, nhưng nếu đem mũi nhọn của nó che giấu đi, dùng một ít màu sắc đặc chế đem nó tô đen lại. Nhìn vào ai cũng nghĩ đây là bình thường một thanh truy thủ, mà không có một người nào cho nó là một kiện tam giai hạ phẩm yêu binh, đợi đến khi địch nhân khinh thường, xuất kỳ bất ý cho đối phương một kích chí mạng mới là tốt nhất. Bộ giáp này cũng thật là kỳ lạ. Trên thân của Trần Hiện Lương còn tồn tại một vật không có bị hủy bởi dung thiên quyết của hắn, đây là một bộ áo giáp làm từ kim loại rất là nhẹ. Nhưng khác với lại bình thường hộ giáp, cái này áo giáp lại không có tay áo, chỉ có mỗi thân, dùng nó chỉ có thể bảo vệ được thân thể, không thể bảo vệ được tứ chi, đây cũng là nguyên nhân mà Trần Hiện Lương bị đao khí của Phong Đao tiểu trận chặt đứt đôi tay. Ken ken, kệ sắt nó. Méo mó có hơn không? Chương 268, lạc vào ảo trận. Chương 268, lạc vào ảo trận. Trần Vân Thanh quyết định đem nó mang lên trên người, bộ hộ giáp này hắn cảm nhận không phải bất phàm. Ngay cả vừa rồi hắn có dùng cây chùy thủ kia chặt chém, nó cũng chẳng xi như gì, đây cũng là một bảo vật cấp bậc tầng giai, thứ không mấy khi xuất hiện tại trấn Nam Thành nơi này. Mang nó vào bảo đảm có thể bảo hộ hắn thân thể trong một thời gian khá dài, tội gì không mang. Đến bây giờ hắn cũng còn chưa hiểu, một tên phú ông như Trần Hiện Lương này, làm cách nào có thể nắm trong tay một đống bảo bối mà ngay cả yêu sư cường giả cũng là muốn có như thế, đúng là người không thể nhìn bề ngoài được cá cụ. Yêu sĩ thất trọng hậu kỳ thực lực không phải vừa. Chấn thương trên ngực một lần nữa truyền đến, làm cho Trần Vân Thanh đau đến nghe răng trợn mắt. Hắn dùng trận pháp áp chế Trần Thanh Lang hai người là không có sai, nhưng hắn bị Trần Thanh Lang tống cho một trường cũng hoàn toàn là sự thật, khi đó hắn là chưa có sự chuẩn bị gì. Dù tên kia không dùng toàn lực, nhưng với thực lực hiện tại của hắn, cũng khó có thể chống đỡ. May mắn một trường tên kia là đánh trúng vào Dung Thiên Thần Ngọc, nếu như không mà nói, chỉ sợ Trần Vân Thanh hắn đã toi mạng từ lâu mất rồi. Trời cũng đã sắp sáng, nên là thu dọn sạch sẽ nơi này để rời đi thôi. Trần Vân Thanh quan sát bên ngoài người đi lại đã một nhiều, cũng có vài người đã đi vào trận pháp do hắn làm ra, bọn họ lạc trong trận còn chưa có hay biết. Nhìn cái này tình cảnh, Trần Vân Thanh hắn biết cũng là phải nên thu dọn rời khỏi nơi đây rồi, như để cao thủ đi đến phát hiện dị thường, hắn liền nguy hiểm, dù trấn Nam Thành này không có bao nhiêu cao thủ trận đạo, nhưng cũng không thể khinh thường, tên Điệu Dẫn Đức kia là một ví dụ, ngoại hổ tàng lòng không ít. Chưa tính nếu có cường giả trận đạo đến từ Mân Việt quận thành, khi đó hắn liền nguy rồi, vẫn nên rời khỏi nơi đây sớm thì hay hơn. Kỳ lạ, sao hôm nay Chân Bảo Các không mở cửa kinh doanh vậy kìa? Thì đó, ta cũng thấy chuyện này rất lạ. Thông thường giờ này Chân Bảo Các phải mở cửa rồi mới đúng. Ta đang muốn đi vào bên trong mua một khối ngọc bội tặng cho bằng hữu. Nhưng giờ thành ra thế này, Chân Bảo Các này nếu hôm nay nghỉ thì cũng nên thông báo một tiếng chứ. Sáng sớm bên ngoài Chân Bảo Các đã tụ tập một đám người vây quanh chỉ trò bình luận, những người này đại đa số là khách quen của Chân Bảo Các, cũng có nhiều người hiếu kỳ mà đến xem chuyện lạ. Chân Bảo Các trước đây kinh doanh, trừ ngày mùng 1 Tết ra, bọn họ không có nghĩ ngày nào cả, ngay cả khi ông chủ Chân Bảo Các nạp tiếp, Chân Bảo Các vẫn là cứ kinh doanh bình thường. Nhưng giờ đây bốn bề Chân Bảo Các vắng lặng, cửa lại đóng kín mít, không có ai ra vào, cái này làm cho tất cả mọi người khó hiểu không thôi. Các bác không hiểu, tôi suy đoán từ nay Chân Bảo Các sẽ không có mở cửa kinh doanh nữa đâu. Một tên yêu giả bắt trọng mắt chuột nhìn ra khá linh thông tin tức, thần bí lên tiếng cùng một đám người xung quanh bàn luận. Tiểu Vương, anh là biết được cái tin tức gì sao? Một vị trung niên có yêu sĩ nhất trọng hậu kỳ tu vi, nhìn qua khá là quen thuộc với lại người vừa mới lên tiếng vương cảo, tiến đến lại gần lên tiếng hỏi. Nghe có người biết được tin tức, cả đám cũng vây xung quanh lại bệnh thai nghe ngóng. Rất nhiều người đã nhận ra được tên vương cảo này, y là một tên lưu manh đầu đường xó chợ chuyên đi móc túi của người khác. Vì chuyện này tên này đã đến nha môn phủ thành uống trà không ít lần. Có điều không phải vương cảo chỉ toàn khuyết điểm, tên này vẫn có một ưu điểm, đó là khá linh thông tin tức, vì gia nhập một băng nhóm nhỏ chuyên mua bán tin tức đầu đường, nên y có biết những bí tân không có nhiều người biết. Lần này xuất hiện tại nơi đây, xem ra tên này có manh mối về chuyện Chân Bảo Các đóng cửa. Còn có tên này vừa rồi nói Chân Bảo Các từ nay không có kinh doanh nữa, đây là một tin tức không hề nhỏ, không biết ý dựa vào nơi đâu để đưa ra nhận định này. Các vị, cụ thể là chuyện gì, tôi cũng không rõ lắm, tôi chỉ nói cho các vị biết, hiện tại bên trong Chân Bảo Các kia có người, là tổng bộ đầu của nha môn phủ thành Nguyễn Anh Tài. Anh Tài đại nhân. Dưới sức ép của số đông người như thế, dù là không muốn nói, Vương Cảo cũng không còn cách nào khác, nói xong lời này, hắn như sợ hai điều gì, lập tức đẩy ra đám người chạy trốn. Thực ra sáng sớm hôm nay hắn là muốn đến Chân Bảo Các này hóa duyên một phen, lấy chút đỉnh ngọc thạch làm chi phí tiêu xài, nhưng là khi đến nơi, hắn phát hiện ra nơi này không có ai, trong không khí còn ngửi thấy mùi máu tươi, tuy khá nhạt nhưng hắn vẫn có thể nhìn ra được. Hắn biết Chân Bảo Các nơi đây có thể đã gặp phải đại sự rồi, hắn nào có dám ở lại đây lâu, nhanh chân trốn đi. Trước khi rời đi, hắn nhìn thấy được một người cách mình không xa, người này chính là Nguyễn Anh Tài, tổng bộ đầu của nha môn phụ thành. Cũng may người này không có phát hiện ra hắn, nếu không hắn có thể không tại nơi đây, mà là tại nha môn phụ thành uống trà thêm một lần nữa rồi. Với kinh nghiệm lâu năm lăn lộn của hắn, nơi đây có vết máu, cả gần 10 nhân viên bán hàng của Chân Bảo Các không thấy đâu, cộng thêm tổng bộ đầu đã đến, chỉ sợ Chân Bảo Các đã gặp phải đại sự khó lường rồi, từ nay chỉ sợ cũng không thể nào kinh doanh được nữa đâu. Các vị tại đây xem phong thả, ta xin phép cáo từ trước một bước. Ngay sau khi Vương Cảo tiết lộ tin tức kia, người vây quanh nơi này hóng hớt chuyện không ai bảo ai liền cùng mọi người xung quanh lên tiếng cáo tử, bước chân chạy đi còn rất là vội, như là sợ chậm chân một chút liền sẽ mang họa vào thân một dạng. Đây là chuyện dễ hiểu, nha môn phủ thành người xuất hiện tại đâu, không phải bắt cướp thì cũng là điều tra vụ án, thường sẽ chẳng có chuyện gì tốt đẹp. Đặc biệt người xuất hiện lại là người đứng đầu tổ điều tra trọng án, như thế rất lớn khả năng, nơi này chân bảo các liền là đã xảy ra đại sự liên quan đến án mạng lớn rồi. Bọn họ không có rời đi nơi này, chờ bị hung nhân kia đi ra, thấy bọn họ liền cho là nghi phạm bắt nhốt vào đại lao, như thế bọn họ chết cũng quá là oan ức một chút. Cổ thiếu gia, anh có điều tra được manh mối nào hay không? Bên trong chân bảo các, Nguyễn Anh Tài nhìn Cố Cự Cao nhíu mày trầm tư hồi lâu không có lên tiếng, hắn là có chút sốt ruột cất tiếng hỏi. Nguyễn tổng bộ, anh thật sự cảm nhận khi mình đến nơi đây, liền như lạc vào một cái ảo trận thật chứ? Cổ Cự Cao đang trầm tư suy nghĩ, tiếng nói của Nguyễn Anh Tài vang lên liền là đưa hắn quay lại hiện thực, hắn khá là khách khí ôm quyền đối với lại Nguyễn Anh Tài lên tiếng hỏi, không hề lấy ra cái giá của Mân Việt quận thành cổ gia nhị thiếu chút nào cả. Không có biện pháp, như Nguyễn Anh Tài chỉ là một cái bình thường bộ đầu một tòa thành cấp 3, thậm chí là đại thành như Mân Việt quận thành, lấy Cổ Cự Cao hắn thân phận không cần điều những tên quan lại kép dịu này, nhưng đối phương còn có một cái mác nữa là Nguyễn gia đệ tử, dù là vào ngoài, hắn cũng không dám đắc tội. Nguyễn gia đây là một trong số những thế lực lớn nhất của Lạc Việt Vương quốc, tồn tại cả mấy ngàn năm từ thời của Lạc Hoàng Đại Đế cho đến bây giờ, không tính ảnh hưởng chính trị, chỉ nói đến thực lực cường giả bên trong, cũng là đã bỏ xa Cổ gia bọn họ hàng tỷ dặm. Không quá khi nói Nguyễn gia muốn diệt một cái quận thành Cố gia như bọn họ, thật sự là quá dễ dàng, như là lấy đồ trong túi không khác. Cổ Cự Cao hắn có thể ngang tàng với bất kỳ người nào, nhưng với người của Nguyễn gia, lại là không thể. Cổ nhị thiếu, ta dám chắc mình đã lạc vào một cái ảo trận. Trần Anh Tài chắc chắn gật đầu khẳng định đối với lại Cổ Cự Cao nói. Sáng sớm hôm nay, hắn là có chuyện muốn đến nơi này chân bảo các, mục đích là muốn mua một khối ám hỏa linh ngọc làm quà tặng cho vị thúc mẫu kia của mình, nhưng khi đến nơi đây, hắn cảm nhận được không khí mùi máu tươi, biết có khả năng chân bảo các xảy ra chuyện, thế cho nên hắn liền là chạy nhanh đi vào điều tra. Không thể ngờ hắn mới đi vào phạm vi tầm 10 mét của chân bảo các, liền là phát hiện ra mình đang đi vào một khu rừng lớn, khắp nơi đều là yêu thú, làm hắn ứng phó không kịp, chỉ chút nữa đã toi mạng. Tình cảnh kia kéo dài trong một thời gian không đến 5 phút, rừng rậm kia biến mất, hắn đứng trở lại nơi đây chân bảo các, vào bên trong điều tra xem không còn có một bóng người. Tất cả linh ngọc của chân bảo các cũng liền đã không cánh mà bay. Nghĩ lại chuyện vừa xảy ra một chút, hắn hiểu mình có khả năng đã lạc vào trận pháp của người khác, còn là cấp bậc khá cao trận pháp, đối phương là không muốn lấy đi cái mạng của mình, nếu như không, hắn liền đã không còn mạng đứng tại đây. Tuy là như thế, nhưng thân là tổng bộ đầu của trấn Nam Thành, nơi này xảy ra chuyện lớn như thế, hắn là không thể không điều tra, đúng lúc hắn bắt gặp Cổ Cự Cao hai người này lần cận. Hắn liền mời bọn họ đến đây xem thế nào, Cổ Cự Cao này hắn nghe nói là nhị giai sơ kỳ trận pháp sư, còn rất được Lỗ đại sư bên Mân Việt quận thành yêu mến, có thể y nhận ra được manh mối gì đấy. Chương 269, Lam Hình Lục Ảnh chương 269, Lam Hình Lục Ảnh Nguyễn Bộ Đầu. Ta không có ý nghi ngờ lời nói của ngài. Sợ Nguyễn Anh Tài hiểu lầm, Cổ Cự Cao lên tiếng giải thích một câu. Lạc Việt Vương quốc lấy trận đạo nổi danh thiên hạ, những đại gia tộc đứng đầu của Lạc Việt Vương quốc không ít thì nhiều cũng sẽ hiểu biết về trận pháp. Cái này Cổ Cự Cao hắn đã nghe nói qua. Hơn nữa nhìn nhất giai trận pháp sư sơ kỳ huy hiệu mà Nguyễn Anh Tài đang đeo trên người, Cổ Cự Cao hắn biết tên này tạo nghệ về trận pháp cũng không yếu, chỉ kém hơn nhị giai sơ kỳ trận pháp sư của hắn. Chút ít mà thôi. Như y đã nói mình lạc vào trận pháp thì sẽ không có sai. Nguyễn đại nhân, chuyện này theo ta suy đoán, người ra tay với lại chân bảo các là một vị nhị giai trung kỳ trận pháp sư, thậm chí có thể là nhị giai hậu kỳ. Đạt được cái gật đầu bỏ qua của Nguyễn Anh Tài, Cổ Cự Cao liền nói ra suy đoán của mình. Ý hắn muốn nói là về sau, đối phương rất lớn khả năng là một tôn nhị giai hậu kỳ trận pháp sư, từ những vết tích để lại, hắn nghĩ đối phương bày trận là nhị giai trung phẩm trận pháp, có điều đây là trận lồng trong trận, một cái công kích một cái ảo trận. Loại này dung hòa hai cái trận pháp lại với nhau một cách hoàn mỹ, ngay cả yêu sĩ bắt trọng hậu kỳ còn có nhất giai sơ kỳ trận pháp sư là Nguyễn Anh Tài cũng không thể nào phá tan nó đi ra, có thể khẳng định đối phương trận đạo đã đạt đến nhị giai hậu kỳ cấp độ. Loại này cấp độ nhân vật, thân phận đã không gì kém gì một tôn yêu sư sơ kỳ cường giả, lấy hắn cảnh giới trận đạo hiện tại, cũng là kém quá xa đi. Có thể nhận ra được, là do kiến thức hắn tích lũy được tại khi còn ở bên cạnh sơ tôn của mình mà thôi. Đến hiện tại hắn là có chút không hiểu, một cái cửa hàng kinh doanh linh ngọc nho nhỏ như chân bảo các này, làm sao lại đi đắc tội với lại một tôn khủng bố như vậy trận pháp sư, để người này phải đến nơi đây diện trừ vậy không biết. Nhị giai hậu kỳ trận pháp sư, không lẽ là hắn? Nguyễn Anh Tài hơi có chút nhíu mày lên tiếng nói. Nguyễn tổng bộ, ngài biết người này là ai hay sao? Cổ Cự Cao nghe Nguyễn Anh Tài nói như thế, ánh mắt của hắn có chút sáng, như Nguyễn Anh Tài biết người này là ai, lại là người mà hắn không quen, có thể mời y về Cổ gia bọn họ làm khách hành, sau này nếu có thể để y đột phá tam giai trận pháp sư, Cổ gia bọn họ sẽ được lợi không nhỏ. Nên nhớ tại Mân Việt quận thành hiện tại, cũng không có bao nhiêu vị tam giai trận pháp sư đâu. Như ta đoán không sai, người ra tay có thể là Lê Sĩ Nguyên, một tôn nhị giai hậu kỳ trận sư bên Mân Việt quận. Nguyễn Anh Tài đưa ra lời suy đoán của mình nói, nguyên nhân mà Nguyễn Anh Tài hắn suy đoán đối phương là Lê Sĩ Nguyên, đó là vì cách đây không lâu hắn nghe nói Lê Sĩ Nguyên có đến chân bảo các này theo lời mời của Trần Hiền Lương, làm một cái trận pháp. Ban đầu Lê Sĩ Nguyên là muốn làm cho chân bảo các này một cái phòng ngự cao cấp trận pháp, như vậy mới có thể kiếm thêm chút đỉnh, như vậy mới không phí công chuyến đi này của y, nhưng sau đó vì Trần Hiền Lương có chút keo kiệt, không muốn tốn quá nhiều tiền, thế nên chỉ muốn Lê Sĩ Nguyên làm một cái ẩn hình trận pháp nhỏ nhỏ, Sau chuyện này Lê Sĩ Nguyên rời đi tâm trạng rất không vui, có thể vì trong lòng có oán, chính tên này đã ra tay đem chân bảo các diệt đi cũng nên. Lê Sĩ Nguyên. Tên này vừa xuất ra từ miệng của Nguyễn Anh Tài, cả Cổ Cự Cao cùng Cố Cường hai người nhìn nhau, trong ánh mắt liền là có đôi chút bất đắc dĩ. Lê Sĩ Nguyên này là một thành viên của trận pháp sư công hội Mân Việt quận thành, bên trong trừ hội trưởng là sư tôn của hắn cùng một số ít tam giai sơ kỳ trận pháp sư ra, địa vị của người này là cao hơn cả. Ý thì còn có một cái thân phận khác là Lê gia đệ tử trên Cổ Loan thành, tuy Lê gia không thể sánh bằng những cái Nguyễn gia hay Trần gia, nhưng đây cũng là một cái quái vật khổng lồ, không thể khinh thường, quản lý đại bộ phận tài nguyên của Lạc Việt Vương quốc. Nghe nói Lê Sĩ Nguyên là thành viên dòng chính của Lê gia, lần này đến Mân Việt quận thành cũng chỉ là rèn luyện, không bao lâu ý liền sẽ rời đi. Người như thế này Cổ gia bọn họ không trông mong gì có thể mời chào được ý gì, ngược lại tên này không ít lần muốn mời chào Cổ gia gia nhập vào Lê gia một cái trận doanh, làm cho phụ thân hắn hiện tại đang là đau đầu hết sức. Không đúng, Cố Cự Cao trong lòng có chút không hiểu. Lê Sĩ Nguyên này ngoài việc là nhị giai hậu kỳ trận pháp sư gia, y còn là một tôn yêu sư cường giả, người như thế muốn ra tay đem chân bảo các này diệt trừ, không cần thiết phải làm ra trận pháp làm cái gì cho mất công, cứ thẳng tay diệt sát là được rồi. Hay tên này muốn rèn luyện trận đạo của mình, liền là dùng chân bảo các này thử đao, nếu như vậy cũng là có khả năng. Bên kia nha môn phủ thành còn một chút việc, ta cáo từ trước một bước, như hai vị có thời gian, có thể ghé qua bên nha môn phủ thành làm khách. Như đã hiểu ra vấn đề, Nguyễn Anh Tài cũng không muốn ở lại nơi này nữa, bên kia nha môn phủ thành còn rất nhiều chuyện cần hắn đến xử lý, còn là phải đem chuyện này báo lên cho thúc thúc của hắn bên nữa. Tên Lê Sĩ Nguyên lần này thật sự quá làm càn, vì một chút nóng giận nho nhỏ, liền đem một đám người vô tội giết đi, chuyện này không thể bỏ qua như thế được, phải đưa chuyện này lên quận phủ, để trên kia người cho Lê Sĩ Nguyên một bài học mới được. Nguyễn tổng bộ đi thong thả. Cả hai người Cổ Cự Cao sắc mặt đều có chút biến đổi, sau cũng là ôm quyền tiễn đưa Nguyễn Anh Tài, còn lời mời của Nguyễn Anh Tài, không có người nào đi đồng ý cả. Nguyễn Anh Tài này cũng chẳng phải tốt đẹp gì hạng người, tên này mời mọc bọn họ, lại không mời đến phủ thành chủ, gặp qua Nguyễn Văn Du, lại mời bọn họ hai người đến nha môn phủ thành làm khách. Nha môn phủ thành đó là nơi nào? Chuyên môn tra bắt tội phạm một cái cơ cấu, đi vào trong đó phần lớn đều là phạm tội nhân vật, bọn họ không phạm tội, đến nơi đó để mà làm gì? Nhưng thôi, cả hai trong lòng đều hiểu được Nguyễn Anh Tài là đang cảnh cáo mình không cần tại trấn Nam Thành này gây sóng tạo gió như Lê Sĩ Nguyên, nếu không ý sẽ không có bỏ qua, cái này bọn họ đều hiểu cả, cũng chỉ cắn răng chấp nhận là được rồi, triều đình đôi khi là thứ mà không có thế lực nào muốn phạm vào cả. Cường thúc, chuyện điều tra tên thanh niên kia thế nào rồi? Nguyễn Anh Tài đã có ý định trục xuất bọn họ ra khỏi trấn Nam Thành này, Cổ Cự Cao hắn cũng không muốn tại đây lâu làm phiền người ta. Nhưng vấn đề ở chỗ hắn còn nhiệm vụ chưa có làm xong, muốn rời đi cũng là khó khăn a nhị thiếu gia. Ngài cho ta thêm chút thời gian nữa, có thể ta sẽ tìm ra người này. Cổ Cương cung kính lên tiếng hồi đáp. Chuyện mà Cổ Cự Cao muốn điều tra, chính là chuyện về mấy ngày trước tại Nam Hắc thị tên thanh niên mua đi quyển thượng cổ trận pháp kia, hắn đã cho người đi thăm hỏi rất nhiều, nhưng đến nay vẫn là chưa có kết quả, không lâu trước đây lại nghe mộ táng mất tích, chuyện này càng lúc càng ly kỳ rồi. Được, vậy chúng ta ở lại đây thêm một chút thời gian nữa đi. Cổ Cự Cao gật đầu, hắn cũng là không muốn ra về tay không, năm mới sắp đến. Hắn là muốn dành một phần quá để có thể tặng cho lao sư của mình, a cũng là lúc điều tra xem tên khốn kiếp nào đã lấy đi bổ huyết sâm của ta rồi. Cổ Cương tuân theo lời của Cố Cự Cao một tiếng sau, trong lòng hắn bắt đầu tính toán. Lần này đi theo Cổ Cự Cao xuống bên dưới trấn Nam Thành này, ngoài chuyện bảo hộ Cổ Cự Cao ra, hắn còn một chuyện nữa là muốn xem bổ huyết sâm lúc trước hắn trồng bên kia một cái tiểu sơn cốc đã thành thục chưa, có thể thu hoạch được chưa. Nhưng là đáng tiếc, khi hắn đến nơi, tất cả bổ huyết sâm đã không còn, có người đã đem nó thu hoạch cả rồi. Đám kia bổ huyết sâm không nhiều, giá trị cũng không phải cao, nhưng nó là tâm huyết của Cổ Cương hắn, không thể để cho bọn đầu trộm đuôi cướp lấy đi được, người nào nhúng chẳng nó, hắn tuyệt đối sẽ không có tha. Trấn Nam Thành, La Lâm Thương Hội, Vân Thanh Đệ Đệ, nhị giai trung phẩm yêu kỹ Lam Hình Lục Ảnh có giá 100 viên hạ phẩm linh thạch, nội khí đan dược liệu 100 phần 1 viên hạ phẩm linh thạch, thuần khí đan linh thảo 100 phần giá 10 viên hạ phẩm linh thạch. Ta bất đi những con số lẻ, tính sư đệ 110 viên hạ phẩm linh thạch, sư đệ thấy như thế nào? Lại tinh tinh trao cho Trần Vân Thanh một chiếc hộp khá là lớn tại phòng tiếp khách, bên trong toàn là linh thảo dùng để luyện chế nội khí đan cùng ẩn khí đan, vẫn là một bộ dáng hết sức là yêu mị như thế, mỉm cười cùng Trần Vân Thanh nói. Người lần này tiếp đãi Trần Vân Thanh vẫn là nàng, đơn hàng trên 100 viên hạ phẩm linh thạch cũng không phải là nhỏ, không thể nào để bên dưới đám nhân viên đến làm được, đây là quy định của La Lâm Thương Hội nơi này Trấn Nam Thành. Hơn nữa nàng cũng khá là vui vẻ khi gặp lại Trần Vân Thanh, cái vụ giao dịch hắc u quả lần trước, nàng liền kiếm được vài ngàn viên hạ phẩm linh thạch đâu, tên này là tiểu thần tài của nàng, dành ra chút thời gian tiếp đãi cũng là nên. Chương 270, Lạc Việt suy tàn chương 270, Lạc Việt suy tàn lại cô nương. Nhị giai trung phẩm yêu kỳ theo như tôi được biết chỉ có giá từ 30 viên hạ phẩm linh thạch cho đến 60 viên hạ phẩm linh thạch. Cô đưa ra cái giá này, có phải hơi quá cao rồi hay không? Khác với lại lần trước đi cùng Nghiêm Linh Nhi, Trần Vân Thanh lần này là không có ngắm nhìn lại Tinh Tinh một cách say đắm nữa, thần sắc của hắn hiện tại nhìn lại Tinh Tinh không hề có một tia gợn sóng, cứ như lại Tinh Tinh chỉ là một người con gái bình thường như bao người con gái bình thường bên ngoài khác, mặc dù lại Tinh Tinh bây giờ so với mấy ngày trước càng thêm yêu mị quá nhiều. Trần Vân Thanh hắn sau khi rời chân bảo các liền là đến nơi này La Lâm Thương Hội mua đồ, có nhiều thứ mà hắn cần đến La Lâm Thương Hội thật, nhưng không phải là hắn chưa có tìm hiểu qua giá cả những gì mình muốn mua. Phần linh thảo luyện chế nội khí đan cùng ẩn khí đan hắn thấy không sai biệt lắm, có thể chấp nhận được, nhưng quyển nhị giai trung phẩm yêu kỹ Lam Hình Lục Ảnh này dường như có vấn đề rất là lớn. Theo tin tức mà hắn tìm hiểu, thường thì nhị giai trung phẩm yêu kỹ chỉ có giá trên dưới 60 viên hạ phẩm linh thạch, rất ít có bộ nào vượt 100 viên hạ phẩm linh thạch như là Lại Tinh Tinh vừa nói, số tiền kia chỉ là dành cho nhị giai thượng phẩm yêu kỹ mà thôi. Ai Trần Vân Thanh hắn đúng là rất cần nhị giai trung phẩm yêu kỹ Lam Hình Lục Ảnh này để tu luyện, nhưng không là hắn cần thiết đến độ để cho người khác làm thịt thế nào cũng được. Lại Tinh Tinh này chỉ dựa vào một chút yêu mị thủ đoạn, lại muốn Trần Vân Thanh hắn bỏ ra nhiều tiền như thế, hắn đời nào chấp nhận, dù vài trăm viên hạ phẩm linh thạch đối với thân gia bạc triệu như hắn đây không thấm vào đâu, hắn đây là không muốn mất tiền đoan á định lực tên tiểu tử này thật khá quá. Lại Tinh Tinh nhìn Trần Vân Thanh không vì mị lực của mình thi triển ra liền đi vào lạc lối, trong lòng âm thầm kinh ngạc một thanh. Nàng rất là tự tin vào nhan sắc cũng như là mị lực của mình, bình thường nàng không làm gì cũng có thể làm cho những tôn yêu sĩ hậu kỳ cường giả thèm nhỏ dãi, như thi triển ra mị thuật, dù là yêu sư cường giả cũng là quỳ dưới gối của nàng xin sai bảo. Nhưng cái tên tiểu tử Trần Vân Thanh này lại quá khác biệt, tu vi rõ ràng quá kém, nàng còn thi triển ra mị thuật, sao tên này có thể vượt qua được, thật sự khó hiểu quá. Như tên này đã bình tĩnh như vậy, làm sao trước đây khi lần đầu tiên gặp mặt, tên này lại mê luyến nàng đến nỗi bị cô bé Nghiêm Linh Nhi kia tận cho một trận như xương kia chứ? Không lẽ là tên này đang đóng kịch? Vân Thanh sư đệ, cậu có điều không biết, 30 viên hạ phẩm linh thạch một quyển nhị giai trung phẩm yêu kỹ chỉ là tàn thiên. 60 viên hạ phẩm linh thạch chỉ là những quyển nhị giai trung phẩm yêu kỹ khá bình thường. Trong khi đó thứ mà ngươi lựa chọn lại là Lam Hình Lục Ảnh, bộ thân pháp cường đại thuộc tốt đầu bên trong hàng nhị giai trung phẩm yêu kỹ. Giá cả nó phải khác biệt. Lại Tinh Tinh nhìn thấy mỹ thuật của mình không có ăn thua với Lại Trần Phục, cũng là không đem nó ra thi triển làm gì cho mất mặt, nàng nghiêm túc ngay ngắn, đối với Lại Trần Vân Thanh lên tiếng giảng thuật. Đối với Lại yêu kỹ bán ra tại trấn Nam Thành nơi đây, có chút khác biệt so với Lại trên quận thành, danh tiếng thì có vẻ rất cao, nhưng phần lớn đều là do Mân Việt quận thành các thế lực không dùng nữa quăng ra bên ngoài, còn đại bộ phận bọn chúng toàn là tàn tiên, khiếm khuyết không đầy đủ. Có chăng cũng chỉ là những mặt hàng khá cấp thấp, Mân Việt quận thành không ai thèm dùng, mới được một đám thương lái đưa đến bán tại những tòa thành trì cấp thấp. Chỉ có thương hội lớn như La Lâm Thương Hội mới có phiên bản hoàn chỉnh cùng lợi hại. Nhưng giá cả lại khá cao một chút. Thật tế ra, bộ yêu kỹ mà Trần Vân Thanh đang mua, giá trị của nó lên đến 300 viên hạ phẩm linh thạch, mà không phải là 100 viên đâu, là Lại Tinh Tinh nàng nhìn Trần Vân Thanh này thuận mắt, cùng với Lại tên này trước đây đưa cho nàng một lợi nhuận rất lớn, thế nên mới có cái giá hữu nghị kia, người bình thường là không có được đâu. Vân Thanh sư đệ, cũng không có dấu cậu, hôm nay cậu không mua cái này Lam Hình Lục Ảnh, ít hôm nữa, bộ yêu kỹ này giá có thể lên gấp 10 lần, thậm chí cao hơn. Vì cái gì? Trần Vân Thanh sắc mặt là biến đổi. Như giá một bộ nhị giai trung phẩm yêu kỹ lên đến 100 viên hạ phẩm linh thạch, dù cao hơn nhiều so với Lại dự định, nhưng nghĩ đến sự ảo diệu của nó, Trần Vân Thanh hắn cũng có thể không quan tâm giá cả. Nhưng nếu nó đội giá lên 10 lần, thậm chí 100 lần, như vậy chuyện sẽ hoàn toàn khác, một quyển nhị giai trung phẩm yêu kỹ có giá 1000 viên hạ phẩm linh thạch hay 10000 viên hạ phẩm linh thạch. Khi đó chỉ có những đại gia tộc may ra mới có tiền mua được, bình thường người hay tán tu vốn khá nghèo, sẽ không thể nào mua được những quyển yêu kỹ như thế này tu hành. Sẽ không có chuyện khi không La Lâm Thương Hội đột nhiên đội giá lên, dù có đội giá lên, cũng không thể nào thái quá như thế, bên trong chắc là có cái gì ẩn tình đây. Không lâu trước đây, Trần Thừa Tướng có đưa lên một bản tấu chương cho hoàng đế bệ hạ, nội dung là muốn cấm cản tất cả những thương hội cửa hàng buôn bán yêu kỹ. Muốn học yêu kỹ, yêu quyết, chỉ có thể gia nhập những thế lực được vương quốc công nhận tu luyện thế gia mới có thể. Lại Tinh Tinh không có giấu giếm Trần Vân Thành, tin tức này nàng nhận được không lâu trước đây do tổng bộ chuyển đến, tin tức nàng nhận được, thượng tầng đang bàn luận về chuyện có nên tiếp tục kinh doanh yêu kỹ này một nhóm hàng hay loại trừ đi để tuân thủ theo quy định của Lạc Việt Vương quốc pháp luật. Theo như thượng tầng bàn luận, lần này triều đình Lạc Việt Vương quốc thông qua tấu chương của Trần Thừa Tướng là rất cao. Không thể nào. Như thông qua cái này pháp lệnh, không phải là muốn làm cho thế gia cường đại thêm nữa hay sao? Trần Vân Thanh nghe được loại đề nghị này, hai mắt là trợn thật to, như không thể nào tin tưởng được một dạng. Cấm tiệt cửa hàng bán ra yêu kỹ công pháp, như vậy tu luyện giả cũng chỉ có thể gia nhập thế gia hay triều đình bộ môn mới có thể có công pháp tu hành. Như vậy chung quy, liền là làm cho thế gia đại tộc đã lớn mạnh, nay còn lớn mạnh hơn, vì đại bộ phận tu luyện giả trước giờ vẫn là gia nhập thế gia nhiều hơn triều đình, đơn giản vì triều đình cánh cửa đi vào khá là khó khăn. Còn một vấn đề nghiêm trọng nữa là, nếu như yêu giả không có được thế gia thu nhận, như thế không thể có công pháp tu hành, sẽ không thể nào đột phá tiếp theo cảnh giới, như thế cũng chỉ có thể làm một người bình thường sống hết kiếp. Nghiêm trọng hơn, về lâu về dài, nó liền sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quốc gia tổng thể thực lực của Lạc Việt Vương quốc, dân chúng không tu luyện được sẽ trở nên yếu nhược, vô số thiên tài bên trong dân chúng cũng sẽ lùi tàn. Trong khi cường địch bên ngoài là càng ngày càng cường đại, cứ tiếp tục như thế, không quá vài chục năm nữa, Lạc Việt Vương quốc liền là tiêu đời rồi. Tên Trần Thừa Tướng khốn kiếp kia sao có thể đưa ra một cái chính sách tự diệt quốc như thế này, thật sự là không thể nào hiểu nổi. Còn thêm một vấn đề nữa, đó là một khi tu luyện giả từ nông thôn đến tán tu gia nhập thế gia hay tông môn, những cái thế lực này sẽ ngày một mạnh lên, đến một trình độ nào đó mà triều đình không có khả năng có thể dễ dàng chấn áp được nữa, khi đó đối với Lại triều đình Lạc thị sẽ là một đại tai nạn, ngày diệt quốc cũng sẽ không còn xa. Lạc Việt hoàng đế hiện tại theo Trần Vân Thanh hắn hiểu biết được không phải là một vị hôn quân, sao có thể thông qua cái lời đề nghị của tên Trần Thừa Tướng kia được kìa. Vân Thanh sư đệ, lần này cậu hiểu nhầm rồi, pháp lệnh này nếu như được thông qua, người được lợi nhất là triều đình, mà không phải là thế gia đâu. Lại Tinh Tinh nhìn đến Trần Vân Thanh tên này cũng khá là hiểu về chính sự, nên cũng muốn trò chuyện với y thêm lâu một chút, dù sao nàng cũng nhìn thấy tên tiểu tử này khá là hợp nhãn. Xin chỉ giáo cho. Trần Vân Thanh lần này là đứng lên ôm quyền thỉnh giáo. Hắn đến thế giới này cũng đã được nửa năm rồi, đối với lại tình cảnh cách cục trên Nam Hoàng chi địa này hắn cũng có hiểu biết, nó dường như được ví như cổ đại thời kỳ của địa cầu mở dạng, khác chút nó quá lớn, lớn hơn địa cầu mà hắn từng sống gấp cả trăm lần, các quốc gia cũng là liền với nhau khá nhiều, mà không phải bị ngăn cách địa lý các châu lục với nhau như tại địa cầu, còn có thể tu hành được. Những quốc gia khác hắn tạm thời không quan tâm, nhưng Lạc Việt Vương quốc này hắn là đặc biệt dành tình cảm, tập tục cùng cách sống của dân chúng không khác gì mấy so với lại Nam Việt quốc của hắn trước đây, hắn là đã xem nơi này Lạc Việt Vương quốc như quê hương thứ hai của mình, là quốc gia của mình, dĩ nhiên là hắn muốn Lạc Việt Vương quốc phải cường đại lên. Nếu có thể, hắn muốn Lạc Việt Vương quốc hùng mạnh giống như 4000 năm về trước, dưới sự dẫn dắt của Lạc Hoàng Đại Đế, thống nhất toàn cõi Nam Hoàng chi địa, đem các quốc gia thu phục, lập ra cái thế hoàng triều, hắn là không bao giờ hy vọng Lạc Việt Vương quốc của mình lại đi vào đường suy tàn. Chương 271, quốc gia lợi, thường dân hại. Chương 271, quốc gia lợi, thường dân hại. Hắn là không bao giờ hy vọng Lạc Việt Vương quốc của mình lại đi vào đường suy tàn, bị các vương quốc xung quanh diệt quốc. Phải là một cái diệt quốc con dân, nên đối với lại tình cảnh của đất nước, hắn đặc biệt quan tâm. Mấy khi gặp được một người hiểu biết tin tức chính trị như Lại Tinh Tinh này, hắn là không muốn bỏ qua cơ hội tìm hiểu. Hoàng đế bệ hạ thông qua điều lệnh này, nhưng cũng liền là gỡ bỏ rất nhiều quy định về chuyện tu luyện giả gia nhập vào điều đình các bộ môn, đặc biệt là quân đội một phương. Hiện tại điều kiện gia nhập rất dễ dàng, không cần người giới thiệu, không hỏi xuất thân, chỉ cần có tu vi yêu giả tứ trọng trở lên, liền có thể gia nhập quân đội, được tu hành những loại yêu kỹ cùng yêu quyết cường đại nhất, còn có cơ hội thăng quan tiến chức cực nhanh, nếu như người đó lập được công lao. Lại Tinh Tinh cười nhạt một tiếng, lên tiếng cùng Trần Vân Thanh giải thích. Tuy pháp lệnh này hiện tại còn đang được đặt tại ngự thư phòng của hoàng đế, nhưng nàng biết khả năng hoàng đế thông qua là rất cao. Nàng còn biết được, hoàng đế bệ hạ chắc chắn sẽ làm theo những gì nàng nói vừa rồi. Đơn giản vì pháp lệnh này đã được một quốc gia làm thử cùng áp dụng vô cùng thành công, đó là Hoa Mỹ Vương quốc, bọn họ hoàng đế thông qua cái này pháp lệnh sau, chỉ trong vòng 10 năm ngắn ngủi, lực lượng quân đội là tăng lên gấp 10 lần so với lại trước đây, tổng thể thực lực quân đội cũng là đứng đầu Nam Hoàng chi địa hiện tại. Đánh cho đại kình địch của mình là Thiên Nga Vương quốc thất bại liên miên, bây giờ đã mất đi 1/10 lãnh thổ cho Hoa Mỹ Vương quốc. Bây giờ thế cục Hoa Mỹ Vương quốc là đang đứng đầu thiên hạ về cả quân đội cùng quốc lực, Thiên Nga Vương quốc phải liên hiệp với lại Đại Hán Vương quốc mới có thể chống lại sự uy hiếp ngày càng mạnh của Hoa Mỹ Vương quốc. Thành công mà Hoa Mỹ Vương quốc đưa ra pháp lệnh này mang lại, tất cả các quốc gia trên Nam Hoàng chi địa này đều là đã nhìn thấy được. Dù có chút muộn, nhưng hiện tại đại đa số các quốc gia đều là đã thông qua pháp lệnh này, Lạc Việt Vương quốc nếu không muốn thành Lạc Hậu Vương quốc, thế nào cũng sẽ thông qua mà thôi. Theo đó quân lực của các quốc gia sẽ ngày càng mạnh, chiến tranh giữa các quốc gia sẽ không thể nào tránh khỏi, một thời đại sáp nhập lại chuẩn bị bắt đầu, hòa bình mấy ngàn năm tại Nam Hoàng chi địa này chỉ sợ là sẽ không còn duy trì được nữa. Quốc gia có lợi, thế gia có lợi, duy trì có tán tu cùng người bình thường không có lợi. Trần Vân Thanh đứng lên, nhìn ra bên ngoài cửa sổ kia xa xăm đầy trầm tư. Dễ dàng đoán được, một khi pháp lệnh này ban hành, những người không thuộc môn phái thế lực cùng bình thường dân chúng sẽ nhao nhao gia nhập quân đội cùng các thế gia. Nhưng nhìn xa hơn, Trần Vân Thanh hắn là hiểu được, không phải người nào cũng được như ý nguyện gia nhập quân đội hay thế gia. Hai phương thế lực này dù dễ dãi đến đâu, cũng không phải người nào bọn họ cũng nhận, những người có thiên phú thấp, giác tỉnh yêu hồn cực kém như Trần Vân Thanh hắn trước đây, không có nơi nào sẽ nhận, dù quân đội có hạ thấp tiêu chuẩn nhận đi chăng nữa cũng liền sẽ nhanh chóng bị đuổi ra. Thế lực nào cũng là có quy tắc sinh tồn của mình, bọn họ chỉ bồi dưỡng những người hữu dụng đối với thế lực của mình, không có ai thừa tài nguyên đi bồi dưỡng một đám phế vật cả. Những người mà bị đuổi ra, sau này một là không có tài nguyên, hai là sẽ không có công pháp tu hành, như thế đối mặt với lại bọn họ cũng chỉ là làm đồng án một cái phương thức, là nô lệ cho các cường giả cũng như các đại thế lực. Sống tại tầng chót nhất của xã hội, mãi mãi sẽ không có cơ hội trở mình, loại này vận mệnh, không thể nói là không tàn khốc. Vân Thanh sư đệ, có được thì sẽ có mất, hy sinh đi lợi ích của một nhóm người, làm lợi cho một nhóm người, đây là cách thế giới này vận hành, chúng ta chỉ là những người bình thường, sẽ không có khả năng thay đổi. Lại Tinh Tinh nhàn nhạt mỉm cười nói, bất kỳ một cái pháp lệnh hay điều luật của một quốc gia nào đưa ra, nó đều sẽ có một bên được lợi cùng một bên chịu thiệt hại, trong hoàn cảnh hiện tại, nhóm người chịu thiệt hại là bình thường dân chúng cùng tán tu, người được lợi lớn nhất là hoàng tộc cùng thế gia. Nhưng trong hoàn cảnh mà nơi nơi đang chạy đua vũ trang, như không thay đổi liền sẽ bị đánh, sẽ bị diệt, làm một cái vong quốc người. Tình cảnh như thế, không ai chấp nhận, nhất là những người thân tại địa vị cao, vì có thể kéo dài cai trị của mình, hy sinh một chút lợi ích của một nhóm người thì có làm sao đâu. Hơn nữa từ trước đến nay, tầng dưới chót nhất bình thường bách tính không phải vẫn luôn là vật hy sinh hay là sao, lần này đem những người này trà đạp thêm một lần nữa cũng không sao. Miễn là có thể để cho quốc gia qua được lần này đại biến là được rồi. Với những tuyên truyền hùng hậu từ triều đình đưa ra, không mấy chốc thiên hạ người sẽ nghe theo cả tôi, có không hiểu người còn cho là làm như thế này, quốc gia của mình sẽ hùng mạnh, sẽ có thể thống nhất Nam Hoàng chi địa, là một cái bá chủ đại lục dân chúng, đây là một cái vinh quang vô thượng. A, nàng đã đi qua Hoa Mỹ Vương quốc, nàng để ý đến, những người có tư tưởng như thế này là không bao giờ thiếu. Lại tiểu thư, cô nói rất đúng, chúng ta chỉ là bình thường hạng người, không có khả năng thay đổi. Trần Vân Thanh mỉm cười, hắn là đã có chút thông suốt hơn rất nhiều. Hắn nghĩ mình có chút ngây thơ rồi, thế giới nào đều có quy tắc vận hành của nó, không phải vì Trần Vân Thanh hắn muốn, mọi chuyện đều liền có thể theo như ý của hắn đến vận hành cho được. Cương đại như Lạc Hoàng Đại Đế năm xưa, sau khi là Nam Hoàng chi địa chí tôn, hắn nghe nói cũng có nhiều chuyện không thể làm theo ý của mình. Trần Vân Thanh hắn muốn mọi người trên thiên hạ phải làm theo ý mình, che chở nhỏ yếu, đây là chuyện không có khả thi. Trừ khi có một ngày, hắn giống như Lạc Hoàng Đại Đế một dạng, đem Nam Hoàng chi địa này thống nhất, khi đó mỗi một cái lời nói của hắn là thánh chỉ, như vậy mới có thể giảm bớt đi sự bất công của thế giới này phần nào. Lại tiểu thư, cô hiểu được nhiều tin tức như vậy, xem ra cô cũng không phải là một người bình thường a. Không còn quan tâm đến chuyện pháp lệnh sắp diễn ra nữa, Trần Vân Thanh tinh thần cũng liền là thoải mái không ít, hắn muốn thử xem có điều tra được chút gì về thân phận của Lại Tinh Tinh này hay là không. Tuy nói cô ta là người của La Lâm Thương hội, tin tức sẽ linh thông hơn người bình thường khá nhiều, nhưng chuyện liên quan đến quốc gia đại sự như thế, không có khả năng một cái phân hội chấp sự nho nhỏ tại trấn Nam Thành này như Lại Tinh Tinh có thể biết được, khi nó còn chưa được thông qua. Theo hắn thấy, Lại Tinh Tinh này không phải là người của các đại thế lực lớn thì cũng là con cháu thế gia, nếu không sẽ không thể biết được những chuyện hệ trọng như vậy. Vân Thanh sư đệ, như có một ngày cậu có thể đến Cổ Loa Thành, tôi nhất định sẽ nói cho cậu biết. Lại Tinh Tinh mỉm cười, nụ cười say đắm không biết bao nhiêu trái tim của nam tử. Trần Vân Thanh tên tiểu tử này là người hợp với nàng, nên nàng mới nói nhiều chuyện như thế này cho y biết, nếu người khác, sẽ không thể nào. Đây xem như là tưởng tượng cho hắn vì đã qua được mỹ thuật của nàng đi. Cổ Loa Thành sao? Không có vấn đề. Trần Vân Thanh hắn biết không chỉ khơi khơi mà Lại Tinh Tinh muốn hắn đi đến Cổ Loa Thành mới nói cho hắn biết. Đến Cổ Loa Thành, đồng nghĩa với lại tu vi thấp nhất cũng là yêu sư cường giả, còn là trung đến hậu kỳ cảnh giới cũng nên. Loại cảnh giới này không có khả năng làm khó được hắn, không mất bao nhiêu thời gian, hắn liền sẽ có thể đạt đến. Qua chuyện này, hắn cũng là hiểu được, đúng như hắn suy đoán, thân phận của Lại Tinh Tinh này thật sự là không hề đơn giản. Vân Thanh sư đệ, cậu mua nhiều như vậy nội khí đan cùng ẩn khí đan linh thảo, bộ cậu muốn luyện đan hay sao? Thanh toán chi phí xong xuôi, Lại Tinh Tinh nhìn đến Trần Vân Thanh đem một đám linh thảo luyện chế hai loại đan dược bỏ vào nhận chữ vật, không khỏi có một chút hiếu kỳ lên tiếng hỏi. Lại tiểu thư, cô nhìn tôi có giống một vị luyện đan sư sao? Trần Vân Thanh không có trả lời trực tiếp câu hỏi của Lại Tinh Tinh, mà là mỉm cười hỏi ngược lại cô ta. Từ ngày nhìn đến Triệu Yên Đà luyện chế đan dược sự tình, Trần Vân Thanh hắn đối với lại luyện đan này một đạo rất là có hứng thú cùng đam mê. Hắn trong lòng quyết tâm, mình nhất định phải trở thành một tôn luyện đan sư. Hơn nữa hắn cảm nhận được, luyện đan không có khó khăn như nhiều người vẫn thường nói, ít nhất đối với Trần Vân Thanh hắn. Hắn cảm giác luyện đan đối với lại mình không phải là chuyện khó khăn gì, nó cũng chỉ như trận đạo thế mà thôi. Thế nên hắn mới mua đám linh thảo này về, xem như là dự trữ đi, một ngày nào đó, khi tu vi của hắn đủ, liền có thể ngay lập tức thử sức luyện đan, khi đó có linh thảo trong tay, hắn cũng không cần bỡ ngỡ nữa. Vốn là hắn còn có ý định muốn kiếm thêm một cái đan lô nữa, nhưng mà La Lâm Thương hội nơi này đan lô cấp bậc không cao, chỉ dành chế tán còn được, không đủ sức để luyện đan. Hắn nghe nói ít hôm nữa La Lâm Thương hội đấu giá sẽ có một kiện nhị giai thượng phẩm yêu binh đan lô cấp bậc, hắn là đã chấm cái này, đến khi đó, hắn sẽ đến tranh đoạt một phen. Đương nhiên, những cái này đều là bí mật trong lòng của hắn, hắn là sẽ không có đem nó nói ra cho bất kỳ ai. Chương 272, xảy ra chuyện chương 272, xảy ra chuyện hạt dự. Như vậy thì tức quá, ta còn muốn thu mua lại đan dược do Vân Thanh sư đệ luyện chế để kiếm thêm một chút đâu. Lại Tinh Tinh thở dài, nghe Trần Vân Thanh không phải là luyện đan sư, khá là tiếc nuối một dạng. Nói thật, vừa rồi nàng cũng chỉ là cùng Trần Vân Thanh nói đùa một chút mà thôi, nàng hoàn toàn không có tin tưởng Trần Vân Thanh là một cái luyện đan sư. Luyện đan sư điều kiện trở thành hà khắc như thế nào, Lại Tinh Tinh nàng không phải là không có nghe nói qua. Nội một cái tu vi cũng đã đem Trần Vân Thanh đi loại trừ rồi, đừng có nói đến những cái khác, huống chi Trần Vân Thanh mua không chỉ là nội khí đan linh dược, mà còn là ẩn khí đan linh dược. Ẩn khí đan là cấp 2 đan dược, phải là nhị giai luyện đan sư mới có thể luyện chế ra, Trần Vân Thanh nhìn thế nào nàng cũng không nhìn ra được y là nhị giai luyện đan sư. Rất lớn khả năng là y đi mua linh dược giúp cho một vị luyện đan sư nào đó mà thôi. Lại cô nương, hôm nay cảm ơn chị đã chiếu cố, tôi bên kia còn một ít chuyện, xin phép được cáo từ trước một bước. Chuyện cần làm cũng đã làm, chuyện cần biết hắn cũng đã biết, giờ cũng là lúc Trần Vân Thanh hắn nên cáo từ rồi. Vân Thanh sư đệ, bộ trông chị đáng sợ như vậy sao? Lại Tinh Tinh cười duyên một cái, nhanh chóng di chuyển đến Trần Vân Thanh vị trí, dán mặt gần kề hắn, có chút tinh lịch. Đây cũng là chuyện lạ nha, nàng trước giờ bên ngoài khá thoải mái, bên trong nội tâm lại rất truyền thống, tiếp cận nam nhân gần như thế này cũng là lần đầu tiên, tên Trần Vân Thanh này khá là thú vị đó chứ. Tinh Tinh tỷ, chị nói đùa. Trần Vân Thanh trong lòng thầm mắng một tiếng yêu tình, cũng không dám cùng Lại Tinh Tinh tiếp xúc quá gần nữa, lập tức rời đi xa một cái khoảng cách. Xem ra hai người lúc trước đi theo Hải Tương Tư đến tìm mộ táng là người của Cổ gia rồi. Đi ra La Lâm Thương hội khoảng cách khá xa, Trần Vân Thanh đang cầm xem một cái chân dung treo thưởng tìm người do Lại Tinh Tinh trước khi rời đi đường, thần sắc không khỏi ngưng đọc lên mấy phần. Bên trong bức chân dung này chính là Trần Vân Thanh hắn, nhưng không phải là hình ảnh của một người hoàn toàn lành lặn như hắn đây, mà là đã bị đánh đập bầm tím không thể nào nhận ra được nữa dung mạo. Bức hình này đối với Lại Trần Vân Thanh hắn quá mức là quen thuộc, sau khi diệt xong mộ táng, hắn cải trang quay lại nhà của mộ táng điều tra, phát hiện ra tấm hình này là treo khắp nơi tìm hắn. Nghe đâu bên kia khổ chủ đến nha môn phủ thành treo thưởng đến giờ không có kết quả. Liên làm mở rộng ra khá nhiều thế lực bên trong trấn Nam Thành này, dường như các thế lực lớn trong khu vực địa bàn mình quản lý đều có dán tấm hình này của hắn. Theo Lại Tinh Tinh nơi đó hắn biết được, lần này người tìm mình là Cổ gia nhị thiếu gia tại Mân Việt quận thành, đây là một cái tam tinh thế lực rất là cường đại tại Mân Việt quận thành đâu mà. Tên của cự cao này nghe nói đâu cũng là một tôn nhị giai sơ kỳ trận pháp sư. Sâu chối lại các tình tiết, hắn liền có thể đoán được, mộ táng biết được Bát Phương Hổ trận chính là từ trong miệng của cổ cự cao biết đến, truy sát hắn lấy lại quyển cổ trận kia cũng là muốn định hốt cổ cự cao, đáng tiếc tên kia là không có mạng để mà hưởng cái phúc đó. Hại, thật là họa từ trên trời rơi xuống mà. Đem bức chân dung tìm người sẽ đi, Trần Vân Thanh không khỏi thở dài một tiếng đầy phiền não. Tên của cự cao này tốn bao nhiêu tài nguyên để mà tìm Trần Vân Thanh hắn, không cần phải nói cũng là vì Bát Phương Hổ trận mà đến. cũng không có đơn giản như chỉ cần Trần Vân Thanh hắn đưa ra bắt phương hộ trận thì mọi chuyện đã không còn rắc rối. Tên kia thế nào cũng liền nghĩ hắn khám phá được bí mật bên trong ba lô ba la, rồi không muốn bỏ qua cho hắn, thế nào cũng cho người diệt hắn đi cho thông khoái. Phiền toái chính là ở nơi này, như cổ cự cao tên khốn kiếp này chỉ là yêu sĩ thất trọng hậu kỳ hay thêm vào thân phận nhị giai sơ kỳ trận pháp sư, Trần Vân Thanh hắn cũng chẳng có đặt đối phương vào trong mắt. Nhưng cổ nỗi đối phương còn có một cái thân phận khác là cổ gia nhị thiếu gia. Mà cái cổ gia này cường đại hắn là biết quá rõ ràng đi một chút, như hắn tính không sai mà nói, đi theo cổ cự cao tên cao cường kia chắc cũng là một tôn yêu sư cường giả. Đối phương muốn lấy cái mạng của Trần Vân Thanh còn dễ dàng hơn cả lấy đồ trong túi với loại thực lực khủng bố kia, thế nên bây giờ mới khó xử thế này. Một điểm may mắn đó là đến hiện tại, đối phương vẫn còn không có biết, tên bầm tím bên trong bức họa này chính là Trần Vân Thanh hắn, nếu như không, hắn liền là thầm rồi. Lần này Trần Vân Thanh ta phải nợ của lại Tinh Tinh kia một cái nhân tình rồi. Trần Vân Thanh quay đầu nhìn lại phương hướng của La Lâm Thương Hội, không khỏi lắc đầu một cái. Lại Tinh Tinh này không có phải vô duyên vô cớ đưa bức chân dung này cho hắn, còn nói cho hắn biết về thân phận lai lịch của cố cự cao hai người kia cho hắn biết. Cô ta đã nhìn thấy hắn bị Nghiêm Linh Nhi cho ăn đòn nặng như thế nào, nhìn vào chân dung có thể đã nhận ra được. Nhưng cô ta không có nói cho cổ cự cao biết, còn là cảnh báo cho hắn một phen, giúp đỡ hắn một lần quan trọng như thế này, không nợ người ta một cái nhân tình là không được. Mặc dù trong lòng của Trần Vân Thanh hắn cũng hiểu, Lại Tinh Tinh kia sẽ không có để chút chuyện nhỏ này trong lòng. Nhưng Trần Vân Thanh hắn sẽ không, ân tình không báo của cô ta, sau này tìm cơ hội Trần Vân Thanh hắn sẽ trả lại. Thiệu Mỹ Mỹ người con gái này chạy cũng thật là nhanh. Trần Vân Thanh hắn đến La Lâm Thương Hội, ngoài chuyện mua yêu kỹ cùng Linh Thảo ra, còn có mục đích nữa là tìm Thiệu Mỹ Mỹ. Theo như trong gia phả Thiệu Dận Đức để lại, Thiệu Mỹ Mỹ này là một thành viên quan trọng của Thiệu gia, còn là người được chọn kế thừa gia chủ vị trí nữa. Trần Vân Thanh hắn có không ít thù oán với lại Thiệu Mỹ Mỹ, nên liền muốn nhân cơ hội này âm thầm đưa cô ta trừ đi luôn. Nhưng đáng tiếc, khi hắn vô tình hỏi lại Tinh Tinh về người con gái này, thì được biết cô ta đã xin nghỉ từ mấy ngày trước rồi, làm cho dự tính của hắn không thể nào được như ý Vân Thanh sư mình. Vân Thanh sư mình, đại sự không tốt, đại sự không tốt. Trần Tú, có chuyện gì bình tĩnh từ từ nói. Trần Vân Thanh nhíu mày, Trần Tú này tìm được đến hắn nhanh như thế này, nói thật hắn cũng khá là bất ngờ, nhưng tên này hớt hơ hớt hải như thế kia là có cái đại sự gì? Theo như hắn biết tên Trần Tú này bình thường rất là cơ trí, gặp chuyện gì cũng là bình tĩnh giải quyết, cái bộ dáng như thế này là lần đầu tiên hắn trông thấy. Không lẽ bên kia Trấn Thủy Các đã xảy ra chuyện gì? Vân Thanh sư minh, tiểu diễm cô nương đã xảy ra chuyện. Trần Tú gặp được Trần Vân Thanh, hắn dường như cũng đã bình tĩnh lại được đôi chút, cũng liền là nói ra rành mạch những gì mà hắn muốn nói. Tiểu Diễm, cô ta xảy ra chuyện gì? Nói mau. Khuyên Trần Tú làm chuyện gì cũng là bình tĩnh, nhưng khi nghe đến Ngô Tiểu Diễm gặp nạn, Trần Vân Thanh không còn chút nào bình tĩnh trên gương mặt, thay vào đó là sự giận dữ cùng nóng ruột nóng gan. Giắc. A. Vân Thanh sư minh, anh nhẹ tay một chút. Trần Tú gương mặt cực kỳ nhăn nhó, Trần Vân Thanh này nắm tay hắn thì cũng thôi, không cần phải nặng tay như thế kia, cái bóp tay vừa rồi của ý ấy, liền là làm cho cánh tay của hắn xương cốt như muốn vỡ rồi mở dạng. Nói đi, ngắn gọn thôi. Trần Vân Thanh cảm nhận mình ra tay đúng là có chút dùng sức, liền là thả tay của Trần Tú ra, nhưng lời nói bên trong vẫn là chứa đầy gấp gáp cảm giác. Vân Thanh sư minh, tiểu diễm cô nương đã bị người của Trần gia chấp pháp đường đưa đi. Sẹt. Trần Tú nói chưa hết câu liền là đã ngừng lại, không phải hắn không muốn nói tiếp, mà chẳng còn ai nghe hắn nói cả. Trần Vân Thanh nghe chưa hết câu liền đã bỏ đi, làm cho hắn có nhiều chuẩn bị cũng không thể nói hết lời. Hắn trong lòng chỉ có thể thở dài, một cái xấu xí nha hoàn mà thôi, có cần thiết phải gấp gáp như thế hay là không? Nghĩ lại cũng là, nhưng Ngô Tiểu Diễm không đối với lại Trần Vân Thanh hết sức quan trọng, Trần Tú hắn đây cũng không có liều mạng chạy hết công suất đến nơi này báo cho Trần Vân Thanh biết. Đi đi. Như vậy một người, mới là Trần Tú ta cần đến. Nhìn Trần Vân Thanh khuất dần thân ảnh về hướng xa, Trần Tú thần sắc trên mặt là thay đổi 180 độ, không còn một bộ dạng khung đúng trước Trần Vân Thanh như trước, mà là một thần thái khinh thường tất cả, ngạo thị tất cả, xem tất cả mọi vật trên thế gian này đều dưới sự khống chế của mình. Trần phủ, chấp pháp đường. Nếu nói nội viện đường của Trần phủ là chim khách, như thế chấp pháp đường của Trần phủ chính là con quạ đen, không có bao nhiêu người của Trần phủ, từ đệ tử cho đến trưởng lão muốn vào nơi này. Đơn giản một khi đi vào, dù là không có tội lỗi gì, cũng sẽ là bị người của chấp pháp đường lột một tấm da. Hung danh của chấp pháp đường quá lớn, thành ra bên trong Trần phủ người rất ít khi bén mảng đến nơi đây. Chấp pháp đường đường chủ Trần Túng Quyền cũng liền là được mọi người bên trong Trần phủ xa lánh, vì tên này quá thiết diện vô tư, một người chỉ làm theo luật pháp mà không bao giờ xen lẫn một chút xíu cảm tình nào đi vào. Ở Trần phủ ngoài mấy người cùng một hệ trung lập phái với mình ra, Trần Túng Quyền cũng không có bao nhiêu bằng hữu, càng là không có người muốn làm bạn với một người như thế, độc lai độc vãng, cộng thêm tính cách không buông tha cho người, thành ra Trần Túng Quyền tính cách ngày càng quái dị, đôi khi như là một cái tâm thần người mở dạng. Hiện tại Trần Túng Quyền chính là có một bộ dáng như thế, gương mặt ông ta khá là ẩm trầm, rất nhiều người nhìn vào liền là có thể đọc được ba chữ ta không vui trên nét mặt. Chương 273, phán tội chết. Chương 273, phán tội chết đường chủ. Nô Tiểu Diễm đã ngất xỉu lần thứ hai, chúng ta phải làm thế nào bây giờ? Chấp pháp đường một vị thư từ quản sự tên Trần Cao, quan sát thấy Trần Túng Quyền không được vui, hắn cũng rất là sợ chọc giận đối phương vào lúc này, nhưng vì nhiệm vụ, hắn không thể không lên tiếng cho được. Nói thật hắn là không muốn tiếp tục ghi chép về vụ án lần này chút nào, Nô Tiểu Diễm kia chỉ là một cái cô gái mười mấy tuổi đầu mà thôi, lại bị một đám đại hán đánh cho ngất xỉu đến hai lần, nhìn vào hắn không khỏi xót xa. Như lần người bị hành hình bên dưới là một nam nhân, một tên nội viện đệ tử chẳng hạn, hắn sẽ sống chết mặc bây, có điều đây là một cô gái nhỏ, còn chỉ là A Hoàn, dùng hình phạt nặng như thế với cô ta, thật sự là không có thiên lý. Lấy nước lạnh làm tỉnh cô ta dậy. Trần Túng Quyền không hề có một chút cảm xúc nào lên tiếng ra lệnh. Một cô gái thì như thế nào? Một A Hoàn đáng thương thì đã làm sao? Như rơi xuống trong tay của hắn, đều sẽ không có khác người bình thường làm ấy. Như hôm nay hắn không thể biết được sự thật mà hắn muốn biết, đừng nói cô ta ngất đi, dù là chết đi cũng phải để cho hắn biết được đáp án. Hai người các ngươi lập tức lấy nước lạnh đến, làm cho cô ta tỉnh dậy đi. Trần Cao không thể làm gì hơn, nhìn Ngô Tiểu Diễm máu chảy đầm địa nhưng không thể làm gì, chỉ có thể sai người làm cho Ngô Tiểu Diễm tỉnh lại. Trong lòng hắn hiện tại chỉ thầm than, tính cách của vị đường chủ này ngày càng quái dị cùng vô tình rồi, không biết đến khi nào ông ta mới trở lại như xưa đây. Hào hào. Hai tên đang cầm gậy nghe lệnh liền là chạy đi, nhìn động tác khá là quen thuộc, như đã làm chuyện này rất là nhiều lần rồi một dạng. Rất nhanh, nước liền là đã đưa đến, mùa đông nơi đây, thứ không thiếu nhất chính là nước lạnh. Ân, ta không biết. Nước lạnh đi vào, Ngô Tiểu Diễm lập tức liền là tỉnh lại ngay sau đó. Nhưng ánh mắt của nàng có chút khác thường, trên miệng nói một câu, dường như theo quán tính, câu này có thể nàng đã nói khá nhiều lần. Dầm. Ngô Tiểu Diễm. Bản đường chủ hỏi cô một lần nữa, công pháp mà cô đang tu luyện, có phải là do nội viện đệ tử Trần Vân Thanh truyền lại cho cô hay không? Nhìn đến Ngô Tiểu Diễm đã tỉnh lại, Trần Túng Quyền liền là lấy thanh thước gỗ trên bàn đánh xuống mặt bàn, phát ra âm thanh kinh hồn, sau hắn liền là trầm giọng lên tiếng hỏi. Không có. Ta không biết. Ta không biết. Ngô Tiểu Diễm đã nghe rõ ràng câu hỏi của Trần Túng Quyền, nhưng cũng như bao nhiêu lần khác, lần này nàng cũng chỉ nói đúng một câu như vậy. Không có cái gì khác. Được. Cô đã ngoan cố như vậy, đừng có trách bản tọa độc ác. Lấy kẹp tay dụng cụ đi ra. Trần Túng Quyền đối với lại Ngô Tiểu Diễm cực độ giận dữ, bản thân tu hành công pháp của Trần gia, lại nói mình không biết, trên đời này làm gì có cái lý như thế. Hai lần trước hắn đã nhẹ tay với lại Ngô Tiểu Diễm, nên cô ta không biết sợ là gì, để xem lần này, cô ta còn cứng miệng được nữa không. Ngô Tiểu Diễm. Ta cho cô một cơ hội lần cuối, nói cho ta biết thứ mà cô đang tu hành có phải là hành khí quyết của Trần gia. Có phải là do Trần Vân Thanh truyền cho cô hay không? Dụng cụ hành hình đã được đưa đến, trước khi hành hình, Trần Túng Quyền hỏi lại Ngô Tiểu Diễm thêm một lần nữa, cho Ngô Tiểu Diễm một cơ hội quay đầu, sau này cũng đừng có người sau lưng nói ra nói vào hắn là người không có tình nghĩa. Không có. Ta không biết. Ta không biết. Ngô Tiểu Diễm lắc đầu, nàng sẽ không có nói công pháp mình tu hành là do thiếu gia đưa cho. Nếu như không, thiếu gia liền sẽ bị khép vào tội truyền công pháp của Trần gia cho người ngoài, như thế thiếu gia liền sẽ gặp nguy hiểm, Ngô Tiểu Diễm nàng thả là chết đi, cũng không thể nào liên lụy thiếu gia được. Hành hình. Không còn gì có thể để nói. Với những người cố chấp không chịu giác ngộ như thế, dụng cụ hành hình chính là thứ làm bạn với những người này tốt nhất. Xin lỗi nha, chúng tôi chỉ phụ mệnh hành sự. Trước khi hành hình, Trần mang lên tiếng nói nhỏ với lại Ngô Tiểu Diễm một tiếng, đây là việc làm thường xuyên của hắn, khi biết sau lần hành hình này có thể đối phương sẽ chết đi. Hắn là quan sát được Ngô Tiểu Diễm sau khi nhận hai lần đòn roi đã rất suy yếu rồi, không có khả năng cô ta có thể chịu qua được lần này nữa đâu. Với những người sắp vong mệnh dưới tay hai người bọn họ, hắn thường sẽ nói như vậy, lỡ như sau khi chết oán khí của người đó chưa tan, như vậy thì nên đi tìm đường chủ bọn họ là Trần Túng Quyền tính sổ, cũng không cần đến tìm hai người bọn họ đây, hai người bọn họ đây chỉ làm theo nhiệm vụ, bọn họ vô tội. Biệt viện Trần Thái Thành. Bên chấp pháp đường truyền lại tin tức, con nha đầu Ngô Tiểu Diễm kia sắp không xong rồi. Đuổi đi một tên người hầu vừa mới đến thông báo tin tức sau, Trần Thái Thành nhàn nhạt đối với lại Trần Côn nói. Thái Thành sư minh. Anh yên tâm đi, mọi chuyện tôi có nắm chắc. Trần Côn cũng là nhẹ nhàng cười. Hắn hiểu Trần Thái Thành cũng như mấy người còn lại nơi đây lo lắng cái gì. Nhưng chuyện này không cần thiết, kế hoạch hắn đã làm ra, trừ khi Trần Vân Thanh không có biết, nếu như không, tên kia nhất định sẽ rơi xuống bẫy. Được. Chúng ta chờ thêm một chút nữa đi. Như Trần Côn đã tự tin như thế, bọn họ cũng không có truy vấn gì thêm, chờ xem diễn biến tiếp theo là được rồi. Dừng tay. Xe xe ta. Đang khi hai người Trần mang muốn hành hình kẹp tay Ngô Tiểu Diễm, một âm thanh kinh chấn từ bên ngoài chuyển đến, theo sau, anh kiếm lóe lên. Cánh tay của Trần Mang cùng Trần Vũ đang chuẩn bị hành hình liền là đã bị chém đi mất, máu tươi là chảy ra không ngừng, hai người là chạy nhanh qua một bên, tránh đi cái tôn sắt thần vừa mới đến. Thiếu thiếu gia. Anh. Tiểu Diễm. Không cần nói nữa. Tất cả mọi chuyện để thiếu gia lo. Trần Vân Thanh đưa một viên trị thương đan dược cho Ngô Tiểu Diễm dùng tạm, nhìn cô gái này bộ dạng thê thảm hiện tại, trong lòng hắn là đau như lao cắt, trong đôi mắt cũng đã xuất hiện hai dòng lệ vấn. Cầu tặc. Là ông làm Tiểu Diễm của ta ra nông nỗi như vậy. Ta giết ông. Xẹt xoẹt. Trần Vân Thanh quay phát đứng lên, hai mắt hắn là đỏ ngầu. Cũng không hề quan tâm trên kia Trần Túng Quyền là nhân vật nào, hắn chỉ biết chính là tên này đã làm hại Ngô Tiểu Diễm ra thành nông nổi như thế này, tên khốn kiếp này đáng chết. Hừ, làm loạn chấp pháp đường, dĩ hạ phạm thượng, đáng chết. Hào hào. Trần Túng Quyền nhìn đến Trần Vân Thanh tự tiện tiến đi vào chấp pháp đường nhưng không thông báo, ra tay làm tổn thương chấp pháp đường thành viên, còn là không để ý đến thân phận đệ tử của mình, cùng đường chủ chấp pháp đường như hắn độc thủ. Hiện tại không cần biết đến chuyện tên này có truyền Trần gia tâm pháp cho người ngoài hay không, chỉ cần hai tội danh này cũng là đã đủ khép Trần Vân Thanh vào tội chết rồi. Ông Long. Dầm dầm phốc. Không có quá nhiều hoa lệ, kiếm chiêu của Trần Vân Thanh còn chưa đến được Trần Túng Quyền vài mét phạm vi, đã bị một cái phất tay của Trần Túng Quyền cho đánh bật ngược trở lại, không như thế, Huyền Linh kiếm đã theo Trần Vân Thanh suốt nhiều tháng qua, cũng là tại bên trong cái phất tay kia của Trần Túng Quyền liền là đã rời khỏi tay của Trần Vân Thanh, cắm thật sâu vào một cái cột trụ gỗ lớn phía sau đại môn. Chỉ một cái phất tay, có được thực lực có thể sánh được với lại yêu sĩ ngũ trọng sơ kỳ Trần Vân Thanh bại. bại cực kỳ là triệt để. Yêu sĩ bắt trọng hậu kỳ Trần Túng Quyền thực lực quá mức lợi hại, Trần Vân Thanh là không thể nào có thể sánh kịp, hai người đúng là không có cùng cấp bậc cường giả.
Phúc!
Thiếu gia, anh không có sao chứ, đừng làm Tiểu Diễm sợ a. Trùng hợp điểm là Trần Vân Thanh bị Trần Túng Quyền đánh bay rơi xuống vị trí cách Nguyễn không có xa. Nô Tiểu Diễm nhìn thấy như vậy, ngay cả thân thể đau đớn cũng là không có màng đến, cố gắng bỏ đến xem Trần Vân Thanh hiện tại bị thương như thế nào rồi. Tiểu Diễm, anh không có phúc. Dù là rất cố gắng, còn là muốn nở nụ cười thật tươi nói cho Nô Tiểu Diễm biết mình không có sao, nhưng mà đáng tiếc, thương thế trong người quá nặng, liền là bán đứng đi Trần Vân Thanh lời nói, hiện tại bên trong cơ thể của mình, lục phủ ngũ tạng đang là bị chấn động kịch liệt, dường như muốn lệnh vị đến nơi. Dung Thiên Thần Ngọc năng lượng dù liên hồi quán chú trị thương, nhưng trong một thời gian ngắn như thế, là không hề có hy vọng gì. Hiện tại hắn là đã biết, thực lực của mình cùng yêu sĩ bắt trọng hậu kỳ là chênh lệch lớn đến như thế nào rồi, một kích vừa rồi của Trần Túng Quyền, không phải là Trần Vân Thanh hắn có thể chống lại được. Thiếu gia, là Tiểu Diễm hại anh. Ô, Nô Tiểu Diễm ôm lấy thân thể của Trần Vân Thanh, hai hàng nước mắt là chảy dài, bên trong là chứa vô tận hối hận qua mang. Như không phải nàng muốn tu luyện, thiếu gia cũng là sẽ không có truyền yêu quyết cho nàng, không phải nàng bị người ta đưa đến đây, thiếu gia cũng sẽ không vì cứu nàng mà liều mạng, đến nổi ngay cả mạng sống cũng sắp không còn. Tất cả đều là tại nàng, một nha hoàn xấu xí như nàng, nên là chết đi sớm cho rồi, sẽ không có chuyện như ngày hôm nay, không hại thiếu gia bị chết, tất cả đều là tại nàng mà ra. Trần Vân Thanh, cậu thân là Trần gia đệ tử, lại đi đã thương người của Trần gia trước chấp pháp đường, còn ra tay hành thích bản tọa, bây giờ ta phán cậu tội chết, cậu có phục tùng? Trần Túng Quyền đi xuống bên dưới, cách Trần Vân Thanh không đến 3 mét, dùng nghiên khắc lời nói lên tiếng vấn tội. Chương 274, loạn nội mạch, cắt gân tay. Chương 274, loạn nội mạch, cắt gân tay Trần Túng Quyền. Hôm nay Trần Vân Thanh tôi rơi xuống tay của ông không có gì để nói, nhưng mà Ngô Tiểu Diễm là một cô gái vô tội, xin ông bỏ qua cho cô ấy một lần. Trần Vân Thanh có thể thông suốt nói chuyện với lại Trần Túng Quyền, cái này hắn cũng không hiểu nguyên nhân do đâu, có khả năng là bộ áo giáp kia ngăn cản phần lớn lực đạo, cũng có khả năng Dung Thiên Thần Ngọc năng lượng hiện tại thần diệu hơn trước. Hắn cảm nhận được, mình hiện tại tuy không thể cử động được nhiều, nhưng là nói chuyện vẫn là không có vấn đề gì lớn lắm. Thiếu gia, không thể nào được đâu, nàng cố gắng chịu đựng lâu như vậy, mục đích duy nhất cũng chỉ muốn thiếu gia bình an vô sự mà thôi, hiện tại sao lại ra nông nỗi này kia chứ? Nếu thật sự không qua khỏi, nàng cũng tuyệt đối không để cho thiếu gia đi chết một mình đâu. A, Tiểu Diễm, em ngủ vẫn là tốt nhất. Trần Vân Thanh cố gắng dùng tay điểm nhẹ vào hôn huyệt của Ngô Tiểu Diễm, để cho cô gái này nằm ngủ một giấc thật say, cô ta thời gian qua thật sự là đã quá mệt mỏi. Làm xong đâu đấy, hắn ngước lên nhìn Trần Túng Quyền, trong ánh mắt có một tia cầu xin. Hắn là không muốn xin cho mình, vì hắn hiểu, với hành động vừa rồi của mình, hắn chỉ sợ có cầu xin tên này, cũng không có kết quả, hắn chỉ hy vọng y có thể bỏ qua cho Ngô Tiểu Diễm một lần, cô gái này từ nhỏ đã rất khổ. Hắn không muốn nhìn thấy nha đầu này cùng hắn đi xuống bên dưới địa phủ. Trần Vân Thanh, cậu truyền cho Ngô Tiểu Diễm Trần gia yêu quyết. Theo như Trần gia tộc quy, cô ta sẽ phải chịu hình phạt phế bỏ tu vi, tự đoạn nội mạch, cắt bỏ gân tay, cắt bỏ đi lưỡi. Trần Túng Quyền không có mang một tia cảm xúc nào trong lời nói của mình cả, vẫn lặt một bộ lạnh như băng đưa ra hình phạt dành cho Ngô Tiểu Diễm. Đoạn nội mạch, từ đây không thể nào tu hành, cắt bỏ gân tay là để cho người đó sau này không thể đem yêu quyết của Trần gia truyền ra bên ngoài, cắt đi lưỡi là để cho người đó không thể đem những gì mình biết nói cho bất kỳ ai. Đây là hình phạt mà Trần gia đưa ra cho những ngoại nhân dám học trộm yêu quyết hay yêu ký của Trần gia, từ trước đến nay không có bất kỳ ngoại lệ nào. Đây xem như là nhẹ nhất, nặng thì đã trực tiếp xử tử người đó đi mất rồi. Hắn lần này xem như nhân từ mở cho con A Hoàn này một con đường sống. Trần Túng Quyền, ông phúc. Trần Vân Thanh nghe đến lời nói kia của Trần Túng Quyền, tức giận đến nỗi không kìm được phun ra một ngụm máu tươi. Tên khốn kiếp Trần Túng Quyền này thật sự quá độc ác, phế đi nội mạch, cắt đi gân tay, cắt đi cả lưỡi, chuyện như vậy mà tên này vẫn có thể nói ra được. Chỉ sợ chưa dùng đến hình phạt cắt gân tay hay là cắt lưỡi, chỉ một quan hải phế đi nội mạch, Nô Tiểu Diễm cũng đã không thể nào chịu nổi chết đi rồi. Tên này nói như thế, so với lại trực tiếp giết Nô Tiểu Diễm còn tàn nhẫn, hôm nay hắn xem như là đã lãnh hội đầy đủ vô tình độc thủ Trần Túng Quyền thủ đoạn độc ác chi danh rồi ân quan đã. Ông vừa rồi nói tôi truyền yêu quyết của Trần gia cho Nô Tiểu Diễm là có bằng chứng gì? Khi đã không còn để giận dữ lấn át đi lý trí, Trần Vân Thanh đầu óc cũng là tương đối dễ sử dụng. Khi vừa mới đến nơi đây, hắn là không có biết nguyên nhân vì cái gì Ngô Tiểu Diễm bị người của chấp pháp đường đưa đến nơi đây, cũng là không có đi tìm hiểu nguyên nhân gốc rễ của vấn đề. Nhìn thấy Ngô Tiểu Diễm bị thương nặng trong tay đám người chấp pháp đường, Trần Vân Thanh máu nóng đã xông lên trí não, không hơi đâu đi tìm hiểu những chuyện khác làm gì cho mất công. Trong đầu của hắn khi ấy chỉ có một cái ý niệm, đó là phải đem đám người chấp pháp đường này diệt hết đi, đem bọn chúng diệt đi để mà trả thù cho những đau khổ mà Ngô Tiểu Diễm vừa rồi phải chịu đựng, đem chúng giết đi là phương pháp tốt nhất. Hiện tại đã bình tĩnh, còn nghe tên Trần Túng Quyền này nói ra những lời nói như thế này, hắn là đã mường tượng ra được phần nào cốt lõi trong tai họa lần này của Ngô Tiểu Diễm, rất lớn khả năng chính là nằm tại công pháp mà cô ta đang tu hành. Bằng chứng, cô ta là một nha hoàn, không phải là Trần gia người, thân lại mang tu vi hơn người, lại ở bên cạnh của cậu, cô ta không phải do cậu truyền thụ yêu quyết, thì còn có thể là ai? Cô ta không học Trần gia yêu quyết, thì có thể học được của nhà nào? Trần Vân Thanh cậu thân là đệ tử Trần gia, lại truyền công pháp của bổn gia cho người ngoài, cậu biết mình tội gì? Trần Túng Quyền liên tục chất vấn Trần Vân Thanh rất nhiều vấn đề, nhưng không hiểu thế nào, hắn lại cảm thấy một tia không ổn đâu đây. Hắn được người hội báo cho là Ngô Tiểu Diễm nha hoàn của Trần Vân Thanh có một thân tu vi kinh người, rất có thể tu vi của Ngô Tiểu Diễm có được, chính là do Trần Vân Thanh truyền thụ lại công pháp, nhưng chưa chắc chắn lắm, vì sợ đổ oan cho người vô tội, nên là hắn đang là muốn dùng hình phạt nặng để Ngô Tiểu Diễm khai ra sự thật. Nhưng đến hiện tại, cô ta chỉ nói ba chữ mình không biết, làm cho hắn chắc chắn Trần Vân Thanh là người truyền công pháp cho cô ta không thể nghi ngờ. Nhưng nhìn lại thân sắc của Trần Vân Thanh hiện tại, trong này có phải có ẩn tình gì hay là không? Không lẽ không có khả năng, Trần Vân Thanh người này hắn đã cho người điều tra qua, là một tên nghèo kiết xác, làm sao có tiền mua bên ngoài yêu quyết cho Ngô Tiểu Diễm tu hành được? Xẹt. Mở to con mắt của ông ra xem đây có phải là công pháp của Trần gia hay không đi. Trần Vân Thanh lấy từ bên trong nhẫn chứa vật ra một quyển yêu quyết công pháp, ném thẳng vào mặt của Trần Tung Quyền, lạnh lẽo lên tiếng: "Nhà đầu đốc, em khi đó chỉ cần đưa ra quyển này yêu quyết cho bọn chúng là được rồi, cần gì phải cố chấp như vậy chứ?" Trần Vân Thanh ôm lấy Ngô Tiểu Diễm, hắn thật sự là rất muốn tát cho nha đầu này vài cái cho tỉnh ra, rõ ràng chỉ cần đưa quyển này công pháp cho Trần Tung Quyền. Nói là Trần Vân Thanh hắn đưa cho, mọi chuyện liền có thể giải quyết êm đẹp, cần gì phải kín miệng đến nỗi chết cũng không chịu khai kia chứ. Thế nhưng hắn không ra tay được, hắn biết cô gái này sợ làm liên lụy hắn, cô ta là không có tin tưởng vào những gì hắn nói, cô gái này trong lòng luôn nghĩ thứ mà mình tu luyện là công pháp Trần gia chính thống, là Trần Vân Thanh hắn lén người Trần gia truyền tụ lại cho mình, sợ một khi nói ra liền sẽ hại hắn phải chết. Hắn hiện tại trong lòng không có cái tư bị gì, cũng không biết là nên giận hay thương cô gái này nữa. Đại hành huyền khí kinh này, Trần Túng Quyền mở ra xem công pháp bên trong xong, hắn là rung động toàn thân. Đây không phải là đại hành quyết, môn nhất giai thượng phẩm yếu quyết căn bản của Trần gia, mà là nhị giai trung phẩm yếu quyết, nó là tinh thâm hơn đại hành quyết quá nhiều. Thậm chí lấy ánh mắt của một tôn yêu sĩ bắt trọng hậu kỳ cường giả như hắn, đang tu hành là nhị giai thượng phẩm yếu quyết, có nhiều chỗ bên trong đại hành huyền khí kinh này hắn cũng là chưa nghĩ ra thấu đáo. Nhưng mà hắn có thể nắm chắc, bộ này đại hành huyền khí kinh là thuộc loại cực tốt trong hàng nhị giai yêu quyết, tu luyện nó, tu luyện giả không chỉ là đột phá cảnh giới rất nhanh, nội lực hay chân khí bên trong còn rất tinh thuần, xứng đáng thuộc hàng tinh phẩm. Nói thật, sau khi xem qua loại này đại hành huyền khí kinh, hắn còn có ý nghĩ từ bỏ công pháp mình đang tu hành, chuyển tu bộ công pháp này luôn ý niệm. Linh cảm nói cho hắn biết, nếu mình tu hành môn công pháp này, rất nhanh mình có thể đột phá yêu sĩ cửu trọng, làm một cái chân chính cự đầu của Trấn Nam Thành. Theo như hắn thấy, Trần Vân Thanh lấy hoàng giai nhị phẩm yêu hồn rất rưỡi, có thể trong một thời gian ngắn đột phá nhanh đến như thế này, đại đa số là dựa vào cơ duyên có được quyền yêu quyết này. Có thể nói đây là bộ công pháp mà không có bất kỳ một cái yêu sĩ nào có thể từ chối. Trần Vân Thanh, cái này, lần này hắn thật sự là đã trách oan cho Trần Vân Thanh cùng Ngô Tiểu Diễm, như có loại đại hành huyền khí kinh tinh thâm như vậy, ai lại đi tu luyện một bộ rác rưởi công pháp đại hành quyết của Trần gia bọn họ làm cái gì? Lần này là sai lầm của hắn, nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, nếu không phải cô gái Ngô Tiểu Diễm này một mực không chịu khai ra, cũng đâu đến nỗi chuyện phải lâm vào hoàn cảnh như bây giờ. Có điều lấy kinh nghiệm lâu năm của hắn, hắn dường như cũng là đã đoán ra được phần nào lý do vì cái gì Ngô Tiểu Diễm phải làm như thế. Đây đúng là một người trung thành hiếm thấy. Túng Quyền đường chủ, Ngô Tiểu Diễm không có học trộm yêu quyết của Trần gia, như vậy cô ta không cần phải chịu hình phạt phế nội mạch cắt gân tay cùng cắt lưỡi chứ? Trần Vân Thanh ôm Ngô Tiểu Diễm đứng lên, nhìn thẳng vào Trần Túng Quyền, nhàn nhạt lên tiếng hỏi: "Không cần, cô ta không cần thiết chịu hình phạt này." Trần Túng Quyền gương mặt hết sức là nóng sốt. Hắn đương nhiên là hiểu Trần Vân Thanh lời nói vừa rồi chính là có ý trách cứ hắn không phân rõ trắng đen đã vội dùng hình phạt cực nặng với Ngô Tiểu Diễm đâu. Biết quy biết, nhưng hắn không thể làm gì, ai bảo hắn chỉ nghe lời một phía của người khác, đem người ta bắt về, cũng không đi sâu vào nghiên cứu nội lực Ngô Tiểu Diễm vận hành đường lối liền phán định cô ta học trộm yêu quyết của Trần gia làm gì giờ bị đối phương đánh mặt, Âu cũng là chuyện quá mức bình thường mà.